Chương 141, dẫn đầu đại bộ đội, xuất phát đi biển bắt hải sản. Chương 141, dẫn đầu đại bộ đội, xuất phát đi biển bắt hải sản. Rất nhanh mấy người liền đi tới quán rượu, Tần Yên Nhiên cũng là lập tức phân phó đầu bếp cho bọn hắn đem tất cả thức ăn ngon, rượu ngon cứ việc bên trên. Dù sao đây đều là Lục Xuyên hảo bằng hữu, cho nên tự nhiên là phải thật tốt khoản đãi. Rất nhanh, một bàn lớn thức ăn ngon liền đi lên. Nhìn xem những cái kia tràn đầy hải sản, Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bình thường đều là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất làm công người, đại đa số thời điểm đều ăn nhân viên bữa ăn cùng thức ăn ngoài, giống như thế xa hoa yến hội quả nhiên là chưa ăn qua mấy lần. Cho nên giờ phút này cũng sớm đã len lén nuốt nước miếng. Mà Bạch Tĩnh thì là thỉnh thoảng nhìn xem Lục Xuyên cùng Tần Nhiên Nhiên, luôn cảm thấy là có tâm sự gì giống như. Đến, mọi người trước nâng chén. Ta trước kính mọi người một cái, vô cùng cảm tạ các ngươi tại quá khứ trong 3 năm đối chiếu cố cho ta. Cũng phi thường cảm tạ trong khoảng thời gian này Yên Nhiên tỷ đối chiếu cố cho ta. Ta trước cạn, các ngươi tùy ý. Sau khi nói xong, Lục Xuyên đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Thật sự là hắn vô cùng cảm tạ những này từng tại mình ở vào thấp nhất gốc lúc trợ giúp qua mình người. Vô luận là Trần Khải, Bạch Tĩnh vẫn là hiện tại Tần Yên Nhiên, đối với mình tới nói không thể nghi ngờ là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu hơn người. Lục Xuyên cảm thấy mình còn tính là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, đối với trợ giúp qua mình người, hắn là mãi mãi cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Cho dù là một chút việc nhỏ cũng là như thế. Nhớ kỹ vừa ra làng trại, vừa bước vào xã hội thời điểm, Trần Khải cùng Lý Thiên liền đem mình làm huynh đệ đồng dạng chiếu cố. Mà Bạch Tĩnh cũng đem mình làm đệ đệ, vô luận là trong công tác vẫn là tại trên sinh hoạt đều đưa cho mình trợ giúp rất lớn. Mà trở lại làng trại về sau Tần Yên Nhiên xuất hiện, cũng cung cấp cho mình rất nhiều trợ giúp cùng tiện lợi. Cho nên tại Lục Xuyên trong suy nghĩ bọn hắn đều là mình quý nhân. "Tốt, biết tiểu tử ngươi trọng tình nghĩa, chén rượu này ta làm. Không qua tất cả mọi người là huynh đệ ở giữa về sau liền không nên nói nữa những này khách khí." Sau khi nói xong, Trần Khải cũng là đứng người lên, một ngụm buồn bực xong rượu đỏ trong ly. "Hoa, rượu này là thật uống rất ngon. Cùng trước kia uống qua rượu đỏ cảm giác đích thật là hoàn toàn khác biệt." Rất nhanh mấy người liền uống xong mấy bình rượu đỏ. Giờ phút này đều là có chút cấp trên. "Lão Luca, ta hiện tại là thật hâm mộ như ngươi loại này tự do tự tại, cuộc sống vô cầu vô thúc. Ta đều muốn từ trước nhiều lần, nhưng cuối cùng đều là lý trí chiến thắng xúc động. Vừa nghĩ tới ra còn có cao tuổi phụ mẫu, mình lại không có thành gia, đã cảm thấy áp lực đặc biệt lớn. Nghĩ lập nghiệp đi, không có quyết đoán, lại không có tài chính, ai. Luôn cảm giác ta sống tốt thất bại nha." Uống nhiều quá về sau, Lý Thiên cũng là bắt đầu thổ lộ hết mình trong bụng nước đắng. Dựa theo trên mạng ngắn trong video nói, chính mình cái này niên kỷ chính hẳn là ra ngoài sông sáo thời điểm. Thế nhưng là mình bây giờ tình huống lại không cho phép, một mặt là không có tài chính, một khi thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Một phương diện khác, hắn đúng vậy xác thực không có loại này quyết đoán. Loại tâm tình này cảm giác tại lặp đi lặp lại đánh lấy chính mình. Được rồi, ngươi liền đừng ở chỗ này nôn nước đắng. Đều là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất làm công người, giống như nói ai thời gian tốt hơn đồng dạng. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ qua thôi, dù sao cả một đời cũng thật mau. Nói Trần Khải cũng là uống xong rượu đỏ trong ly. Lúc này không khí dần dần trở nên có chút buồn bực. "Ai nha, ta nói hai người các ngươi làm sao đột nhiên trở nên bi quan như thế đi lên. Chúng ta hiện tại còn trẻ như vậy, về sau khẳng định sẽ có xoay người cơ hội." Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Trong lòng nhưng cũng nghĩ đến như thế nào mới có thể giúp mình những này tốt đồng sự. Một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thôi, thời gian đã đi tới 3 giờ chiều. Bởi vì phần sau cục mọi người không chút uống rượu, giờ phút này đám người cũng dần dần thanh tỉnh lại. "Tiểu Xuyên, ta nghe Trần Khải nói, lần này ngươi muốn mang bọn ta đi biển bắt hải sản, là thật sao?" "Ta ngược lại thật ra rất mong đợi, trước kia thường xuyên nhìn một chút liên quan tới đi biển bắt hải sản video, luôn cảm thấy thật có ý tứ." Lúc này Bạch Tĩnh cũng là mở miệng cười nói. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng sẽ thích dạng này video. Theo lý mà nói hoang dã cầu sinh, đi biển bắt hải sản cùng áo đức bưu kéo chuối tiêu những video này là nam sinh thích, nhưng chính mình là thật thích cái này video. "Đương nhiên, các ngươi lúc nào muốn đi ta liền mang các ngươi đi. Nói đến chúng ta bên này tài nguyên vẫn là rất phong phú, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu mà nha." Lục Xuyên cười nói với Bạch Tĩnh. "Nếu là mình cùng theo đi, lợi dụng kim thủ chỉ năng lực để bọn hắn kiếm chút thu nhập thêm vẫn là không có vấn đề." "Tốt, vậy chúng ta nếu không buổi tối hôm nay liền đi đi. Ta nhìn rất nhiều út chủ đều thích ở buổi tối hay là rạng sáng đi biển bắt hải sản, nghe nói thời gian này điểm đi biển bắt hải sản nhất có cảm giác." Bạch Tĩnh cũng là một mặt hưng phấn nói. "Kỳ thật đi biển bắt hải sản có thể hay không kiếm được tiền không quan trọng, chủ yếu chính là thể hội một chút loại này đi biển bắt hải sản niềm vui thú." "Được, vậy chúng ta hôm nay sau khi trở về liền đi thử xem." Lục Xuyên gật đầu cười. Chưa từng nghĩ, lúc này Tần Yên Nhiên cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, kỳ thật ta cũng thật thích đi biển bắt hải sản, chỉ là cho tới nay đều tương đối bận rộn, không có thời gian đi. Nếu không lần này ngươi cũng mang theo ta cùng đi chứ?" "A." Lục Xuyên nghi hoặc nhìn Tần Yên Nhiên. Trước kia làm sao không có nghe Yên Nhiên tỷ nói nàng cũng thích đi biển bắt hải sản đâu. Lần này thế mà hứng thú, cái này rõ ràng là nghĩ cùng theo đi góp tham gia náo nhiệt nha. "Thế nào, không muốn mang tỷ tỷ sao?" Tần Yên Nhiên nét miệng hỏi. "Dĩ nhiên cũng phải, vậy thì chờ lát nữa chúng ta liền cùng đi." Lục Xuyên từ trước đến nay là cười đáp ứng xuống. Dù sao thêm một người cũng náo nhiệt một chút. "Hắc hắc, được rồi. Ta cái này để bếp sau đầu bếp giúp chúng ta chuẩn bị một chút cơm hộp. Dạng này chờ đói bụng thời điểm chúng ta cũng có thể ăn cơm dã ngoại một đợt." Tần Yên Nhiên lập tức cười vui vẻ cười. Sau đó liền lập tức để cho người ta đi chuẩn bị cơm hộp cùng chuẩn bị một chút đồ nướng vật liệu đâu. liền xem như đi biển bắt hải sản không có thu hoạch gì, cũng có thể tại bờ biển ăn một chút đồ nướng, thổi một chút gió biển, ngắm lại tựa hồ cũng là rất lãng mạn. Mấy người trở lại trong thôn thời điểm, thời gian đã đi tới 5 giờ rưỡi chiều. Lục Xuyên cho Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn cũng tới cùng đi đi biển bắt hải sản, nhiều người náo nhiệt một chút. Mọi người cũng có thể cùng một chỗ tâm sự, nói không chừng về sau còn sẽ có cơ hội tiếp xúc. Chờ Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn họ chạy tới thời điểm, liền phát hiện Tẩu Tử cùng Thím cũng cùng một chỗ đi theo đến đây. "Tiểu Xuyên, hai chúng ta cũng đi theo đến đây, ngươi cũng mang theo chúng ta đi thôi." Tẩu Tử cười tủm tỉm nói. Có lần trước thu hoạch về sau, hai người bọn họ tự nhiên cũng là không chịu ngồi yên. "Được rồi Tẩu Tử, chúng ta cùng đi nhiều người náo nhiệt." Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó cũng là bắt đầu cùng mọi người giới thiệu lẫn nhau. Không đầy một lát mọi người cũng là trở nên dần dần thuộc lạc. Dù sao tuổi tác phương diện ngoại trừ dây thừng bên ngoài mọi người chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cho nên cộng đồng chủ đề cũng là thật nhiều. Thẳng đến lúc 6 giờ rưỡi mới thu thập xong tất cả đi biển bắt hải sản công cụ. "Tốt, toàn thể đều có, xuất phát đi biển bắt hải sản." Lục Xuyên ra lệnh một tiếng, đại bộ đội chính là hướng phía bãi biển xuất phát. Lục Hải lần này chuẩn bị đây chính là tương đương đầy đủ, trực tiếp liền chuẩn bị mười mấy con rắn dây lưng, hơn nữa còn sợ không đủ dùng. Chương 142, Lục Xuyên mục tiêu chương 142, Lục Xuyên mục tiêu rất nhanh một đoàn người liền đi tới bờ biển, nhìn xem kia xanh thẳm mặt biển, cảm thụ được dưới lòng bàn chân xốp bãi cát, Trần Khải cùng Bạch Tĩnh mấy người bọn hắn đều là tương đương kích động. Mặc dù nói bọn hắn ngay tại Nam tỉnh bên này đi làm, nhưng là bởi vì bọn hắn mỗi tháng giả đều là rất ít, mà lại có nhiều khi đều là tại ngày nghỉ thời điểm bị kêu lên tăng ca. Cho nên dễ vốn là không có gì thời gian, cũng không có tâm tư gì đi du lịch. Dẫn đến xinh đẹp như vậy làng trài nhỏ đến bây giờ còn là lần đầu tiên tới. Hoa, thật xinh đẹp, thật là bao la biển cả. Thật đẹp hoàn cảnh nha. Thật sự là quá hâm mộ các ngươi, Lục Xuyên, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy biển cả. Lúc này Lý Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, bởi vì hắn là đến từ lớn Tây Bắc địa khu, mà bên kia không chỉ có không có biển, liền ngay cả màu xanh biếc núi đều không có, cho nên giờ phút này nhìn chính là núi xanh biển xanh, tự nhiên khó tránh khỏi kích động không được. Ngạch. Lục Hải lại có chút không có thể hiểu được. Kỳ thật theo người khác loại này cảnh đẹp hoàn toàn chính xác rất hưởng thụ, mà lại hoàn cảnh này cũng đặc biệt tốt. Nhưng là hắn từ lúc vừa ra đời ngay ở chỗ này, đã cảm thấy đây hết thảy kỳ thật đều rất bình thản. Mà nên đem đi biển bắt hải sản cùng ra biển xem như một loại làm việc, kỳ thật cũng liền không có tốt như vậy chơi. Đúng vậy à, bên này phong cảnh thật rất tốt, mà lại hoàn cảnh rất ưu mỹ, càng quan trọng hơn là những này nước biển nước chất cũng rất thanh tịnh. Nếu là bên này có du lịch nghỉ phép khu, đó nhất định là người lưu lượng bạ mãn. Bạch Tĩnh cũng là ở một bên nhẹ gật đầu. Lục Xuyên nghe được về sau một câu bừng tỉnh người trong động. Chờ sau này có tiền ngược lại là có thể trực tiếp ở chỗ này chế tạo thành du lịch làng du lịch, đến lúc đó khẳng định có thể hung hăng kiếm một món hời. Bất quá bây giờ khẳng định là không được, dù sao tiền bạc bây giờ bên trên cũng liền chỉ là 100 đến bạn. Nếu là xây cái phòng ở hay là mua một chiếc xe ngược lại là dư xài. Nhưng nếu như là muốn chế tạo làng du lịch, cảm giác trong tay chí ít có tốt mấy ngàn vạn mới có thể làm những chuyện này. Đám người cứ như vậy một mực dọc theo đường ven biển hướng phía trước tìm kiếm. Đi rất lâu, Lục Xuyên đều không nhìn thấy đồ tốt. Lúc này Lý Thiên cùng Trần Khải bọn hắn hiển nhiên là có như vậy ném một cái ném sốt ruột. "Lão Lục, tại sao ta cảm giác các ngươi bên này đi biển bắt hải sản tài nguyên nghèo như vậy tích đâu? Ta thường xuyên nhìn những cái kia đi biển bắt hải sản video, những cái kia chủ blog cảm giác dễ dàng liền có thể tìm tới rất nhiều hàng tốt. Mặc kệ là tại trên bờ cát đảo vẫn là tại một chút đá ngầm khu vực tìm, đều có thể dễ dàng tìm tới hải sản, mà lại mỗi lần đều có thể tìm tới một thùng lớn. Thế nhưng là chúng ta cái này đều tìm hơn một canh giờ, làm sao đến bây giờ còn ngay cả một con hải sản đều không có phát hiện nha?" Trần Khải lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên trước mắt đi biển bắt hải sản cùng hắn tưởng tượng bên trong là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tĩnh trong lòng hiển nhiên cũng là có dạng này nghi hoặc. Lục Xuyên lại là vừa cười vừa nói, "Ha ha, đó là bởi vì ngươi nhìn những cái kia út chủ đại đa số đều là giả đi biển bắt hải sản. Bởi vì bọn hắn đang đuổi hải chi trước sẽ trước đem một vài hải sản chôn ở nơi đó, sau đó lại làm bộ móc ra. Còn có những cái kia tại đá ngầm khu vực có thể nhặt được tôm hùm hay là không quá sinh động tảng đá lớn ban cá chủ lòng, kia trên cơ bản đều là giả. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là bọn hắn chính là thiên tuyển chi tử." Lục Xuyên kỳ thật đã nói rất rõ ràng, những cái kia đi biển bắt hải sản út chủ trên cơ bản 99.9 đều là giả. Còn có những cái kia bản hố chủ lòng, trên cơ bản cũng chính là lừa gạt một chút đất liền thành thị kẻ yêu thích. Bởi vì là chân chính chạy qua biển đều biết, đi biển bắt hải sản nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, thu hoạch cũng không có nhiều như vậy. Trừ phi như chính mình loại này bị kim thủ chỉ khóa lại thiên tuyển chi tử. A nha, nguyên lai là dạng này. Khó trách bình luận khu cũng có rất nhiều người nói bọn hắn là giả đi biển bắt hải sản. Hai người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Theo sau tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh Lục Xuyên bọn hắn liền phát hiện một mảnh đá ngầm khu vực. "Tiểu Xuyên, xem bộ dáng là vừa mới thủy triều xuống không lâu, bên này đá ngầm khu vực đều loá lộ ra. Nói không chừng mảnh này đá ngầm khu vực sẽ có vật gì tốt tồn tại." Lúc này một bên Lục Hải cũng là đổi bận bịu mở miệng nói ra. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy hôm nay vận khí tốt giống cũng không có tốt như vậy. Nếu là đổi lại ngày thường, đi theo Tiểu Xuyên lâu như vậy, đã sớm tìm tới đồ tốt. Mà bây giờ đều không có tìm được bất kỳ hải sản, nói không chừng chính là bị đi theo phía sau những người này cho ảnh hưởng tới vận khí. "Ừm, chúng ta qua xem một chút đi." Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó mấy người chính là đến khu này đá ngầm khu vực, bên này đá ngầm đều rất nhỏ, nhìn qua tựa như là một cái nho nhỏ nâng lên gò đất nhỏ đồng dạng. Nước biển vô cùng thanh tịnh, trên đá ngầm còn có một số bị quấn quanh ở phía trên tàu biển, liền ngay cả cỡ nhỏ rong biển cũng không ít. Ở trong đó có chút rong biển là có thể ăn, bất quá đại đa số ngư dân đối những vật này cũng không ưa. Hoa, Tiểu Xuyên, Trần Khải, các ngươi tranh thủ thời gian sang đấy xem. Ta ở chỗ này phát hiện một con tiểu bát chảo cá, nhìn xem thật đáng yêu nha. Đúng lúc này Bạch Tinh dẫn đầu có phát hiện, bởi vì ngay tại một viên đá ngầm bên cạnh, lại có một cái nho nhỏ bạch tuộc, ngay tại nhàn nhã kiếm ăn. Nhìn xem còn không có lớn cỡ bàn tay, hoàn toàn chính xác rất đáng yêu. Wow, nhìn xem thật đáng yêu nha, nhất định ăn thật ngon. Trần Khải cùng Lý Thiên cũng là dùng sức mí môi, cảm giác loại này bạch tuộc liền xem như ăn sống cũng đặc biệt hương. Bởi vì bọn hắn cũng tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều đi biển bắt hải sản chủ lòng, tại bắt đến những vật nhỏ này về sau trực tiếp sẽ chấm điểm liêu chấp bắt đầu ăn. Tại cái bàn bên trong thả điểm xì dầu, thả điểm mù tạt, sau đó thả một mảnh chanh thêm mấy cái tiểu mễ cay, bắt đầu ăn vậy đơn giản liền hương không được. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia đi biển bắt hải sản chủ blog gan thời điểm đều có thể đem bọn hắn thèm nước bọt chảy ròng. Tiểu Xuyên, ta bên này cũng phát hiện hai con tiểu bát chảo cá. Đúng lúc này, Thần Yên Nhiên cũng là không cam lòng yếu thế nói. Lục Xuyên cũng là vội vàng đi tới nhìn một chút. Quả nhiên có hai con tiểu bát chảo cá giờ phút này móng vuốt quấn cùng một chỗ, cũng không biết là tại ân ái vẫn là đang đánh nhau. Tốt tốt tốt, xem ra bên này rốt cục có một ít hải sản. Có thể thỏa mãn các ngươi đối với đi biển bắt hải sản lòng hiếu kỳ, vậy chúng ta trước ở chỗ này nhặt đồ chơi nhỏ. Đợi lát nữa chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem, nói không chừng buổi tối hôm nay sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch nha. Lục Xuyên cười đối đám người nhẹ gật đầu. Sau đó tất cả mọi người cũng là lập tức bắt đầu tìm kiếm lên hải sản. Mảnh này trên bờ biển tài nguyên vẫn là thật không tệ, rất nhanh đám người liền phát hiện không ít tiểu bát chảo cá, đồng thời còn có đủ loại ốc biển. Hoang khẩu lớn cay xoắn ốc là nhiều nhất, đương nhiên còn có một số nhỏ xoắn ốc, cùng một chút thanh miệng bối loại này hải sản. Lý Thiên cùng Trần Khải bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn. Vẹn vẹn bắt mấy cái bạch tuộc, nhặt được một chút hoàng khẩu lớn cay xoắn ốc về sau, đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng là mấy người khác đều không có đem loại thu hoạch này để vào mắt, bởi vì cái này cùng bọn hắn bình thường đi biển bắt hải sản thu hoạch so ra đơn giản chính là cách biệt một trời. Bọn hắn những vật này cộng lại đoán chừng cũng bán không đến 100 khối tiền. Lục Xuyên giờ phút này cũng đang chăm chú tìm kiếm lấy, đương nhiên hắn tìm cũng không phải là phổ thông hải sản, mà là muốn tìm nhìn xem có thể hay không có một ít tiểu hải tươi bị mình khế ước. Chương 143, khế ước, một con nhỏ tiểu bát chảo cá. Chương 143, khế ước, một con nhỏ tiểu bát chảo cá. Ngay tại Lục Xuyên nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy mục tiêu thời điểm, một con cái đầu xem như tương đối hơi lớn một điểm bạch tuộc lại là chủ động bơi đến dưới chân của hắn. Bộ dạng này rõ ràng là coi Lục Xuyên là thành một khối đá ngầm, mắt nhìn thấy liền đã leo đến mu bàn chân của hắn lên. "Ta đi, ngươi là mù sao?" "Đại ca, ngươi là bạch tuộc, không phải tôm nha. Là người hay là đá ngầm, ngươi không phân biệt được sao?" Lục Xuyên cảm giác rất im lặng. Như thế xuân bạch tuộc thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại đa số bạch tuộc hay là vô cùng phi thường thông minh, có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể biến hóa, sau đó tại người tới gần thời điểm nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là trước mắt cái này bạch tuộc tựa như là hoàn toàn không cảm giác được mình nhiệt độ, thế mà ra sức dùng mình tám cái móng vuốt hướng chân của mình trên lưng bò. Bất quá cái này tiểu bát chảo cá cùng vừa mới nhìn đến những cái kia tựa hồ có như vậy ném một cái rất khác biệt. Bởi vì vừa mới nhìn đến những cái kia tiểu bát chảo cá đại đa số đều là màu trắng, cũng liền đỉnh đầu vị trí cùng trên xúc tu mặt vị trí có một ít tông hắc sắc điểm nhỏ. Bất quá cái này làn da lại là lệch màu hồng, đỉnh đầu bộ vị có một ít màu trắng điểm nhỏ, nhìn xem ngược lại là có như vậy mấy phần đáng yêu, một đôi mắt giống như cũng so cái khác tiểu bát chảo cá muốn càng cơ linh một chút. Ngay tại Lục Xuyên chuẩn bị đem hắn đá một cái bay ra ngoài thời điểm, trước mắt giả lập phụ để lại đột nhiên xuất hiện. Phát hiện nhưng khế ước mục tiêu, phải trang khế ước. Sau đó tại hàng chữ này phía dưới còn có là cùng không hai cái nút. Ta sát. Cái này tiểu bát chảo cá lại có thể khế ước sao? Lục Xuyên lập tức có chút kinh ngạc. Cũng không biết lúc này là hẳn là cao hứng hay là hẳn là cảm giác được bi thương. Bởi vì chính mình có thể khế ước lại là bạch tuộc loại này đồ chơi nhỏ. Càng quan trọng hơn là, cái này bạch tuộc giống như nhìn xem có như vậy ném một cái ném không quá thông minh dáng vẻ. Lúc này bạch tuộc đã bỏ tới Lục Xuyên chân trên lưng, nhìn như vậy tới giống như cũng không hoàn toàn là bởi vì ngốc. Có lẽ là Lục Xuyên trên thân có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Xem ra có thể khế ước chỉ là những vật nhỏ này, như là bỏ lỡ cái này bạch tuộc, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới khế ước đối tượng. Bất quá ta nghĩ đã có thể khế ước cái thứ nhất sủng vật, cái kia hẳn là còn có thể khế ước sủng vật của hắn. Nếu không trước tiên đem cái này bạch tuộc khế ước, làm cái vật thí nghiệm nhìn xem. Lục Xuyên lúc này phải tay vịn cái cằm, bắt đầu suy tư. Bởi vì trước kia không có bất kỳ cái gì khế ước kinh nghiệm, cho nên ngược lại là có thể đem cái này bạch tuộc trước khế ước, cùng lắm thì chính là đương vật thí nghiệm nhìn xem tình huống, khế ước về sau có thể không thể trợ giúp đến mình. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên vẫn còn do dự trong chốc lát. Dù sao hiện tại khế ước danh ngạch chỉ có một cái, nếu là dùng hết nói cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục khế ước. Xoắn xuýt, vô cùng xoắn xuýt. Bất quá giờ phút này túi đầu nhìn thấy con kia bạch tuộc chính nhu thuận ghé vào chân của mình trên lưng, Lục Xuyên trong lòng lại có một loại không hiểu thích cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời cao ban cho duyên phận sao? Được rồi, nếu là duyên phận lời nói, vậy liền khế ước, xem một chút đi. Nhìn thấy con kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu bạch tuộc lúc, Lục Xuyên trong lòng giờ phút này cũng có yêu thích cảm giác. Nguyên bản chưa quyết định ý nghĩ, giờ phút này cũng là rất nhanh liền kiên định xuống tới. Là trong lòng làm ra lựa chọn về sau, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhấn một cái đúng vậy cái nút. Một giây sau, trước mắt chữ phát sinh biến hóa. Chúc mừng khế ước cái thứ nhất sủng vật liền trong khoảnh khắc đó, Lục Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được từ nơi sâu xa mình cùng mu bàn chân bên trên cái này bạch tuộc giống như có thiên ti vạn lũ liên hệ. "Lão đại, ngài tốt." Ngay sau đó, hắn liền nghe đến một đạo manh manh thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Lục Xuyên biết thanh âm này khẳng định là trước mắt cái này tiểu bát chảo cá phát ra tới, cũng không có một tia kinh ngạc, dù sao mình thế nhưng là có kim thủ chỉ người, lại thêm ngay cả khế ước chuyện như vậy đều xuất hiện, như vậy tiểu bát chảo cá có thể tại trong đầu của mình phát ra âm thanh cũng là bình thường. "Rất tốt, về sau ngươi chính là của ta sủng vật, cho ngươi đặt tên đi. Về sau tên của ngươi liền gọi Tiểu Bát, chủ yếu phụ trách sự tình chính là giúp ta tìm kiếm đáng tiền hải sản." Lục Xuyên lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nói, nếu là mình tiểu sủng vật, vậy cũng không thể để nó chỉ coi một cái sủng vật, vẫn là phải giúp mình làm việc. Nếu là không có một chút xíu giá trị lợi dụng, kia chẳng phải lãng phí mình một cái khế ước dành ngày sao? "Được rồi, lão đại." Tiểu Bát chảo cá lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn một chút Lục Xuyên, sau đó thế mà điểm một cái mình kia mềm cộc cộc cái đầu nhỏ. Lục Xuyên một thanh liền đem tiểu bát chảo cá cho nhặt lên, cái này xúc cảm còn thật thoải mái. Mềm mềm, ở bước cộc cộc. Nhất là bị cái kia mấy đầu nhỏ xúc tu cuốn lấy mình đầu ngón tay lúc, loại cảm giác này càng là vô cùng thoải mái. "A, Tiểu Xuyên, ngươi cũng bắt được một con bạch tuộc nha. Ngươi đây là nhìn so với chúng ta muốn lớn hơn một chút." Tần Yên Nhiên lúc này đi tới cười tủm tỉm nói. Sau đó lại chăm chú nhìn một chút Lục Xuyên trong tay con kia bạch tuộc, giống như ngoại trừ cái đầu so với bọn hắn vừa rồi bắt phải lớn bên ngoài, mà lại luôn có một loại không nói được cảm giác. "Ừm, đúng vậy á Yên Nhiên tỷ. Ta ngược lại thật ra cảm giác cái này bạch tuộc thật không tệ, ta chuẩn bị đem nó nuôi làm sủng vật." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Tần Yên Nhiên nghe xong là người, "Ha ha. Nuôi mèo nuôi chó làm sủng vật rất bình thường, thậm chí nuôi một chút cá cùng rắn đều gặp. Thế nhưng là nuôi một con bạch tuộc làm sủng vật ta còn là lần đầu nghe nói, tiểu tử ngươi quả nhiên não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau lắm." "Tốt a, ta liền xem như Yên Nhiên tỷ là đang khen ta." Lục Xuyên cười một cái nói, sau đó liền đem tiểu bát chảo cá kéo tại trong lòng bàn tay, theo sau tiếp tục bắt đầu ở chung quanh thăm dò. Đúng lúc này, tiểu bát thanh âm lần nữa từ Lục Xuyên trong đầu vang lên. "Nha, nguyên lai lão đại các ngươi là tại bắt đồng loại của ta nha. Lão đại ngài hẳn là nói sớm, ta biết chúng ta tiểu bát chảo cá đại bản doanh còn có một số lớn bạch tuộc đâu, lão đại, ngài muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút?" Tiểu Bát thanh âm có chút như tên trộm, hai con mắt nhỏ cũng là ủng hộ cục loạn chuyện, vừa nhìn liền biết không có nghẹn tốt cái rắm. "Ngoa tào, ngươi thế mà ra bán đồng bào của mình, ngươi thật đúng là một cái lão lục a." Có chút khó có thể tin nhìn xem Tiểu Bát. "Tiểu tử đuối, hiện tại thế mà liền có thể ra bán đồng bào của mình, vậy sau này ra lớn, có phải hay không ngay cả đường tăng cả xa cũng dám trộm?" "Lão đại, ngài hiện tại là ta duy nhất chủ nhân. Nếu là lão đại cần ta đồng bào, vậy ta mang theo lão đại đi bắt đồng bào của ta, đây là vinh hạnh của bọn hắn." Tiểu Bát chứng chặt đàng hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Lục Xuyên lập tức im lặng đến cực điểm. Có dạng này đồng bào thật đúng là những cái kia tiểu bát chảo cá cả đời phúc khí nha. Cũng không biết những này tiểu bát chảo cá mộ tổ bên trên bốc lên nhiều ít khói đen mới có thể ra như thế một cái mạo muội phản đồ. "Lão Luca, đợi lát nữa ngươi những cái kia đồng bào tuyệt đối sẽ cảm tạ ngươi tám đời tổ tông." Lục Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Bất quá đã có đồ tốt bày ở trước mắt, kia Lục Xuyên tự nhiên cũng là sẽ không tự tuyệt. Dù sao những này tiểu bát chảo cá chất thịt cùng giá cả đều rất không tệ. Đợi lát nữa cũng có thể để Tĩnh Tỷ cùng Trần Khải bọn hắn hảo hảo thể hội một chút bội thu niềm vui thú. Chương 144, hai vị tỷ tỷ, đừng xúc động. Chương 144, hai vị tỷ tỷ, đừng xúc động. Lão đại, ta những cái kia tông tộc đồng bào ngay ở phía trước kia một chỗ đá ngầm bãi phụ cận. Nói tiểu bát còn cần mình trong đó một con xúc giác chỉ. Mà lúc này nhị ca bọn hắn ở chỗ này hiển nhiên cũng đã nhặt không sai biệt lắm. Đại đa số tiểu bát chảo đã toàn bộ bị bắt được cái thùng bên trong, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể tìm tới hai ba con, nhưng là so với vừa rồi đã ít đi rất nhiều. Cho nên nhiệt tình của mọi người hiển nhiên cũng không có cao như vậy. "Ai nha, bên này tài nguyên là thật sự không tệ. Lúc này mới hơn một giờ thời gian, thế mà liền bắt nhiều như vậy bạch tuộc. Chỉ là ta cái này cái thùng bên trong liền đủ xào hai bàn. Cái đồ chơi này nhìn xem nhỏ như vậy, bắt đầu ăn khẳng định đặc biệt tốt ăn." Lúc này Trần Khải mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Dù sao lần thứ nhất đi biển bắt hải sản liền có thể có dạng này thu hoạch, hoàn toàn chính xác tính là phi thường không tệ. Mà lại loại này tiểu bát chảo cá xem xét liền đặc biệt tốt ăn. Thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy có ít người cay đốt bạch tuộc, cắn một cái xuống dưới miệng đầy đều là tương ớt, chỉ là nhìn xem cũng là người ta không nhịn được chảy nước miếng. Chờ hôm nay sau khi trở về, nói không chừng mình cũng có thể ăn bảo. "Đúng vậy a. Bất quá bạch đốt cùng đâm thân tựa hồ cũng không tệ. Vùng biển này hoàn cảnh tốt như vậy, ta cảm giác liền xem như ăn đâm thân cũng không có vấn đề." Hiển nhiên, Lý Thiên là càng ưa thích ăn đâm thân. Dù sao như thế tươi mới bạch tuộc cắn một cái xuống dưới, xúc giác tại trên đầu lưỡi khiêu vũ, cái loại cảm giác này chỉ là ngấm lại đều rất tuyệt. Lại phối hợp xì dầu, tiểu mễ cay cùng mù tạc mùi thơm, vậy đơn giản chính là nhân sinh một đại hưởng thụ. "Ngạch." Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn sát thực nhìn một chút hai người, luôn cảm thấy những người này giống như cùng chưa ăn qua cơm đồng dạng. Lúc này Lục Hải cũng là mở miệng hỏi, "Tiểu Thiên, ngươi vừa rồi nói nhà các ngươi là tại lớn Tây Bắc bên kia. Bên kia có phải hay không có đặc biệt nhiều dê bò? Các ngươi có phải hay không thường xuyên ăn dê nướng nguyên con a? Nói đến bên này thịt bò cùng thịt dê đều là thật đắt, cho nên so với hải sản, hắn ngược lại là càng ưa thích ăn dê bò thịt." "Ừm, đúng vậy, Hải ca, chúng ta bên kia xác thực có rất nhiều trong nhà người ta nuôi bò dê. Dê bò giá cả cũng khá là rẻ. Dê nướng nguyên con cũng thường xuyên ăn, chỉ bất quá ăn nhiều liền chán ăn, tựa như các ngươi ăn hải sản đồng dạng. Lý Thiên cũng là lập tức vừa cười vừa nói, mặc kệ là bất kỳ vật gì ăn nhiều cuối cùng sẽ chán ăn. Hắc hắc, kia chờ ngày nào có thời gian chúng ta liền đi các ngươi bên kia chơi. Đến lúc đó ngươi cần phải mang bọn ta đi ăn dê nướng nguyên con. Lục Hải vừa cười vừa nói, bên này một con dê giá cả cao không hợp thói thường, nhất là một con dê nướng nguyên con, vậy sẽ phải hơn ngàn khối tiền. Nếu là đi Lý Thiên nhà bọn hắn bên kia ăn, giá cả kia khẳng định sẽ thấp rất nhiều, nói là cảm giác cùng hương vị cũng sẽ tốt hơn. Ừm ân, Hải ca, ngươi nhưng nhất định phải giữ lời nói. Đến lúc đó ta khẳng định tự mình khoản đãi ngươi. Đừng nói là ngươi muốn ăn dê nướng nguyên con, liền xem như bê thui nguyên con ta cũng an bài cho ngươi. Lý Thiên cũng là lập tức nhẹ gật đầu nói, được, liền xông tiểu tử ngươi câu nói này, buổi tối hôm nay chúng ta không say không về. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy cười vui vẻ cười. Khó trách Tiểu Xuyên có thể cùng hai cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử trở thành bạn bè thân thiết. Hai người bọn họ cũng đều là hào sảng thẳng thắn người. Đúng lúc này Lục Xuyên cũng đi tới, trong tay còn vuốt mình tiểu bát chảo cá. Nha a, Lao Tam a, đồ chơi kia ở mức cộc cộc, ngươi sợ nó làm gì nha? Không phải là muốn đem cái đồ chơi này dưỡng thành sủng vật đi? Lục Hải mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lục Xuyên nói, cái đồ chơi này ở mức cộc cộc, sơ tới sở lui xin xịt, cùng vật gì đó đặc biệt giống, hắn cũng sớm đã sở ngán. Cho nên hiện đang tìm thấy cái đồ chơi này thời điểm đều có chút trong lòng run sợ, không nghĩ tới Lao Tam tiểu tử thúi này thế mà yêu thích không buông tay. Ừm, ta đích xác là chuẩn bị đem nó dưỡng thành sủng vật, mà lại ta đã cho nó lấy danh tự. Về sau nó liền gọi Tiểu Bát, mà lại loại này ở mức cộc cộc mềm nhũn xúc cảm, ta cảm giác rất tốt nha. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, Lục Hải mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Không có cách, không có bạn gái người chính là như vậy, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể tay dựa đến giải quyết. Lúc này tẩu tử cho nhị ca một cái lườm ít, sau đó mới nhìn Lục Xuyên nói, Tiểu Xuyên hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước nhìn có thể hay không tìm tới cái khách hàng tốt ta. Mà lại ta nhìn ngươi mấy cái này đồng sự còn có Yên Nhiên cô nương cũng đều một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Chúng ta liền lại hướng phía trước dạo chơi, nếu là không có đồ tốt chúng ta trở lại. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, tẩu tử. Ta luôn cảm giác hôm nay chúng ta khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Lục Xuyên gật đầu cười. Lúc này một bên Trần Khải thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, chật chật chật. Tiểu tử ngươi hiện tại thật đúng là hạnh phúc chết rồi. Mỗi ngày đều như thế tự do tự tại, vô ưu vô lự. Đây quả thực là đã qua lên về hưu sinh hoạt nha. Muốn ra ngoài liền đi ra ngoài, nghĩ ở nhà nghỉ ngơi ngay tại nhà nghỉ ngơi. Muốn làm bao lâu liền làm bao lâu, tùy thời đều có thể về nhà, tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Đây chính là nhiều ít khổ bức làm công người tha thiết ước mơ sinh hoạt ta. Thật đúng là. Bất quá bây giờ còn không tính về hưu. Chờ ta về sau đi biển bắt hải sản kiếm lời đồng tiền lớn, liền trong nhà đóng một bộ biệt thự lớn, sau đó mua một cỗ xe sang trọng. Lại lấy 2-3 cái. Không, 17-18 cái lão bà, như thế liền là chân chính về hưu sinh sống. Lục Xuyên thì là khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói, nghe nói như thế, đám người cái cầm kém chút liền rơi trên mặt đất. Mẹ nó, tiểu tử thúi này cũng là thật cảm tưởng. Liên hiện tại xã hội này lấy một cái lao bà đều là khó khăn cỡ nào, mà lại liền xem như ngươi về nhà cũng dễ dàng cùng người chạy. Hắn ngược lại là khẩu vị lớn, lập tức nghĩ lấy 17-18 cái lao bà. Tân Yên Nhiên lại là vừa cười vừa nói, Tiểu Xuyên, vậy cái này 17-18 cái không vị bên trong, ngươi cần phải cho tỷ tỷ ta lưu cái vị trí nha. Nói xong, còn hoạt bát hướng phía Lục Xuyên chớp ngập nước mắt to. Một câu nói ra, không chỉ có là những người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Nhiên Nhiên, liền ngay cả Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng bức nhìn về phía nàng. Mình chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, Tần Nhiên Nhiên thế mà thuận cột trèo lên trên. Ngậy. Một lát kinh ngạc về sau, Lục Xuyên gật đầu cười, dù sao mọi người chỉ bất quá chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Kia nếu nói như vậy, ta cũng đặt trước cái vị trí tốt. Bạch Tĩnh lúc này cũng là cười hì hì nói. Hiển nhiên tất cả mọi người là đang nói đùa, Lục Hải cùng Trần Khải bọn hắn cũng là ha ha phá lên cười. Bất quá tẩu tử Trương Vân Hà cùng tím Trương Phượng Hà lại là nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn ra nụ cười ý vị thâm trường. Kia ánh mắt dường như đang nói, có thể, nhà chúng ta Tiểu Xuyên thực như bức, thoáng một cái liền để hai cái cô nương xinh đẹp luôn hãm. Ngậy. Hai vị tỷ tỷ đừng xúc động, làm ta vừa rồi tại đánh giấm. Lục Xuyên đổi bận bịu vừa cười vừa nói. Sau đó lại dẫn theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Thời gian rất nhanh liền qua nửa giờ, lúc này Tiểu Bát thanh âm cũng tại Lục Xuyên trong đầu lại một lần lên, đại ca, đến, ngay ở phía trước kia một chỗ đá ngầm khu vực nhà. Ta những cái kia hảo bằng hữu toàn bộ đều trốn ở những này dưới đá ngầm mặt, còn có những cái kia rong biển phía dưới cũng không thể bỏ qua. Tiểu tử ngươi, những này tiểu bát chảo ca có thể có ngươi dạng này hảo bằng hữu, thật đúng là đổ tám đời mới môi. Lục Xuyên rất im lặng. Bất quá, bước chân lại là một chút cũng không dừng lại. Chương 145, thu hoạch lớn chương 145, thu hoạch lớn những người khác cũng là đội vàng đuổi theo, ban đêm nước biển vẫn là mang theo từng kia ý lạnh, thím không có ý định đi xuống, liền đứng tại cách đó không xa trên bờ biển quan sát. Và bên này có ba con bạch tuộc, mà lại cái đầu so vừa rồi những cái kia bạch tuộc còn muốn lớn hơn một chút. Má ơi, bên này tài nguyên làm sao tốt như vậy? Đúng lúc này, một bên Trần Khải đột nhiên ngạc nhiên phát ra thanh âm. Sau đó đám người cũng là vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, liền thấy ba con bạch tuộc ngay tại chơi đùa. Không hề nghi ngờ bị Trần Khải một thanh trực tiếp cho xách lấy ba con bỏ vào cái thùng bên trong. Hí hí lão đại, ngài nhìn có phải là không có lửa gần ngài? Ta những hảo huynh đệ này chất thịt quy đạn thoải mái dọn, bắt đầu ăn rắc băng hương, ngài nhất định sẽ yêu cái mùi này. Lúc này Tiểu Bát thanh âm lần nữa từ Lục Xuyên trong đầu vang lên. Lục Xuyên thì là càng bó tay rồi, chính là lần nữa nhà danh nói, những này tiểu bát trảo ca có thể có ngươi dạng này huynh đệ thật sự là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Ta bên này cũng có thật nhiều nha. Đúng lúc này Lục Hải cũng rời ra một khối phiến đá, liền thấy phía dưới dấu kín lấy 4-5 con bạch tuộc, mà lại cái đầu cùng vừa rồi bạch tuộc không sai biệt lắm. Sức sống cực kỳ tốt, nhìn xem liền đặc biệt tốt ăn. Ta bên này cũng có thật nhiều, má ơi, bên này làm sao có nhiều như vậy bạch tuộc? Chúng ta hôm nay không phải là bưng bạch tuộc hang ổ a? Đúng lúc này Bạch Tĩnh cũng là vội vàng mừng rỡ nói. Giờ phút này Lục Xuyên cũng là quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Tĩnh bên kia cũng phát hiện rất nhiều bạch tuộc. Ha ha ha, ta đoán chừng những này tiểu bát trảo cá hôm nay ngay tại mở niên hội, trùng hợp bị chúng ta cho đủ phải. Nói đến bọn hắn cũng thật sự là đủ không may mắn. Lý Thiên mặt mũi tràn đầy hào sảng cười cười. Ba trên mặt người sự kích động kia chi tình hiển nhiên là đã không cách nào áp chế. Vốn cho là hôm nay đi biển bắt hải sản cũng liền nhặt một chút ốc biển loại hình, nếu không thu lấy được tốt một chút, có lẽ có thể nhặt được một chút bì tôm. Nhất là vừa qua khỏi đến hơn một giờ đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng để bọn hắn cảm giác được vô cùng thất lạc. Nhưng là hiện tại Sơn Trọng Thủy Phục Nghi vô lộ, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lúc này mới hơn một giờ thời gian, tâm tình hoàn toàn tựa như là phát sinh lưỡng cực đảo ngược. Không nghĩ tới thu hoạch thế mà tốt như vậy, tất cả đều là cái đầu nho nhỏ bạch tuộc, xem xét liền đặc biệt non, ăn cực kỳ ngon cái chủng loại kia. Lục Xuyên đối với mấy cái này tiểu bát trảo cá cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nói cái đồ chơi này một cân cũng muốn hơn mấy chục khối tiền. Bất quá có lẽ là trong khoảng thời gian này tiền kiếm được có chút nhiều lắm, cho nên ngược lại là có chút lười đi nhặt những này tiểu bát trảo cá. Liên đệ nhị ca cùng Trần Khải bọn hắn hào hào khoái hoạt đi. Mà thím khi nhìn đến bên này mọi người thu hoạch về sau, hiển nhiên cũng là có chút điểm đứng không yên, chính là lập tức kéo lên ống quần, trực tiếp hỗ trợ đi bắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ bãi biển tràn đầy hoàn thanh tiếng ngữ. Mảnh này đá ngầm khu vực tài nguyên đích thật là vô cùng phong phú. Ngoại trừ những này tiểu bát trảo cá bên ngoài, còn có rất nhiều vỏ sò cùng ốc biển, cũng làm cho tất cả mọi người hôm nay thu hoạch đặc biệt không tệ. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người đã nhặt hơn phân nửa thùng hải sản, thu hoạch của mỗi người cũng đều có hơn 100 khối tiền. Mà Lục Xuyên thì là tại cùng với Tiểu Bát chơi. Tiểu Bát cũng là thỉnh thoảng dùng mình móng vuốt nhỏ cuốn lấy Lục Xuyên đầu ngón tay, loại cảm giác này còn rất khá. Tiểu Bát, về sau ngươi liền chuyên môn phụ trách tìm cho ta những này hải sản. Nếu là gặp được một chút chất lượng tương đối cao, giá tiền hơi đắt hải sản, đến lúc đó ban thưởng đại đại thích có. Sau đó Lục Xuyên cũng là cùng Tiểu Bát bắt đầu dùng ý niệm trao đổi. Được rồi, lão đại, ngài yên tâm đi. Ta hiện tại ta cảm giác mạnh đến mức không còn gì để nói, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Tiểu Bát lập tức điểm một cái mình mập mạp đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt thời gian liền mệt đến rạng sáng. Lúc này mảnh này đá ngầm khu vực hải sản cũng bị nhặt không sai biệt lắm. Mọi người cái thùng bên trong trên cơ bản đều nhanh cùng mì ly cân bằng. Hoa, mệt mỏi quá nha, cảm giác eo đều có chút không phải là của mình. Ta không chiếm, ta trước nghỉ ngơi một chút. Lục Hải lúc này cũng là ngồi thẳng lên, đấm đấm eo của mình. Hiển nhiên là bởi vì lâu dài trên biển lao động để eo của hắn hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi. Đương nhiên còn có thể có một phương diện khác nguyên nhân, đó chính là người tại sau khi kết hôn, muốn xác thực dễ dàng nhận mãnh liệt xung kích. Từ đó làm cho làm một hồi sống về sau liền không thắng sức eo. Sau đó hắn liền đi tới Lục Xuyên trước mặt, sau đó móc ra một điếu thuốc lá tự mình quất. Mãnh đột nhiên hút một hơi, loại cảm giác này thật sự là thoải mái đến bạo tạc. Có cần phải tới một ngụm? Lục Hải nhìn về phía Lục Xuyên cười hỏi. Không cần. Lục Xuyên lắc đầu. Hút thuốc nếu là có nghiện, làm như vậy sống mệt mỏi hút vào một ngụm tự nhiên là vô cùng thoải mái. Nhưng là hắn vẫn luôn không có hút thuốc, cho nên tự nhiên không có ý gì, hiện tại cũng không muốn nhiệm những vật này. Ừm, không hút thuốc lá là cái thói quen tốt. Lục Hải gật đầu cười. Kỳ thật hút thuốc có hại thân thể, thật không phải chỉ là nói xuông. Mỗi lần đương mình đánh xong pháo về sau, hay là chính đang ra sức lúc làm việc, đều sẽ không bị khống chế kịch liệt ho khan. Đây chính là trường kỳ hút thuốc mang đến di chứng. Những người khác cũng kém không nhiều tại đá ngầm khu vực tìm tòi nửa giờ, bảo đảm phiến khu vực này không có cái khác hải sản về sau mới ngừng lại được. Hô tốt kích thích nha. Không nghĩ tới đi biển bắt hải sản lại là một kiện như thế thoải mái sự tình. Cái này nhưng so đi làm muốn thoải mái hơn. Mặc dù nói cái này đích xác là eo có chút chua, nhưng loại cảm giác này thật sự là mệt mỏi cũng khoái hoạt. Lúc này Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn cũng ngồi xuống Lục Xuyên trước mặt. Trên mặt mặc dù có trọng đại mồ hôi, nhưng lại không che giấu được bọn hắn thời khắc này vẻ mừng rỡ. Mặc dù nói cái này đi biển bắt hải sản hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, nhưng là Khoa bị ngồi trước bàn làm việc bị vỏ vàng chỉ vào cái mùi măng muốn thoải mái hơn. Đúng vậy a, ta cũng thật thích loại cảm giác này. Lúc này Bạch Tĩnh cũng không thể cười một cái nói. Lục Xuyên nhìn thấy ba người kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, thì là vừa cười vừa nói, kia nếu không các ngươi cũng không cần đi làm a. Về sau liền theo ta đi biển bắt hải sản, tuyệt đối để các ngươi ăn ngon uống say. Nếu như mấy cái này hảo bằng hữu nguyện ý đi theo mình đi biển bắt hải sản, vậy hắn tự nhiên cũng là nguyện ý mang theo. Mà lại cho ra tiền lương cũng khẳng định so với bọn hắn hiện khi làm việc địa phương muốn bao nhiêu. Kia vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy đi biển bắt hải sản loại chuyện này xem như lưng thú ngẫu nhiên đến một hai lần sẽ vô cùng dễ chịu. Nhưng nếu như xem như là một hạng làm việc, kia đoán chừng liền cùng công việc bây giờ không có gì khác biệt. Mà lại nói không chừng sẽ còn cho người cản trở. Trần Khải thì là cười lắc đầu. Kỳ thật có đôi khi mặc kệ là bằng hữu hay là huynh đệ, lẫn nhau ở giữa hữu nghị tốt nhất vẫn là không muốn trộn lẫn quá lớn lợi ích. Bởi vì một khi có lợi ích liên lụy về sau, liền sợ cho dù tốt quan hệ cũng chịu không được khảo nghiệm. Kỳ thật bọn hắn hiện tại loại quan hệ này liền rất tốt. Nhàn rỗi thời điểm có thể cùng một chỗ tụ họp một chút, chơi một chút, khoảng cách vừa vặn. Đúng đúng đúng, Trần Khải nói một chút cũng không sai. Bạch Tĩnh cũng là gật đầu cười. Chương 146, Yên Nhiên tỷ, ngươi có phải hay không thích ta? Chương 146, Yên Nhiên tỷ, ngươi có phải hay không thích ta? Chờ tất cả mọi người tới về sau, Lục Xuyên liền là chuẩn bị mang theo tất cả mọi người về nhà, dù sao hiện tại thời gian đã qua rạng sáng, buổi tối gió vẫn là mang theo từng tia ý lạnh, lại thêm cái giờ này mọi người cũng đều có chút mệt mỏi. Chờ lúc về đến nhà, thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ. Bất quá vừa về đến nhà, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn trong nháy mắt tựa như là tỉnh táo lại đồng dạng. Tiểu Xuyên, nếu không chúng ta hôm nay liền đem những này bạch tuộc làm ăn đi. Vừa rồi ta đã chảy một đường nước bọn, cái đồ chơi này nhìn xem liền đặc biệt tốt ăn. Trần Khải có chút không kịp chờ đợi nói. Đoạn đường này hắn đều nhìn chằm chằm vào cái thùng bên trong tiểu bát chảo cá, thậm chí đều đã suy nghĩ mấy chục loại tiểu bát chảo cá phương pháp ăn. Một bên Lý Thiên cùng Bạch Tĩnh cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Bởi vì bình thường bọn hắn soát video ngắn nhiều lần thời điểm cũng thường xuyên soát đến người khác ăn bạch tuộc video, lại thêm hiện tại bụng hoàn toàn chính xác có chút đói, cho nên liền đặc biệt muốn ăn. Được, đã các ngươi muốn ăn, vậy chúng ta hiện tại liền làm đi. Lục Xuyên cũng chỉ đành gật đầu cười. Bất quá tẩu tử cùng tím đã mệt mỏi một ngày, cho nên Lục Xuyên để bọn hắn đi nghỉ trước. Nấu cơm loại chuyện này, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đều là phi thường lành nghề. Dù sao nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nấu cơm loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không đáng kể. Huống hồ cái này bạch tuộc cách làm cũng rất đơn giản, hoặc là chính là cay xào, gia vị trực tiếp dùng nồi lẩu ngọn nguồn liệu là được rồi. Hoặc là chính là bạch đốt hoặc là trực tiếp ăn đâm thân, vậy liền càng đơn giản hơn. Sau nửa giờ, mấy bàn tử tiểu bát chảo cá đã bưng lên bàn, đương nhiên còn có một số cái khác ốc biển. Nhìn xem kia bốc lên bừng bừng nhiệt khí bạch tuộc, ba người cũng sớm đã thèm nước bọt chảy ròng. Tiểu Thiên, Nhỏ Khải, hai người các ngươi uống hay không rượu? Uống rượu ta đi làm một bình tới. Lúc này Lục Hải cũng là mở miệng hỏi. Tiểu Xuyên bằng hữu tự nhiên cũng liền là bằng hữu của hắn, lại thêm có bằng hữu từ phương xa tới, đương nhiên muốn chào hỏi tốt một chút. Có thể nha, Nhị ca, tạ tạ Nhị ca. Hai người cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Ngày bình thường công việc khá bề bộn, ngược lại là không có thời gian uống rượu, hiện tại thật vất vả mời nghỉ đông, lại thêm có nhiều như vậy mỹ vị hải sản, nếu là không xứng một điểm rượu vậy nhưng rất đáng tiếc nha. Rất nhanh quẩy bán quà vật liền đi quẩy bán quà vật mua hai bình rượu. Bởi vì làng trài rất nhiều ngư dân trở về địa điểm xuất phát thời gian cũng không cố định, cho nên tại bến tàu quẩy bán quà vật cửa trên cơ bản là 24 giờ đều mở, chẳng qua là tại người một nhà thay phiên mà thôi. Mấy người cũng là bên cạnh vận tủ tỉ vừa uống rượu, rất nhanh liền uống không sai biệt lắm. Trên mặt bàn kia mấy bàn bạch tuộc cũng bị ăn hết sạch. Cũng không lâu lắm, Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Bạch Tĩnh thì là sinh một nửa thời điểm bị tẩu tử cho mang đi, cùng hắn cùng đi ngủ. Lục Xuyên đêm nay cũng uống phá lệ nhiều lắm, vừa vượng hồ hồ, cảm giác có chút không tỉnh táo lắm. Tiểu Xuyên, ta chờ một lúc cũng phải trở về. Nếu không ngươi đưa ta một cái đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt ta một người lái xe trở về vẫn là rất sợ hãi. Tân Yên Nhiên lúc này cũng là đi đến Lục Xuyên bên cạnh nói. Cái này trong thôn đường vốn là tương đối gập ghềnh khó đi, lại thêm không có đèn đường nguyên nhân, ban đêm tối như bừng, hoàn toàn chính xác có chút sợ hãi. Nếu là tại đường cao tốc bên trên cũng là sẽ không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là một khi đến trong thôn này về sau, trong lòng loại kia cảm giác sợ hãi tựa như là sẽ bị vô hạn phóng đại, để cho người ta nhịn không được dễ dàng miên man bất định. "Tốt, ta đưa ngươi trở về." Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng là đi ra ngoài lên xe. Bởi vì Lục Xuyên buổi tối hôm nay uống nhiều rượu, cho nên lái xe dĩ nhiên chính là Tần Yên Nhiên. Sau khi lên xe, Tần Yên Nhiên ngược lại là không có gấp lấy đi, mà là cười tủm tỉm quay đầu nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ta cảm giác ngươi cái kia Bạch tỷ tỷ giống như đối ngươi có chút ý nghĩ nha, mà lại nàng làm người cùng tính cách giống như cũng đều thật không tệ, cũng có thể suy nghĩ một chút." Lúc nói lời này, Lục Xuyên rõ ràng nhìn thấy Tần Yên Nhiên ánh mắt có chút không đúng lắm, luôn luôn tại bốn phía phiêu động. Loại ánh mắt này rõ ràng nói không phải lời trong lòng. "Ừm, đã Yên Nhiên tỷ đều nói như vậy, vậy nói rõ tính tỷ hoàn toàn chính xác rất tốt, có thể suy nghĩ một chút." Lục Xuyên thì là chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. "Ngạch." Tần Yên Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Lục Xuyên thế mà như vậy dứt khoát. Mình chỉ là thuận miệng tiểu nói này, cũng đơn giản chính là nghĩ nói bóng nói gió nghe một chút hắn ý nghĩ trong lòng mà thôi. Lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nói như thế dứt khoát, đáp ứng trực tiếp như vậy. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi, tính tỷ đích thật là một cái đặc biệt tốt nữ nhân, tại ta vừa đi thành phố lớn làm công thời điểm, hắn đưa cho ta rất nhiều trợ giúp, đối ta tựa như là thân đệ đệ đồng dạng chiếu cố. Cho nên tại trong tim ta tính tỷ tựa như là chị ruột của ta, ta đối nàng cũng không có cái khác dư thừa tâm tư. Lục Xuyên lúc này cười giải thích. Cái này cũng đích thật là lời trong lòng của hắn, Bạch Tĩnh là người cùng tính cách hoàn toàn chính xác rất không tệ, mà lại cũng đặc biệt thiện lương. Nhưng lại cũng không phải là Lục Xuyên thích kia một cái, cho nên quan hệ của hai người nhiều lắm là cũng coi là tỷ đệ kết nghĩa. Nghe xong lời này, Tần Yên Nhiên một đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Bất quá rất nhanh nàng liền chế trụ loại này vui vẻ cảm xúc. Tiếp lấy chính là con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Xuyên hỏi nói, "Vậy ta đâu? Tỷ tỷ ta có phải hay không là ngươi thích kia một cái? Ngươi có phải hay không cũng coi ta là thành tỷ tỷ đến đối đãi nha?" Lời này vừa nói ra, Giang Xuyên trong nháy mắt hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Có lẽ là bởi vì cồn tác dụng, Lục Xuyên giờ phút này cảm giác mình cũng lớn mật. Sau đó chính là đột nhiên cười cười, Khai Môn Kiến Sơn mở miệng hỏi, "Yên Nhiên tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đối ta có hứng thú? Nếu là đối ta cảm thấy hứng thú cứ việc nói thẳng." Kỳ thật ta cũng cảm thấy Yên Nhiên tỷ ngươi thật không tệ. Thực sự không được, chúng ta liền ở cùng nhau thích hợp một chút thôi. Nếu là vào ngày thường bên trong, Lục Xuyên là tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này, bởi vì hắn đối định vị của mình cũng nhận biết rất rõ ràng. Nhưng là hôm nay ban đêm thật sự là uống quá nhiều rượu, uống rượu xong về sau hoàn toàn chính xác có thể để một người lá gan biến lớn, cũng có thể để một người biến nhiều. Lục Xuyên nguyên vốn cho là mình hỏi ra vấn đề như vậy về sau, Tần Yên Nhiên hẳn là sẽ vô cùng ngượng ngùng, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu, thậm chí cho mình hai quyền đầu. Ừm. Hiện tại Lục Xuyên bạn không nghĩ tới chính là, Tần Yên Nhiên lại là phi thường thoải mái nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo một vòng vẻ kiên định. Lộc cộc. Trong xe dưới ánh đèn, Lục Xuyên nhìn xem Tần Yên Nhiên tấm kia tuyệt mỹ hai gò má, cả người đầu óc tốt giống trở nên càng thêm hỗn loạn. Làm sao bây giờ, hiện tại Yên Nhiên tỷ cứ như vậy ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Tựa như là tại gia hiệu tự mình làm một ít chuyện gì. Nhưng là, hắn lại sợ phạm sai lầm a. Lên hay là không lên? Làm vẫn là không làm? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tần Yên Nhiên vẫn không có nói, một đôi dường như biết nói chuyện con người vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Xuyên, trong mắt chứa làn thu thủy. Cái này mẹ nó, cái nào cán bộ kỳ cựu có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Chương 147, ta đây là Hoài Xuân sao? Chương 147, ta đây là Hoài Xuân sao? Cứ như vậy hai người bốn mắt tương đối một lát, Tần Yên Nhiên gương mặt cũng là ném một cái rất bắt đầu đỏ lên, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được trước quay đầu lại. Hắn cũng sợ mình nếu như còn như vậy cùng Lục Xuyên đối mặt đi xuống, không ngăn cản được như thế dụ hoặc. Bởi vì Lục Xuyên đôi mắt này thật sự là thật xinh đẹp, rất có thể dụ hoặc người, đơn giản tựa như là có thể câu tâm đoạt phách đồng dạng. Nhìn lâu liền sẽ để người không nhịn được trầm mê trong đó. Tiếp lấy Tần Yên Nhiên chính là lập tức mở ra cửa sổ xe, một trận gió mát đánh tới, Lục Xuyên cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Cái kia, Lục Xuyên, ngươi mau đem dây an toàn buộc lại, ta phải lái xe. Tần Yên Nhiên nhìn xem tay lái, gương mặt hồng hồng nói, quả nhiên là kỳ quái, phải biết những năm này mình cũng thấy qua vô số thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là xem bọn hắn thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, mà bây giờ vẹn vẹn cùng Lục Xuyên nhìn nhau một phút, cũng cảm giác cả người mặt đỏ tim run. Không sai, chính là cái loại người này thường xuyên hình dung hiệu con sông loạn cảm giác. Chẳng lẽ lại mình thật thích cái này so với mình nhỏ hơn 3 tuổi nam sinh sao? Tốt lắm. Lục Xuyên cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ, ai? Vừa rồi nên không chút do dự một ngụm toát đi xuống. Bất quá bây giờ ngẫm lại mình đã bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Thôi, nếu là Tần Yên Nhiên thật đối với mình có ý, vậy sau này cơ hội còn nhiều chính là. Nếu là đối mình không có cảm giác, kia nếu là vừa rồi thật xúc động, đợi chờ mình nhưng chính là một đôi ngân thủ liên. Xe tại Vân nhanh hành sự, hai người đều không nói gì. Tựa hồ trong lòng đều có riêng phần mình cân nhắc. Cũng không lâu lắm, hai người đã đi tới quán rượu bãi đậu xe dưới đất. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là chủ động mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, nếu không buổi tối hôm nay ngươi liền không phải đi về à? Ngươi uống nhiều quá, hiện tại một người trở về cũng không an toàn, mà lại đã trễ thế như vậy bên ngoài cũng không tốt đón xe. Ngươi ngay tại trong tiểu lâu nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, chờ sáng sớm ngày mai ta liền để bảng vị chính đưa ngươi trở về." Đối mặt Tần Yên Nhiên giữ lại, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng cảm giác được đặc biệt mỏi mệt, hiện tại liền muốn ngã xuống giường nằm ngáy o o, tự nhiên cũng là không muốn tới hồi báo đặng. Chờ sáng sớm ngày mai lại trở về cũng không muộn. Sau đó chính là cười gật đầu đáp ứng, "Được rồi, Yên Nhiên tỷ. Vậy liền làm phiền ngươi." "Hắc hắc, không phiền phức." Tần Yên Nhiên cũng là cười nói nhất thanh. Sau đó hai người chính là trực tiếp lên quán rượu. Tần Yên Nhiên cho Lục Xuyên tìm gian phòng ngay tại gian phòng của nàng sát vách, đây cũng là nàng bình thường dự bị gian phòng. Bên trong trang trí ngược lại cũng phi thường tốt, trên cơ bản lấy màu hồng điệu làm chủ. Không nghĩ tới Yên Nhiên tỷ thế mà còn có một cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu công chúa tâm. "Tiểu Xuyên, buổi tối hôm nay chỉ ủy khuất ngươi tại trong phòng này ngủ một giấc. Đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ rửa mặt." Tần Yên Nhiên một bên cho Lục Xuyên thu thập giường chiếu, một bên thanh âm ôn nhu nói. Thời khắc này Tần Yên Nhiên hiển nhiên cùng vừa mới bắt đầu kia mấy lần nhìn thấy thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhất là tiếng nói, hoàn toàn không có loại kia thanh lãnh cảm giác, hiển thị rõ ôn nhu. "Được rồi, Yên Nhiên tỷ." Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Nhìn xem Tần Yên Nhiên ôn nhu vì chính mình sửa sang lấy giường chiếu, Lục Xuyên suy nghĩ lập tức lần nữa phiêu thật xa. Nếu như về sau Yên Nhiên tỷ thật sự có thể thành vị nữ nhân của mình, kia chắc hẳn cũng là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Kiếm tiền, nhất định phải mau sớm kiếm tiền. Ít nhất phải kiếm được một cái nhỏ mục tiêu, dạng này mới có thể có truy cầu Yên Nhiên tỷ tư cách. Lục Xuyên trong lòng nghĩ như vậy, nắm đấm cũng là thật chặt nắm lại. Có lẽ Tần Yên Nhiên cùng người trong nhà của hắn cũng không quá quan tâm mình có tiền hay không, nhưng là chính hắn lại không thể không quan tâm. Nếu là một cái nam nhân không có bất kỳ cái gì vô liếng, liền ngay cả hắn đều cảm thấy mình có thể sẽ tại trước mặt nữ nhân không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng mà thôi, về phần những người khác là nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng, cũng không quan tâm. "Được rồi, giường đã cho ngươi trải tốt, tranh thủ thời gian nằm trên đó, nghỉ ngơi thật tốt đi." Tần Yên Nhiên lúc này cũng là vỗ vỗ giường chỉ nói. "Ừm ân." Lục Xuyên cũng là không chút khách khí, bởi vì hiện tại thật sự là buồn ngủ quá. "Ta đi đây a, ta ngay tại gian phòng cách vách bên trong. Ngươi nếu là có bất cứ chuyện gì liền trực tiếp gọi ta, nếu như không nghĩ tới, vậy ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho sân khấu." Tần Yên Nhiên cũng là ôn nhu phân phó nhất thành, sau đó chính là nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Nằm dài trên giường về sau, Lục Xuyên trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. mà trở lại gian phòng của mình về sau Tần Yên Nhiên lại là lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. T. Tối hôm nay thời điểm ta có phải hay không hẳn là kiên trì một chút nữa, không nên nhanh như vậy tránh né. Nói không chừng hiện tại đã gạo sống luộc thành bát cháo nữa nha. Tần Yên Nhiên một bên chơi lấy mình con rối gấu nhỏ, vừa hướng gấu nhỏ nói một mình. Không được, nếu là không trốn không né, Tiểu Xuyên khẳng định sẽ cho là ta là một cái đặc biệt tùy ý nữ nhân. Ta không thể cho Tiểu Xuyên lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng xấu, hiện tại nam sinh đều không thích rất tùy ý nữ nhân, ngươi nói đúng hay không? Nhỏ ra. Tần Yên Nhiên lại đối con kia màu hồng đồ chơi gấu lẩm bẩm lầu bầu nói. Giờ này khắc này trong óc của nàng hoàn toàn chính là bị Lục Xuyên chiếm lấy. Nhất là Lục Xuyên đôi mắt kia, quá đẹp đẽ nha. Ta thật thích hắn sao? Không biết Tiểu Xuyên có thể hay không tiếp nhận so niên kỷ của hắn đại nữ sinh. Ai nha? Ta sao có thể nghĩ những chuyện này? Ta đây là bắt đầu hoài xuân sao? Tần Yên Nhiên trong đầu yên lặng nghĩ đến. Sống hơn 20 năm, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trong đầu thế mà hoàn toàn bị một cái nam sinh chiếm lấy. Nàng cũng không biết mình suy tư bao lâu, cứ như vậy chìm ngủ thiết đi. Lúc 6 giờ liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Tiếp lấy chính là chân chu thay xong quần áo, sau đó đơn giản rửa mặt một phen, hóa cái đạm trang. Vừa ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện Lục Xuyên cũng vừa từ bên trong phòng đi tới. Thời khắc này Lục Xuyên nhìn xem tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Buổi sáng tốt lành, Tiên Nhiên tỷ. Lục Xuyên cũng là cười cùng Tần Yên Nhiên lên tiếng chào. Ừ mừng. Ngươi làm sao không ngủ thêm một lát nha? Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hiện tại choáng đầu không choáng. Tần Yên Nhiên cũng là ân cần hỏi han. Không choáng, mà lại cảm giác rất tinh thần. Ngược lại là ngươi, làm sao cảm giác mắt quầng thâm nghiêm trọng như vậy? Có phải hay không đêm qua ngủ không ngon? Lục Xuyên nhìn một chút Tần Yên Nhiên, phát hiện nàng đầy mắt mỏi mệt, thậm chí hai cái vành mắt đều là đen nhánh, mặc dù có phấn lót che chắn, nhưng là Lục Xuyên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cái này rõ ràng chính là đêm qua ngủ không ngon a. Ừm, đêm qua đích thật là có chút mất ngủ. Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại vừa cười vừa nói, chúng ta nhanh đi trong nhà ăn ăn điểm tâm đi. Chương 148, còn ngủ. Ra biển rồi chương 148, còn ngủ. Ra biển rồi rất nhanh hai người liền đi tới hành chính tầng lầu phòng ăn, lúc này trong nhà ăn đã có mấy cái khách nhân ở dùng cơm, nhìn xem ăn mặc đều là kẻ có tiền. Hai thí sinh cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vị trí này có thể thấy rất rõ kia mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả. Chỉ là mấy cái phục vụ viên nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên về sau cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hiển nhiên đều là đang thảo luận bọn hắn quan hệ giữa hai người. Đừng để ý Tiểu Xuyên, bởi vì trước kia ta chưa từng có cùng khác nam cùng một chỗ ăn sáng xong, cho nên mọi người mới sẽ cảm thấy đặc biệt tốt kỳ. Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng là cười giải thích nhất thanh. Sẽ không. Lục Xuyên vội vàng lắc đầu. Bất quá mấy cái kia nữ phục vụ viên tiếng thảo luận lại toàn bộ bị hắn nghe được. Dù sao hắn ngoại trừ thị lực bên ngoài, liền ngay cả thính lực cũng xa xa vượt quá người bình thường. Hoa. Lão bản lại mang theo cái này xoái ca ăn cơm, xem ra cái này xoái ca thật là Tần lão bản bạn trai. Đúng vậy a. Không quá lớn đến đẹp trai như vậy, mà lại có khí chất như vậy, ta cảm thấy bọn hắn rất xứng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử kia có điểm giống là ăn bám tiểu bạch kiểm. Ngươi nhưng nói nhỏ thôi, nếu như bị Tần lão bản nghe được, không được đào ngươi một lớp ra nha. Mấy nữ sinh tiếng nghị luận, Lục Xuyên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, mà là tự mình một vừa thưởng thức cảnh đẹp, một vừa thưởng thức mỹ nhân, một bên hưởng dụng mỹ thực. Ân, loại cảm giác này quả nhiên là rất hưởng thụ. Mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nhân tất cả đều có. Như là cuộc sống sau này có thể ngày ngày như thế, kia thật đúng là nhân sinh một chuyện may lớn. Rất nhanh hai người liền ăn điểm tâm xong, bởi vì Tần Yên Nhiên hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên hắn liền để Bàng Vĩ Chính đem Lục Xuyên đưa trở về. Mới vừa lên xe, Bàng Vĩ Chính là như tên trộm nói với Lục Xuyên, lão bản lang, đêm qua có phải hay không đã cùng lão bản của chúng ta ở cùng một chỗ? Gia hỏa này hỏi ngược lại là tương đương trực tiếp, Lục Xuyên sạm mặt lại, tức giận nói, ngươi lão bản này lang là cái thứ quỷ gì? Làm sao nghe được giống như là ta tại ăn bám đồng dạng? Đừng có đoán mò, ta cùng Yên Nhiên tỷ là vô cùng vô cùng thuần túy bằng hữu, thuần hữu nghị biết hay không? Gia hỏa này rõ ràng đều 40 tuổi người, làm sao còn như thế thích bắt quái? Mà lại kiết như tên trộm biểu lộ, hiện lại chính là nhận định hôm qua mình cùng Yên Nhiên tỷ phát sinh sự tình. Mê mê hiểu, thuần hữu nghị cái này ta đương nhiên là hiểu. Bàng Vĩ Chính vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lại tiện hề hề nói, lão bản lang, ngươi nhìn ngươi cùng Tần lão bản có thể nhận biết ta cũng coi là không thể bỏ qua công lao đúng không? Ngươi về sau nhưng phải nhiều hơn chiếu cố một chút ta. Ngạch, không xong đúng không? Ta đều nói ta cùng Yên Nhiên tỷ là thuần hữu nghị. Lục Xuyên cảm giác rất im lặng. Được được được. Bàng Vĩ Chính cũng là lập tức gật đầu cười. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là cảm khái và phần. Nhân vật này trao đổi tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn nửa tháng trước Lục Xuyên còn vi ca gọi mình, cùng Lục Xuyên tại liên hệ thời điểm mình vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bây giờ mắt nhìn thấy tiểu tử này liền muốn thành vì lao bản của mình lang, về sau nói chuyện đều đến thận trọng, đây thật là không có thiên lý. Nhìn thấy Bàng Vĩ Chính kia không đúng bộ dáng, Lục Xuyên cũng là vừa cười vừa nói, đi vi ca, ngươi thật đừng có đoán mò, ta cùng Yên Nhiên tỷ cho đến trước mắt hoàn toàn chính xác xem như thuần hữu nghị. Về phần về sau sự tình, ta hiện tại cũng không biết đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, chẳng qua nếu như ngày nào ta thật thành vì lao bản của các ngươi lang, vậy ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi nha. Dù sao nếu quả thật đến lúc đó, ngươi có thể coi là ta cùng Yên Nhiên tỷ giật dây nguyện ra rồi. Hắn người này vẫn là tương đối giảng nghĩa khí. Vừa mới bắt đầu cùng Bàng Vĩ Chính tiếp xúc thời điểm, hắn đã cảm thấy Bàng Vĩ Chính người rất không tệ. Cho nên về sau nếu là thật sự phát đạt, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên Bàng Vĩ Chính. Hắc hắc. ta liền biết tiểu tử ngươi giảng nghĩa khí. Đi, vậy ta nửa đời sau coi như giao cho ngươi. Bàng Vĩ chính lại là một bộ tiện hề hề bộ dáng. Thật buồn nôn a ngươi. Lục Xuyên đầy vẻ khinh bị nói. Hai người cười cười nói nói, bốn hơn 10 phút về sau đã về tới thôn. Vĩ ca, nếu không đi vào ngồi một chút uống chén trà a. Lục Xuyên cũng là chủ động mời Bàng Vĩ chính đi ra ngồi một chút. Dù sao người ta sáng sớm đem mình đưa tới cũng không dễ dàng. Không được không được, hôm nay ta còn có một nhóm hàng muốn thu, buổi sáng 10 điểm liền đến, cho nên ta liền không tiến vào, chờ có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Bàng Vĩ chính lúc này cũng là nói nghiêm túc. Vậy được, vậy ta cũng liền không giữ lại. Có rảnh rỗi, huynh đệ chúng ta hai cái hảo hảo uống hai chén. Lục Xuyên cười phất phất tay. Đúng vậy. Chờ Bàng Vĩ chính lái xe rời đi về sau, Lục Xuyên mới đi vào ra, trong tay còn mang theo cho bọn hắn đóng gói bữa sáng. Phát hiện mấy người này còn giống như là chết như heo, nằm ngáy o o cơ hồ là vừa bước vào viện tử liền nghe đến tiếp như là cưa điện tiếng lầm bầm. Đương nhiên không chỉ có cưa điện âm thanh, còn có loại kia heo gọi thức tiếng lầm bầm, bao quát tắt thở thức tiếng lầm bầm, liên tiếp hỗn hợp lại cùng nhau liền như là một khúc hòa âm. Lục Xuyên cũng là cao mày đi tiến gian phòng, liền thấy Nhị Ca, Lý Tử Hào, Trương Thụy, Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn 5 người chen tại mình trên một cái giường, 5 người tư thế ngủ gọi là một cái hình thù kỳ quái. Nhị Ca chân đều đã nhét vào Trần Khải miệng bên trong, cái chân còn lại còn bị Lý Thiên ôm thật chặt. Trang diện đơn giản vô cùng thê thảm. Con ngủ. Thu các ngươi tới rồi. Lục Xuyên trực tiếp đứng tại đầu giường nhất thanh giống. Đem mấy người dọa đến một cái giật mình, một mặt mông lung ngồi dậy. Ngoa tào. Lao Tam tiểu tử ngươi muốn chết nhà. Hù chết ca của ngươi, đem Tam Mộng Xuân đều đánh cho ta đoạn mất. Lục Hải lập tức tức giận nói. Cái gì? Mộng Xuân. Ta hy vọng ngươi tốt nhất là tại một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Nhị Ca cười xấu xa nói. Ngày. Ta nói không phải mộng đẹp sao? Ta cũng không có nói mạo xương sao? Nhất định là ngươi nghe lầm. Lục Hải đầu góc nhất chuyển, đội vàng giải thích. Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn cũng là vớt vớt mình huyệt thái dương, đêm qua thật sự là uống quá nhiều, đến bây giờ còn cảm giác có chút chóng mặt. Tốt tốt, đều tranh thủ thời gian rời giường rửa cái mặt, ta cho các ngươi mang theo bữa sáng, còn mang một chút canh giải rượu. Tranh thủ thời gian ăn, sau khi ăn xong hôm nay chúng ta ra biển dạo chơi. Hôm nay thời tiết rất tốt, nói không chừng sẽ có rất không tệ thu hoạch nha. Sau khi nói xong Lục Xuyên liền đi phòng bếp, sau đó đem đóng gói bữa sáng toàn bộ đặt ở trong mâm, sau đó đem cháo lại cho mấy người bọn hắn nóng lên nóng. Không có cách, nếu là những người khác hắn đương nhiên là lưỡi nhát phục vụ. Ai bảo mấy cái này Vương Bắt Đạn đều là huynh đệ của mình đâu. Lúc này Lý Thiên đã rửa sạch mặt tiến đến giúp đỡ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi Lục Xuyên, "Lão Lục, hôm nay chúng ta thật muốn ra biển sao? Ta nghe nói ra biển chơi cũng vui, lần này nhưng nhất định phải đem ta mang lên." "Tốt, mấy người các ngươi cái này miễn phí lao lực nếu là không mang, vậy nhiều đáng tiếc nhà." Lục Xuyên cười mở cái trò đùa. Chương 149, hạ lưới kéo chương 149, hạ lưới kéo ta nếu không thì không đi được a. Bởi vì con người của ta tương đối dễ dàng choáng biển, ngồi thuyền ngồi một hồi liền choáng. Trần Khải lúc này lập tức có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Kỳ thật nhiều khi liền ngay cả ngồi xe buýt xe thời điểm cũng sẽ say xe, có một lần đi cảnh khu chơi ngồi một hồi thuyền, kém chút không có đem mình cho nôn chết. Lục Xuyên còn chưa mở lời, Lý Thiên chính là một mặt khi dễ nói, ngươi cái tên này cũng đừng cho chúng ta nhường, cái này đến đều tới, như quả không ngoài biển một chuyến lời nói, vậy coi như rất tiếc với. Không phải liền là say sóng sao? Đợi lát nữa ta tự móc tiền túi mua cho ngươi hai cái say sóng tiếp dán lên. Đi nhanh lên, chớ cùng ta ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng. Nói liền trực tiếp đem Trần Khải cho kéo lên. Bình thường trên cơ bản liền không có cái gì tiếp xúc biển cả cơ hội, hiện tại thật vất vả có thể ngồi thuyền đánh cá rong ruổi trên biển, loại cơ hội này hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đương nhiên kéo lên Trần Khải còn có một nguyên nhân khác, vậy chính là có huynh đệ đệm lưng mình không sẽ có vẻ quá toạn. Tốt, liền theo chúng ta cùng đi chứ, một mình ngươi đợi trong nhà cũng rất nhàm chán. Yên tâm, đợi lát nữa mua cho ngươi hai cái say xong tiếp, dán lên về sau sẽ không ngồi thuyền. Lục Xuyên cũng là cười một cái nói. Nhìn thấy hai người bộ này tư thái, Trần Khải cũng biết mình là trốn không thoát, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Rất nhanh đám người liền thu thập xong tất cả mọi thứ. Lúc này Nhị Ca cũng cho Nhị Tẩu gọi điện thoại, để nàng đem Bạch Tĩnh cũng cùng một chỗ mang tới. Dù sao Bạch Tĩnh trước kia cũng không chút đi ra, lần này Lục Xuyên cũng chuẩn bị mang theo nàng ra biển kiến thức một chút. Liền xem như không có thu hoạch gì, cũng có thể cảm thụ một chút biển cả bao la cùng hùng vĩ, thưởng thức một chút trên biển phong quang. Rất nhanh tất cả mọi người liền thu thập xong tất cả hành lý, sau đó tiến về bến tàu. Nhìn thấy Lục Xuyên thuyền đánh cá lúc, ba người trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện ra thần sắc kích động. Ta đi. Lão Lục, ngươi cái này thuyền đánh cá có thể nha. Thả tại cái khác thuyền đánh cá cùng một chỗ đơn giản chính là hạc giữa bầy gà. Thuyền này không rẻ a. Lúc này Trần Khải cũng là vừa cười vừa nói. Lục Xuyên thuyền đánh cá nhìn qua đích thật là vô cùng mới, hơn nữa nhìn đi lên liền rất xa hoa dáng vẻ. Liền như là một cỗ lớn mấy chục vạn xe con đột nhiên đặt ở một chút xe van trong kho, đích thật là có như vậy một cái đặc biệt thực phẩm. Bạch Tĩnh cùng Lý Thiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Hiển nhiên cũng rất muốn biết như thế một chiếc xa hoa thuyền đánh cá giá trị bao nhiêu tiền. Lục Xuyên cười một cái nói, kỳ thật cũng không có đắt cỡ nào, cũng liền 30 mấy vạn mà thôi. Cỏ, ta thật muốn lấy trang bức tội đem người cho bắt. Hơn 30 vạn lại còn nói không nhiều quý. Ngươi có biết hay không giống chúng ta những này cơ sở làm công người muốn tích lũy hơn 30 vạn khó khăn thế nào sao? Trần Khải cùng Lý Thiên khóc không ra nước mắt. Tiểu tử này xem ra gần nhất đánh cá là thật phát đạt. Thế mà có thể mua được hơn 30 vạn thuyền đánh cá, càng quan trọng hơn là hắn lại còn nói hơn 30 vạn thuyền đánh cá không nhiều quý. Ta cũng nghĩ,
Trang Bức gặp xét đánh nhà, lão Lục. Lý Thiên cũng là tức giận nói. Một bên Bạch Tĩnh lại là cười tươi như hoa, nhìn thấy Lục Xuyên hiện tại trôi qua tốt như vậy, trong lòng cũng là thật thoải mái. Đi các ngươi, làm một ngư dân khẳng định phải có một chiếc mình thuyền đánh cá nha. Mau tới thuyền đi, hảo hảo mang các ngươi lãnh hội một chút trên biển lớn phong quang. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó tất cả mọi người cũng là lục tục ngoe lên thuyền đánh cá. Sau đó liền khởi động thuyền đánh cá, nhanh chóng cách rời bến tàu. Thuyền nhanh rất nhanh, ven đường phong cảnh cũng rất tốt. Mấy người đứng ở đầu thuyền, thưởng thức cái này không có gì sánh kịp cảnh đẹp. Phải biết loại này cảnh đẹp tại trong đại thành thị nhưng là hoàn toàn không thấy được. Nhất là Lý Thiên lộ ra phá lệ hưng phấn. Hoa, đây chính là trong thơ miêu tả thu thủy trung trường thiên một màu sao? Thật sự chính là cơ hồ giống nhau như lúc nhan sắc. Loại cảm giác này quá tự do, quá đã thoải mái. Lý Thiên giang hai cánh tay, hiển nhiên là rất hưởng thụ dưới mắt loại này tự do tự tại không khí, cùng Bích Hải Lam Thiên hoàn cảnh, tựa hồ liền ngay cả trong không khí đều nhiều vài tia vị ngọt. Lục Xuyên bọn hắn cũng không có quá nhiều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lần thứ nhất tận mắt thấy biển cả, trên biển cả rong ruổi sẽ lộ ra dạng này rung động biểu lộ rất bình thường. Lão Lục, các ngươi chuẩn bị lúc nào thả lưới bắt cá nha? Ta đã có chút không thể chờ đợi, không biết hôm nay có thể có bao nhiêu thu hoạch. Lúc này Lục Khải quay đầu nhìn xem Lục Xuyên cười hỏi. Bởi vì lúc trước cũng nhìn qua những cái kia dùng lưới kéo bắt cá video, kia khe kéo trên mạng đến trắng bóng tất cả đều là hải sản. Đương nhiên đại đa số đều là một chút tôm tép loại hình, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bắt được một chút cá lớn, nhìn gọi là một cái giải vượt trên nghiệm. Nếu là hôm nay cũng có thể nhìn thấy loại kia hình tượng, vậy coi như rất thư thái. Ta nhớ được mấy người các ngươi đều hiếu kỳ như vậy, vậy bây giờ liền có thể thả lưới. Liền xem như không có thu hoạch gì, để các ngươi hảo hảo nhấm nháp bên này hải sản là không có vấn đề. Lục Xuyên cười một cái nói. Liền xem như thu hoạch lại không hề tốt đẹp gì, để mấy người bọn hắn nhét đầy cái bao tử khẳng định là không có vấn đề. Vừa rồi hắn cũng dùng tử kim đồng nhìn một chút vùng biển này tài nguyên không tính màu mỡ, bất quá một chút tôm tép ngược lại là có thể thấy được. Hắc hắc, vậy liền quá tốt rồi. Dù sao kiếm bao nhiêu tiền chúng ta không quá để ý, chỉ cần có thể ăn vào chiêu này tươi mới hải sản là được rồi. Đây chính là chúng ta lần này tới tìm người du lịch dự tính ban đầu. Trần Khải lúc này tiện hề hề vừa cười vừa nói. A, ý là nhìn ta chỉ là nhân tiện, đúng không? Cỏ. Sớm biết liền không cho hai người tới, để Tinh Tỷ một người đến là được. Lục Xuyên cho hai người một cái lườm ý. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nhị Ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn nói, chuẩn bị xuống lưới kéo đi, Nhị Ca. Được rồi. Lục Hải lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Tử Hào còn có Trương Thụy bắt đầu hạ lưới kéo. Bởi vì bên này hải sản hoàn toàn chính xác không nhiều, cho nên ngược lại là không cần thiết dùng tay ném lưới cùng dính lưới. Đợi lát nữa nếu là tìm tới một chút tài nguyên tương đối phức tạp hải vực về sau, như vậy những này lưới liền có thể phát huy được tác dụng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa giờ trôi qua, Lục Xuyên nhìn thấy lưới trong túi quần cũng đã mò được không ít hải sản. Mặc dù chủng loại tương đối tạm, giá cả đại đa số cũng tương đối thấp, nhưng có một ít cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Sau đó chính là nói với Nhị ca, chuẩn bị lên con nét. Được rồi. Đại ca cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phát động tiến về cơ. Bởi vì bọn họ lưới kéo là thuộc về loại kia cỡ nhỏ lưới kéo, cho nên rất nhanh liền bị kéo đến bong tàu phía trên. Lần này lưới kéo nhìn qua cũng không có như vậy trống, nói rõ hàng không nhiều. Nhị ca cùng Lý Tử Hào nét mặt của bọn hắn còn tính là bình tĩnh. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng lần này ra biển mục đích chủ yếu là Lục Xuyên vì mang theo mấy cái trước đồng sự chơi, về phần thu hoạch nhiều ít kỳ thật không quá quan trọng. Hoa, ta giống như nhìn thấy dâu mực, ta nhìn thấy con cua cái cảng. Nhìn thấy lưới kéo mắt lưới tình muốn về sau, Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn cũng là trong nháy mắt kích động. Cái này một lưới hải sản hẳn là có thể bán không ít tiền đi. Chương 150, Tiểu Bát phát hiện, cực phẩm tôm hùm. Chương 150, Tiểu Bát phát hiện, cực phẩm tôm hùm. Rất nhanh, ba người này mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong đợi, lần này Lục Xuyên mở ra lưới kéo dây thừng. Rầm rầm. Một giây sau thượng vàng hạ cám hải sản liền toàn bộ bị ngã xuống bong tàu phía trên. Ngoa tạo, dễ chịu, thông khoái, cảm giác này quá giải đẻ ép nha. Má ơi, lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy hải sản. Bì tôm làm sao nhiều như vậy? Lý Thiên nhìn thấy hải sản trong nháy mắt đó trực tiếp kích động nhảy. Cho nên nói trước kia tại chợ bán thức ăn thời điểm cũng đã gặp không ít hải sản. Nhưng là trên thuyền nhìn thấy những này hải sản cùng hải sản thị trường nhìn thấy những cái kia hải sản tâm tình nhưng là hoàn toàn khác biệt. Kích động, không có gì sánh kịp kích động. Má ơi, cái này một lưới lại có thể đánh bắt bên trên đến nhiều như vậy hải sản. Mà lại cái này chủng loại cũng quá là nhiều đi. Bạch tuộc, cá mực, con cua, con lươn đều có. Trần Khải giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới cái này một lưới lại có thể vớt lên đến như vậy nhiều chủng loại hải sản. Đương nhiên nhiều nhất chính là bì tôm. Còn có một số cái đầu tương đối lớn hải sản, trừ cái đó ra, cá mực cùng bạch tuộc cũng có mấy cái. Còn có một số hải ngư là bọn hắn không gọi nổi đến danh tự. Ai? Không có gì tốt hàng. Cũng liền cái này mấy đầu lớn hơn một chút đấu xương giá trị một điểm tiền. Một bên Lục Hải lại là lắc đầu nói. Bì tôm tại bọn hắn bên này giá cả cũng không cao, mà cái này một lưới đánh bắt đi lên đại đa số đều là bì tôm. Mặc dù những này nhỏ một chút cá mực rất đáng tiền, nhưng là số lượng quá ít, xem chừng tổng cộng cũng sẽ không vượt qua một cân, cho nên giá cả cũng sẽ không cao đi nơi nào. Sau đó chính là những con cá nhỏ này, hoặc là chính là vóc dáng đầu quá nhỏ, hoặc là chính là số lượng quá ít, cũng bán không lên giá cả bao nhiêu. Cái này còn ít ta. Nhị ca, các ngươi quả nhiên là gặp người thể diện quá lớn. Lý Thiên vừa cười vừa nói. Bởi vì những này hải sản đã đầy đủ để bọn hắn rung động, không nghĩ tới Lục Hải lại hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Tĩnh tỷ, các ngươi nhìn xem những này hải sản các ngươi thích ăn cái gì. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp trên thuyền đến cái hải sản món tập cẩm, để các ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút bên này hải sản. Lục Xuyên cười quay đầu đối Bạch Tĩnh cùng Trần Khải bọn hắn nói. Như thế tươi mới hải sản, kỳ thật phổ thông làm công người là rất ít ăn đến. Liền xem như hải sản thị trường những cái kia hải sản tại mới mẹ trình độ bên trên cũng cùng vừa bớt đi lên hải sản có ngày đêm khác biệt, cảm giác mà tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Được rồi, ta thích ăn những này tiểu đưa cá, những này bì bì tôm nhìn xem giống như cũng rất mập. Bạch Tĩnh cũng là không khách khí chút nào chỉ trên thuyền tiểu bưu cá cùng bì bì tôm nói. Lão Lục, ta thích ăn những này tôm biển, nhìn xem liền đặc biệt tốt ăn. Còn có cái này hai con cua nhìn xem cũng thật lớn. Lúc này Trần Khải cùng Lý Thiên cũng là cười tủm tỉm nói. Luôn cảm giác những vật này đều vô cùng mỹ vị, trong lúc nhất thời đều thấy có chút hoa mắt. Đi. Nếu nói như vậy, vậy liền đem tất cả chủng loại các nấu một chút, đến lúc đó chúng ta nếm thử hương vị. Lục Xuyên sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Hào cùng Trương Thụy. Hai người cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó làm một chút hải sản liền đi trong khoang thuyền nấu. Tiểu Xuyên, vừa rồi cái này một lưới hải sản đại khái có thể bán bao nhiêu tiền nha? Các ngươi bình thường dùng lưới kéo đánh bắt đến hải sản so cái này nhiều hơn nhiều, đúng hay không? Bạch Tĩnh lúc này cũng là tò mò hỏi. Vừa rồi nhìn Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn bình tĩnh thậm chí có chút ghét bỏ biểu lộ liền biết cái này một lưới khẳng định thu hoạch không nhiều. Chí ít cùng bọn hắn bình thường thu hoạch so ra còn kém rất xa. Đêm nay đại khái là bán cái mấy trăm khối tiền đi, cùng chúng ta bình thường thu hoạch so ra hoàn toàn chính xác không tính là gì. Lục Xuyên gật đầu cười. Phải biết mấy lần trước ra biển thu hoạch ít nhất một chuyến đó cũng là 6 vạn khối tiền đặt cơ sở. Cho nên cái này mấy trăm đồng tiền thu nhập cùng mấy lần trước ra biển thu hoạch so ra đích thật là hoàn toàn không thể so sánh. Ngoa tạo. Tiểu tử ngươi hiện tại ngay cả mấy trăm khối tiền đều coi thường sao. Xem ra ra biển là thật rất kiếm tiền nha, khiến cho ta đều có chút nghĩ theo ngươi lan lộn. Trần Khải lúc này cũng là mở một câu cho đùa. Đương nhiên liền xem như kiếm nhiều tiền, hắn cũng đối ra biển không có hứng thú gì, nhất là không muốn cùng lấy Lục Xuyên ra biển. Tốt giữa bằng hữu vẫn là bảo trì thuần túy hữu nghị tương đối tốt, không muốn nhiễm bất kỳ lợi ích vãng lai, bằng không mà nói hữu nghị liền sẽ dần dần biến chất. Ha ha, ta đã sớm nói với các ngươi, cùng ta hôn chứ sao? Mặc dù không có cách nào cam đoan các ngươi đại phú đại quý, nhưng là kiếm tuyệt đối so với các ngươi hiện khi làm việc tiền lương muốn bao nhiêu. Lục Xuyên thì là vẻ mặt thành thật nói, hắn biết Trần Khải cùng Lý Thiên làm việc đều là vô cùng bây giờ người, nếu là bọn họ thật sự có ra hải bộ cá đánh coi là, ngược lại là có thể tại mình thuyền đánh cá mắc lừa thuyền viên. Đến lúc đó cho bọn hắn tiền lương đãi ngộ tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Hắc hắc, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ta cảm thấy đời ta khả năng chính là 996 mệnh. Trần Khải lúc này cười nói nhất thanh. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cũng ra nói cho Lục Xuyên, hải sản đã nấu xong. Những này hải sản đều là vô cùng tươi mới, cho nên chỉ cần đơn giản nấu cái mấy phút là được, nếu là nấu thời gian quá dài chất thịt sẽ còn già đi. Rất nhanh mấy người ngay tại trong khoang thuyền ăn như gió cuốn. Wow, cái này bì tôm cũng ăn quá ngon, thật nhiều cao a. Ta còn là lần đầu tiên ăn vào như thế mập bì tôm. Đúng vậy a. Cái này cá mực cũng là đặc biệt mỹ vị, trước kia ăn cá mực đơn giản tựa như là dây tun đồng dạng. Cái này con cua cũng tốt mập nha, các ngươi ai muốn nếm thử? Trần Khải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn ăn đến mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm giác kia tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhìn Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn một trận lắc đầu. Thừa dịp tỷ tỷ ăn cái gì thời điểm, Lục Xuyên đem mình tiểu sủng vật tiểu bát trực tiếp bỏ vào trong biển. Tiểu bát, cho ta đi phía trước hảo hảo tìm xem nhìn có hay không đáng tiền hải sản. Nếu là có liền cho ta biết. Được rồi lão đại. Ngươi muốn cẩn thận một chút, ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, không nên bị vật gì khác cắn hết. Lục Xuyên cũng là dặn dò nhất thanh. Yên tâm lão đại, ta cảm giác từ khi theo lão đại về sau mạnh hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, Tiểu Bát cũng là như một làn khói liền rời đi. Mặc dù nói Lục Xuyên tử kim đồng sát thực rất lợi hại, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy biển tình huống, cũng có thể nhìn thấy một chút hải sản vị trí cụ thể. Nhưng vấn đề là khoảng cách là có hạn chế, cho nên để Tiểu Bát xung làm dò đường sứ giả đi dò thám đường, dạng này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Sau đó, Lục Xuyên liền đi trong khoang thuyền nhấm nháp hải sản. Thời gian cũng trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt đã đến 2 giờ rưỡi xế chiều. Lão đại, có thể nghe được sao? Đột nhiên, Lục Xuyên trong đầu vang lên Tiểu Bát thanh âm. Ừm, có thể nghe được, có phải hay không tìm tới thứ tốt gì? Lục Xuyên trong lòng hỏi. Tiểu Bát thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Từ đâu? Bên này có rất nhiều đại long tôm, ngài mau tới đây đem bọn nó một mẹ hút gọn. Đại long tôm. Không sai không sai, tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt, sau khi trở về hảo hảo ban thưởng ngươi. Chương 151, tôm hùm thu hoạch lớn chương 151. Tôn hùm thu hoạch lớn nhị ca, chúng ta đi thêm về phía trước xem một chút đi, ta cảm giác phía trước có thể sẽ có một ít tốt hải sản. Lục Xuyên nói với nhị ca. Được rồi, nghe ngươi, tiểu tử ngươi nói có đồ tốt, như vậy nhất định có đồ tốt. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Những người khác không biết, nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng, đã Lao Tam nói phía trước có đồ tốt, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Dù sao Lão Tam chính là có loại này kỳ quái quái siêu năng lực. Lúc này một bên Bạch Tĩnh cũng là thấp giọng mở miệng nói ra. Xem ra Tiểu Xuyên mới là bốn người bọn họ bên trong chủ tâm cốt, là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng. Tiểu tử này từ trước tối đa một tháng thời gian thế mà có thể lẫn vào tốt như vậy, xem ra hắn tại đương ngư dân xuống dưới quả nhiên là có tiền đồ. Đúng vậy a. Mặc dù Hải ca là Tiểu Xuyên nhị ca, nhưng nhìn ra được một khi đến thuyền đánh cá bên trên về sau, tất cả quyết sách đều là Tiểu Xuyên tại làm. Trần Khải lúc này cũng là nhỏ giọng nói. nguyên bản còn lo lắng tiểu tử này trở lại trong thôn về sau sẽ không có cơm ăn, lại không nghĩ rằng người ta đều đã lẫn vào tốt như vậy. 30 mấy vạn thuyền đánh cá nói mua liền mua, mà lại hiện tại là hoàn toàn xứng đáng cá lão đại. So sánh dưới mấy người bọn hắn đơn giản chính là dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Thời gian qua nửa giờ, dựa theo Lục Xuyên vừa rồi chỉ dẫn, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một mảnh càng bao la hơn hải vực. Lục Xuyên nhìn một chút chung quanh ngược lại là không có gì tôm cá, trung tầng cũng liền có một chút tôm tép, đương nhiên những này khẳng định không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu lần này chính là những cái kia đá san hô bên trong đại long tôm, bởi vì chỉ có loại vật này mới có thể bán hơn giá tốt. Lao Tam, chúng ta muốn ở chỗ này thả lưới vẫn là thả bẻ câu, hay là trực tiếp thả lưới kéo? Lục Hải lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, bởi vì đã vùng biển này là Lao Tam chọn vị trí, như vậy tuyệt đối là có hàng tốt. Nói không chừng cái này một bát xuống dưới liền có thể chứa căng phòng. Không, ta chuẩn bị lặn biển đi tới mặt tìm xem nhìn. Nói không chừng sẽ tìm được đồ tốt, các ngươi ai muốn theo ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đáy biển thế giới sao? Lục Xuyên lắc đầu nói, vừa rồi hắn đã tìm được tiểu bát, giờ phút này liền trốn ở một chỗ đáy biển đá san hô trong khe hở. Mà tại cách đó không xa đá san hô sẽ trong nội tâm hoàn toàn chính xác có rất rất nhiều đại long tôm, cái đầu nhìn xem đều rất lớn, tôm hùm cần rất dài. Liền trước mắt chỗ nhìn thấy chí ít đều có hơn 20 con. Nếu là toàn bộ bắt được lời nói, hôm nay mấy vạn đồng tiền thu nhập tuyệt đối là ổn. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Khải cùng Bạch Tĩnh ba người bọn hắn. Dù sao đối phương là khách nhân, nếu như bọn hắn nghĩ muốn đi theo Lục Xuyên xuống dưới là biển, như vậy cái này trước mặt cơ hội khẳng định là muốn nhường cho bọn họ. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ba người bọn hắn trên người thời điểm, chỉ gặp ba người bọn hắn đều là lập tức lắc đầu. Trần Khải trước tiên mở miệng trả lời nói, không không không, các ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không xuống biển. Mặc dù nói ta biết bơi, nhưng là luôn cảm giác ở trong biển bơi lội có chút quá khoa trương. Vạn nhất đến một đầu cá mập đem ta cắn một cái làm sao bây giờ? Bạch Tĩnh cũng là cười lắc đầu, hiện tại cũng là không có dạng này làm lượng. Về phần Lý Thiên vậy liền nói càng trực tiếp, hại, ta cũng không được, ta vốn chính là một cái vịt lên cạn. Trong bể bơi cũng chỉ có thể bơi hết 50m mà thôi, cái này nếu là đi trong biển lặn xuống nước, kia không liền muốn cái mạng già của ta sao? Nhìn ba người kia tựa hồ cũng không muốn xuống biển về sau, Lục Hải cũng là quả quyết mở miệng nói ra, đã các ngươi ba cái đều không nghĩ đi xuống, vậy liền để ta bồi Lão Tam đi xuống đi. Hắn tự nhiên là cảm thấy đi theo Lão Tam xuống biển khẳng định có thể tìm tới rất nhiều thứ rất tốt. Được, vậy ta liền cùng nhị ca cùng một chỗ đi xuống đi. Điều khiển thuyền đánh cá sự tình liền giao cho Tiểu Thụy cùng Tiểu Hạo, mấy người các ngươi ngay tại thuyền đánh cá bên trên thưởng thức một chút phong cảnh. Nếu là muốn ăn cái gì liền tự mình đi trong khoang thuyền làm. Lục Xuyên cười cùng ba người nói một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ba người cùng mình xuống biển. Dù sao nếu là không có lặn biển kinh nghiệm, ở trong biển vẫn là rất nguy hiểm. Mà lại cho dù là biển sâu 10m hải vực, đối với không có gì lặn xuống nước kinh nghiệm người mà nói, sức chịu nén đều là rất khó tiếp nhận. Rất nhanh hai người liền mặc vào đồ lặn, phối đối mặt lặn xuống nước bình dưỡng khí. Bạch Tĩnh lúc này đột nhiên cười tủm tỉm nói, "Tiểu Xuyên, ta nghe nói ở trong biển mặt có rất rất nhiều vỏ sò, những cái kia vỏ sò bên trong có thể sẽ có trân châu. Đợi lát nữa cho tỷ tỷ nhặt mấy cái trở về. Còn có ta, còn có ta. Ngươi liền cho ta tùy tiện nhặt một chút vỏ sò là được rồi, sau khi trở về ta có thể coi như vật phẩm trang sức." Lý Thiên cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó cùng bọn hắn khoa tay một cái ok thủ thế. Ngay sau đó thân thể nhảy lên trực tiếp xuống biển, Lục Hải cũng là vội vàng theo ở phía sau. "Wow, thật sự là quá hâm mộ loại cuộc sống này. Sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo luyện tập một chút ta bơi lội cùng lặn xuống nước kỹ thuật. Chờ lần sau tìm đến lão Lục chơi thời điểm, vô luận như thế nào ta đều muốn thể nghiệm một thanh lặn biển khoái cảm." Trần Khải cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, có thể tại loại này vùng dương đại hải bên trong tự do tự tại lặn biển, chắc hẳn cũng là một loại đặc biệt chuyện kích thích đi. Rất nhanh Lục Hải cùng Lục Xuyên hai người liền xuất hiện ở đáy biển. Đá san hô ngũ thải ban lan vẫn là như vậy xinh đẹp. Các loại muôn hình muôn vẻ cá kiểng bày tại bọn hắn trước mắt không ngừng bơi qua. Đúng lúc này, Lục Hải mặt trong nháy mắt xuất hiện không có gì sánh kịp kích động chi tâm. Sau đó lập tức lôi kéo Lục Xuyên tay, tiếp lấy lại dùng ngón tay kia chỉ đá san hô khe hở. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, liền thấy nhị ca chỉ kia phiến đá san hô khí tức bên trong có mấy cái tôm hùm chính yên lặng đợi ở nơi đó. Lục Xuyên cũng là cười cười, sau đó hai người huynh đệ phi thường ăn ý nhẹ gật đầu. Ngay sau đó chính là một trái một phải, sau đó hướng phía kia phiến đá ngầm khe hở bên trong chậm rãi tới gần tới. Cái này phân tích bên trong tổng cộng có 6 con tôm hùm. Ngay sau đó hai người phi thường ăn ý xuất ra túi lưới, sau đó đem đá san hô khe hở phía sau ngăn chặn. Ngay sau đó dùng trong tay tôm hùm bộ của đâm. Bị thông, bị kinh sợ tôm hùm trong nháy mắt bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Đương nhiên cái này kết quả sau cùng mà dĩ nhiên chính là trực tiếp chạy tới lưới trong túi quần. Lục Hải trên mặt giờ phút này nét mặt hưng phấn càng thêm nồng nặc. Bởi vì cái này 6 con tôm hùm cái đầu đều rất lớn, hơn nữa còn là nhất đáng giá nhất lộng lẫy tôm hùm. Loại này tôm hùm vô luận là ngoại hình, nhan sắc, cảm giác cùng giá cả đều cùng cẩm tú tôm hùm vô cùng tiếp cận. Cái này mấy chỉ thấy chí ít đều có cái một cân tả hữu, cho nên một con bản cái mấy ngàn khối tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Một hướng xuống đến liền có thể có mấy ngàn đồng tiền thu hoạch, Lục Hải trong lòng tự nhiên là kích động ghê gớm. Tiếp lấy chính là thận trọng đem tất cả tôm hùm bỏ vào bên hông trong bao đeo mặt. Sau đó hai người tiếp tục tại san hô khe hở bên trong tìm kiếm. Chương 152, biển sâu thuyền đắm. Chương 152, biển sâu thuyền đắm. Chẳng được bao lâu thời gian liền lại bắt được mấy cái đại long tôm, bất quá một hồi này đại đa số bắt đều là tạp sắc long tôm. Cái đầu trên cơ bản đều là vượt qua 1.5 cân, loại này ở trên thị trường giá cả có thể vượt qua 600 khối tiền mỗi cân, tính là phi thường tốt vô cùng. Trên lệch thời gian không nhiều lại qua 10 phút, Lục Hải hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Mặc dù nói bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí coi như tương đối sung túc, nhưng là nương theo lấy biển chiều sâu càng ngày càng sâu, tự thân thừa nhận sức chịu nén cũng càng lúc càng lớn, người bình thường căn bản là không thể thừa nhận loại này sức chịu nén. Lục Hải lúc này cũng muốn lôi kéo Lục Xuyên cùng một chỗ trở lại trên thuyền, chờ đến trên thuyền hơi nghỉ ngơi một hồi về sau lại xuống đến giả. Bất quá Lục Xuyên lại là trực tiếp cự tuyệt, ra hiệu để chính hắn đi lên trước. Bởi vì bên này còn có không ít tôm hùm không có bắt được, đã tới, kia liền trực tiếp đem tất cả tôm hùm toàn bộ đều bắt đi đi. Lục Hải nhìn thấy Lục Xuyên kia vân đạm phong khinh bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn mình trước bay về trên thuyền, đương nhiên đem vừa rồi Lục Xuyên bắt được tôm hùm cũng cùng nhau cho mang lên đi. "Ra đi, Tiểu Bát, ta nhị ca đã rời đi." Lục Xuyên lúc này cũng là thông qua ý niệm cùng Tiểu Bát bắt đầu trao đổi. Vừa rồi nhị ca tại thời điểm, Tiểu Bát liền yên lặng trốn ở một chỗ đá san hô bên trong quan sát tình huống bên này. Nương theo lấy Lục Xuyên thanh âm rơi xuống về sau, Tiểu Bát đạp mình tám đầu sờ chảo, lập tức liền bơi đến Lục Xuyên trước mặt. "Lão đại, bên kia còn có càng lớn tôm hùm, mà lại ta còn ở phía trước càng sâu vị trí phát hiện một chiếc thuyền đắm a, không biết chìm trên thuyền có hay không đồ tốt." Đúng lúc này Tiểu Bát thanh âm lại tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Trước mặt câu nói kia trực tiếp liền bị Lục Xuyên cho bỏ qua. Sau đó thanh âm kinh ngạc hỏi, "Thuyền đắm, ngươi xác định sao?" "Đúng vậy lão đại, ta 100 xác định. Đích thật là một chiếc thuyền đắm, mà lại quy cách muốn so lão đại ngươi thuyền đánh cá muốn lớn rất nhiều. Bất quá lúc này trên thuyền đã mọc đầy đá san hô, hẳn là chìm ở đáy biển một đoạn thời gian rất dài, ta vừa rồi chưa kịp nhìn, cũng không biết bên trong có hay không đồ tốt." Tiểu Bát tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. "Mấy người như vậy, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem." Lục Xuyên cũng là không kịp chờ đợi nói. Bởi vì dựa theo một chút truyền hình điện ảnh kịch hoặc là trong tiểu thuyết kịch bản, bình thường gặp được loại này thuyền đắm, kia chìm trên thuyền tuyệt đối có đồ tốt. Nếu là mình có thể tại thuyền đắm bên trên phát hiện một giỏ vàng, vậy đơn giản liền phát tài nha. Nói không chừng đời này đều không cần cố gắng. "Được rồi, lão đại, ngài theo sát ta." Tiểu Bát cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lục Xuyên đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Sau đó chính là nhìn trước mắt Tiểu Bát hỏi nói, "Không đúng, ngươi tiểu tử này chẳng qua là một con bạch tuộc mà thôi, ngươi làm sao lại biết nhiều đồ như vậy? Không chỉ có thể kêu lên tôn hùng danh tự, thế mà còn biết thuyền đắm. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp." Nếu là một người nói ra những lời này, Lục Xuyên tự nhiên là cảm thấy phi thường hợp lý. Thế nhưng là vừa rồi những âm thanh này lại rõ ràng là Tiểu Bát cái này bạch tuộc phát ra tới. Cái này coi như quá không hợp sửa lại, tôn hùng chẳng qua là nhân loại đối tôn hùng xưng hô mà thôi, mà thuyền đắm loại này từ ngữ cũng tuyệt đối không thể nào là bạch tuộc biết đến. Lúc này Tiểu Bát thì là ung dung mở miệng trả lời nói, "Lão đại, ngài không biết ta cùng ngài khế ước về sau có thể tiếp thu được ngài một chút tin tức sao? Chính xác tới nói là ta có thể cùng hưởng ngài một chút ký ức cùng nắm giữ tri thức. Cho nên liên quan tới tôn hùng cùng thuyền đắm những chuyện này, đương nhiên là ta thông qua cùng hưởng ngài ký ức biết đến nha." "Ngoa tạo, còn có loại chuyện này sao? Kia một chút xấu hổ sự tình ngươi hẳn là không cách nào tưởng nhớ lại đi." Lục Xuyên ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Nếu là ngay cả một chút xấu hổ sự tình Tiểu Bát đều có thể cùng hưởng, vậy sau này mình tại cái này bạch tuộc trước mặt há không phải là không có bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. "Lão đại, ngươi yên tâm, ta có thể cùng hưởng chẳng qua là một chút tin tức hữu dụng mà thôi. Một chút vô dụng tin tức là không có cách nào cùng hưởng." Tiểu Bát lại hồi đáp. Nghe được loại này trả lời, Lục Xuyên cũng là thở dài một hơi. Sau đó Lục Xuyên đi theo Tiểu Bát, sau đó tiếp tục hướng phía trước du lịch. Cũng không biết vì cái gì hắn đã tại đáy biển lặn xuống nước trọn vẹn thời gian một tiếng, thế nhưng là giờ phút này cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ ảnh hưởng. Loại cảm giác này ngược lại tựa như là giống trên đất bằng đồng dạng tự do tự tại, liền ngay cả tự thân thừa nhận sức chịu nén tựa hồ cũng so với một lần trước yếu nhược nhiều. Chẳng lẽ lại là ta gần nhất một mực dùng linh lệ tại cường hóa thân thể ta nguyên nhân? Lục Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giống như ngoại trừ cái này một nguyên nhân bên ngoài, không có nguyên nhân khác đi. Mà lúc này trên thuyền, Lục Hải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn đã mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. "Nhị ca, Tiểu Xuyên hắn tất cả đi xuống thời gian dài như vậy, cái này mắt nhìn thấy một giờ nhiều, làm sao còn không có đi lên động tĩnh? Sẽ không phải là ở trong biển gặp được nguy hiểm gì a?" Bạch Tĩnh giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi. Bởi vì hắn nghe nói tại cái này mênh mông vô ngần trong biển rộng nhưng có rất nhiều hung ác manh thú. Cũng tỉ như đủ loại cá mập, bất kỳ cái gì một loại cá mập ở trong biển mặt đều có thể dễ dàng giết nhân loại chết. Nghĩ đến những thứ này, cũng cảm giác trong lòng đặc biệt khẩn trương. "Đúng vậy a nhị ca, ngươi mới vừa nói ngươi lên trước đến là bởi vì chịu không được đáy biển sức chịu nén. Nhưng lão Lục giống như chúng ta cũng là người bình thường nha, đã ngay cả ngươi cũng chịu không được lời nói, vậy hắn kiên trì thời gian dài như vậy, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề a?" Trần Khải cùng Lý Thiên cũng là đổi bận bịu mở miệng hỏi. Lý Tử Hào cùng Trương Phi cũng là đem mặt mũi tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn về phía Diệu Hàm. Lục Hải giờ phút này cũng là thần sắc căng cứng, tiếp tục mở miệng an ủi đám người, "Các ngươi trước không cần lo lắng, Lao Tam tiểu tử kia bản lãnh lớn vô cùng. Ta vừa rồi đi lên thời điểm nhìn thấy hắn tựa như là một người không có chuyện gì, giống như đáy biển sức chịu nén đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề." Đương nhiên nói ra câu nói này, một mặt là hắn đối Lao Tam năng lực đầy đủ có lòng tin, một phương diện khác cũng là vì trấn an tâm tình của mọi người. Sau khi nói xong lại mở miệng nói ra, "Vậy các ngươi trên thuyền hảo hảo đợi, ta xuống dưới tìm tiếp Lao Tam. Nếu như có thể đụng tới hắn, ta đem hắn dẫn tới. Các ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù nói trong nước xác thực có rất nhiều tính tình tương đối hung mãnh hải thú, nhưng là tại phiến khu vực này lại là không thường gặp. Sau khi nói xong hắn liền lập tức lần nữa đổi lại dụng cụ lặn, sau đó một đầu đâm vào trong biển, rất nhanh liền bơi đến vừa rồi bọn hắn bắt tôm hùm vị trí. Bên này đá san hô bên trong vẫn như cũ có tôm hùm hoạt động dấu hiệu, nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn không nhìn thấy Lục Xuyên thân ảnh. Thời khắc này Lục Hải cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Tiểu Xuyên sẽ không thật là tại đáy biển gặp nguy hiểm gì, hay là lạc đường a? Nếu thật là nói như vậy, vậy coi như không xong. Chương 153, Kim Sắc Loan Đao. Chương 153, Kim Sắc Loan Đao. Lúc này ở tiểu bắt dẫn dắt phía dưới, Lục Xuyên cũng không biết mình hướng phía trước bơi nhiều khoảng cách xa, dù sao đại khái là có cái hơn nửa canh giờ. Bên này sinh hoạt nhà tựa hồ so vừa rồi bên kia càng thêm diễm lệ, ngũ thải ban lan, nhìn xem đặc biệt xinh đẹp. Còn có một số nho nhỏ cá kiểng, một đám tiếp lấy một đám từ trước mắt bơi qua, loại cảm giác này thật là khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lão đại, ngươi trông thấy không? Thuyền đắm chính là phía trước tên đại gia hỏa kia. Tiểu Bát lúc này dùng trước mặt mình một con nhỏ xúc giác chỉ phía trước nói. Lục Xuyên cũng là vội vàng chăm chú nhìn lại, liền thấy tại đá san hô bên kia có một mảnh nô ra địa phương, bất quá trên cơ bản đều là sinh trưởng đầy đá san hô, còn có lục sắc rong biển. Lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá hình dáng, nhìn xem thuyền đánh cá vẫn còn lớn. Chỉ bất quá giờ phút này phía trên đã tụ tập đầy rong biển cùng đá san hô, trong khe hở cũng là đủ loại màu sắc hình dạng hải ngư. Nếu là không tử mảnh quan sát, thật đúng là không cách nào phát hiện chiếc này thuyền đắm. Bởi vì giờ khắc này thuyền đắm đã cùng đáy biển hoàn cảnh hoàn toàn hòa làm một thể. Có thể nha, vật nhỏ, ngươi cái này thị lực còn rất tốt nha. Như thế ẩn nấp thuyền đắm đều bị ngươi phát hiện. Lục Xuyên cười cười, dùng ý niệm cùng Tiểu Bát trao đổi. Hắc hắc, ta trước kia thị lực cũng không được khá lắm, nhưng là từ khi bị lao đại ngươi cho khế ước về sau, ta phát hiện được ta thị lực trở nên cực kỳ tốt. Tiểu Bát cười vui vẻ cười, cũng là tức thời tới một đợt cầu vồng cái rắm. Tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Đi thôi, chúng ta đi bên trong thăm dò, nhìn có thể hay không tìm tới một chút bảo tàng loại hình. Lục Xuyên sau khi nói xong tựa như cùng một cái nhanh nhẹn con cá, trong nháy mắt liền bơi đến kia chiếc thuyền đắm trước mặt. Sau đó bắt đầu còn cuốn đi thuyền tìm kiếm lặn có thể vào miệng. Tiểu Bát thân thể tương đối nhỏ, rất nhanh đã tìm được một cái nhỏ cửa vào, sau đó nhanh như chớp chui vào. Xem ra chiếc này thuyền đánh cá đã chìm ở đáy biển rất dài thời gian, cũng không biết là quốc gia nào thuyền đắm. Lục Xuyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nếu là lúc trước những người ngoại quốc kia đến Trung Quốc cướp bóc đốt giết tàu thủy, phía trên nói không chừng sẽ có đại lượng vàng bạc châu báu cùng lịch sử văn vật. Đương nhiên cũng có thể là chính là một chiếc nơi đó thuyền đánh cá. Rất nhanh Lục Xuyên đã tìm được một chỗ có thể đi vào khe. Bong tàu phía trên không có bất kỳ vật gì, lúc này phòng điều khiển cửa đã hoàn toàn bị nước biển cho hủ thực. Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng đẩy, kia cửa sắt chính là trong nháy mắt hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, hóa thành hoàng màu đỏ dị sắt lắng đọng vật. Ngay sau đó Lục Xuyên chính là chui vào trong phòng điều khiển, bên trong tôm kép tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, trong nháy mắt bắt đầu ra bên ngoài gọn. Bên trong còn có không ít bạch tuộc cùng đủ loại ốc biển. Không tệ a, lại có xinh đẹp như vậy ốc biển, đem hai cái này lấy về đưa cho Tĩnh tỷ, nàng nhất định rất thích. Lục Xuyên lúc này cũng phát hiện hai cái đặc biệt ốc biển. Toàn bộ ốc biển vỏ ốc hoàn toàn là thuần bạch sắc, nhìn xem tựa như là một đống thịt hình dạng, cùng lưỡi dê kiểu tóc đơn giản giống nhau như lúc. Loại này rất nhiều Lục Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cũng không biết đến tuột cùng là cái gì ốc biển. Sau đó chính là lập tức cất vào khóa bao của mình bên trong. Sau đó tiếp tục thăm dò, rất nhanh mấy cái hòm gỗ lớn liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngoa tạo, như thế đại dương gỗ có thể hay không bên trong chứa văn vật cùng bảo tàng? Nhìn thấy mấy cái kia hòm gỗ lớn trong nháy mắt, Lục Xuyên trong lòng vui mừng. Những cái kia hòm gỗ lớn biên giới chỗ khảm nạm kim loại đầu đã hoàn toàn bị ăn mòn rơi mất, tấm ván gỗ cũng đã trở nên đen như mực, bất quá cũng không có bị hoàn toàn ăn mòn. Khóa chặt một cái dương gỗ về sau, Lục Xuyên một phát bắt được cái kia khóa tử, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, nguyên bản liền bị ăn mòn khóa tử trong nháy mắt liền bị kéo ra. Sau đó Lục Xuyên lập tức đánh mở dương, lại phát hiện bên trong chỉ có một ít y phục rách rưới, mà lại những y phục này đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Tìm kiếm nửa ngày, lại ở bên trong không có tìm được bất luận cái gì vật hắn muốn. Ngay sau đó Lục Xuyên lại mở ra cái thứ hai dương gỗ. Không có nghĩ đến cái này, một trong dương lại có mấy lần loại kia đặc biệt niên đại cổ lao súng ngắn, bất quá đồng dạng đã bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Không đợi Lục Xuyên cầm lên thời điểm, súng ngắn trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Ngoa tạo, thế mà còn có một thanh xinh đẹp như vậy đao. Đúng lúc này, Lục Xuyên ánh mắt rơi vào cây bảo đao kia phía trên. Chuôi đao nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, phía trên khảm nạm lấy mấy quả các loại bảo thạch, nhìn thật là đặc biệt lóa mắt. Đao bộ tựa như là dùng da trâu làm thành, cũng không có bị nước biển cho ăn mòn rơi. Sau đó Lục Xuyên lập tức đem ra, sau đó một tay lấy bảo đao rút ra. Ngoa tạo, màu vàng. Cái này nên không phải là trong truyền thuyết kim đao a. Lạc Xuyên trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng là mừng rỡ vô cùng. Bởi vì hoàng kim là một loại phi thường ổn định kim loại, cho nên cho dù là ở trong biển ngâm cũng sẽ không xuất hiện bị ăn mòn tình huống. Nếu như là cái khác kim loại, thời gian lâu như vậy đoán chừng cũng sớm đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Như vậy thanh này màu vàng loan đao rất có thể chính là trong truyền thuyết kim đao. Cái này là đồ tốt nha. Tại dưới biển sâu chôn giấu thời gian lâu như vậy, coi như không phải dùng thuần túy hoàng kim chế tạo thành, vậy cũng tuyệt đối coi là văn vật. Lục Xuyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nếu là xuất ra đi lấy đến những cái kia thị trường đồ cổ, tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn. Có cái ngạc nhiên này phát hiện về sau, Lục Xuyên bắt đầu tiếp tục tại còn lại những này một trong dương thăm dò. Bất quá đại đa số đều là một chút quần áo cùng thông thường đồ dùng hàng ngày, lần này cũng không có tìm được cái khác đồ tốt. Tâm tâm niệm niệm những cái kia hoàng kim châu báu cùng văn vật cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Ai? Nếu là tử kim đồng có thể có thấu thị hiệu quả, cũng không cần lật nhiều như vậy rác rưởi. Đằng sau cái này mấy cái trong dương thế mà ngay cả một kiện ra dáng bảo bối đều không có. Bất quá còn tốt tìm được cây đao này, cũng không biết cái đồ chơi này đến tột cùng có thể đáng bao nhiêu tiền. Lục Xuyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sau đó hắn lại nghiêm túc cầm lấy cái này đem bảo đao nhìn lại, phía trên chỉ là thấy được một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu, nhìn qua có điểm giống là chữ, nhưng là những chữ này lại đặc biệt khó mà phân biệt. Nói là chữ Hán A nhìn xem lại không giống, nói là anh ngữ chữ cái đi, cũng không phải. Dù sao liền rất kỳ quái, có điểm giống là loại kia đặc biệt cổ lao chữ tượng hình. Được rồi, chờ sau này có cơ hội tìm cái hiệu công việc người giúp ta xem một chút. Hy vọng cái đồ chơi này có thể nhiều kiếm một khoản tiền đi. Đối với loại vật này, Lục Xuyên kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Cảm thấy hứng thú nhất chính là muốn biết cái đồ chơi này đến tột cùng có đáng tiền hay không, giá trị bao nhiêu tiền, có thể không thể trợ giúp mình phát tài. Dù sao đối tại hắn hiện tại tới nói, tiền mới là thứ nhất sự tình khẩn yếu, nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Tới trước kiếm ít hắn một cái nhỏ mục tiêu, dạng này về sau cũng có thể cùng Yên Nhiên tỷ ở giữa khoảng cách co lại ngắn một chút. Chương 154, thực phẩm hàng tốt chiến xa tôn hùng. Chương 154, thực phẩm hàng tốt chiến xa tôn hùng. Rất nhanh Lục Xuyên liền đem chiếc này thuyền đắm toàn bộ cho vơ vét một lần, cũng liền ngoại trừ thanh này vàng nóng ánh tiểu đao bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ đồ tốt. Cái khác hoặc là chính là một chút công cụ, hoặc là chính là một chút đã bị ăn mòn rơi quần áo loại hình. Xem ra chiếc này thuyền đánh cá cũng không phải là nước ngoài đến bên này xâm lược thuyền đánh cá, rất có thể là trăm năm trước liền chìm vào đáy biển thuyền đánh cá. Ai u, xuống tới thế mà thời gian dài như vậy. Nhị ca bọn hắn khẳng định đã bắt đầu lo lắng, vẫn là nhanh đi về đi. Vừa rồi một mực tại thuyền đắm mở mù hộp, có chút cấp trên, Lục Xuyên cũng không có có thời gian dư thừa nhìn thời gian. Cái này xem xét mới phát hiện mình xuống tới gần 2 giờ, cái này lúc dài đối với một chút nghiệp dư kẻ yêu thích tới nói hoàn toàn chính xác xem như đặc biệt dài. Cuối cùng Lục Xuyên cũng là thận trọng đem tiểu bát thu vào, sau đó hướng phía mình thuyền đánh cá bên kia bơi đi. Mà lúc này tại thuyền đánh cá bong tàu bên trên, Lục Hải đã gấp bắt đầu thẳng dậm chân. Vừa rồi hắn liên tục xuống biển 2 chuyến, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Lục Xuyên cái bóng, cái này tự nhiên để trong lòng của hắn vạn phần lo lắng. Dù sao biển cả vô tình, nếu là tại trong biển rộng mất đi liên hệ, đây chính là phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này một bên Lý Tử Hào cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Nhị ca, ngươi đem đồ lặn cởi ra, ta đến đáy biển đi xem một chút." Chờ đợi thời gian càng dài, mọi người trong lòng tự nhiên cũng liền càng phát lo lắng. Mà lại nếu như cứ như vậy chờ đợi luôn cảm giác không phải biện pháp, còn tiếp tục đi đáy biển tìm xem. "Được, vậy chúng ta vòng chạy đi xuống tìm." Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn vừa rồi đã đi xuống 2 chuyến, hiện tại thể lực bên trên đích thật là có chút không chịu nổi. Mà lại đáy biển kia áp lực cực lớn hiện tại để hắn toàn thân cảm thấy từng đợt xé đau cảm giác. Rất nhanh Lý Tử Hào liền đổi xong đồ lặn. Đúng lúc này, một mực ghé vào rào chắn bên trên nhìn quanh Bạch Tĩnh lại là đột nhiên hưng phấn nói, "Nhị ca, các ngươi nhanh lên sang đây xem, Tiểu Xuyên giống như trở về." Đám người nghe xong lời này cũng là vội vàng chạy tới Bạch Tĩnh bên cạnh, sau đó thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Liền thấy Lục Xuyên quả nhiên là một cái đầu đã dò xét ra khỏi biển mặt, sau đó một mặt áy náy đối với đám người cười cười. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh lên cút cho ta đi lên. Ngươi vừa rồi chạy đi chỗ nào chết rồi?" Lục Hải trực tiếp lo lắng chửi ầm lên. Nếu như là những người khác, tự nhiên là không có tư cách đi như thế mắng Lục Xuyên, nhưng là hắn làm Lục Xuyên thân nhị ca, lúc này thật sự là nhịn không được. Vừa rồi thật là bắt hắn cho lo lắng gần chết. Tiểu tử thúi này một chút đi thế mà trọn vẹn thời gian 2 tiếng. Liền xem như một chút chuyên nghiệp lặn xuống nước người, đoán chừng cũng không nhất định có thể ở trong biển đợi thời gian lâu như vậy. "Hắc hắc, đừng như thế táo bạo nha, nhị ca. Ta đây không phải phát hiện đồ tốt, cho nên mới hơi lưu lại thời gian dài một chút sao? Ta lên mau." Lục Xuyên cười hì hì nói một tiếng. Sau đó chính là bị mấy người hợp lực cho kéo đi lên. "Lão Lục, ngươi cái tên này thật đúng là quá phận. Ngươi có biết hay không chúng ta mấy cái trên thuyền đều nhanh hụt chết. Còn tưởng rằng ngươi cái tên này xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu." Trần Khải cũng là dùng sức đấm đấm Lục Xuyên lực, một mặt lo lắng nói. "Hắc hắc, các ngươi đừng lo lắng như vậy nha. Ta dù sao cũng là một cái hợp cách ngư dân, lặn xuống nước đối với ta mà nói trò trẻ con, căn bản không có nguy hiểm gì." Lục Xuyên tiếp tục cười hì hì nói. Lục Hải vốn là muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn thấy Bạch Tĩnh cùng Trần Khải bọn hắn đều tại về sau, liền cũng cố kiềm nén lại trong lòng lửa giận. Dù sao những người này đều là Lao Tam hảo bằng hữu, nếu là mình trực tiếp tại Lao Tam tốt trước mặt bằng hữu trách cứ hắn, kia Lao Tam khẳng định cũng cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Dù sao đều là người trẻ tuổi, mặt mũi phương diện này nhìn vẫn tương đối trọng yếu. Thật sâu hít 2 cái khí về sau, mới đem mình nguyên bản muốn mắng nói cho thu về. "Ca, ngươi lần này thật là quá nguy hiểm. Một chút đến liền là thời gian 2 tiếng, bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí đoán chừng đều nhanh sử dụng hết đi." Lúc này một bên Lý Tử Hào cũng là mở miệng nói ra. "Ừm, không sai biệt lắm nhanh dùng xong. Cho nên ta liền tranh thủ thời gian trở về nha." Lục Xuyên tiếp tục cười nói nhất thanh. Sau đó một bên Lý Thiên mới mở miệng hỏi, "Lão Lục, ngươi vừa rồi đến tột cùng tại đáy biển phát hiện vật gì tốt mới khiến cho ngươi chậm trễ thời gian lâu như vậy? Có phải hay không tại đáy biển gặp mỹ nhân ngư, sau đó bị mỹ nhân ngư cho mê hoặc?" Đương nhiên hắn lời này là nói đùa, đồng thời cũng rất muốn biết Lục Xuyên đến tột cùng là bị thứ gì mê hoặc, thế mà bất chấp nguy hiểm chậm trễ thời gian lâu như vậy. Nghe được Lý Thiên cái vấn đề về sau, tất cả mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Bọn hắn cũng rất muốn biết Lục Xuyên tại đáy biển thời gian lâu như vậy đến tuột cùng là phát hiện vật gì tốt. Lục Xuyên cũng là lập tức đem mình đeo bao đồ vật bên trong bắt đầu cho đám người biểu hiện ra. "Nhìn, không sai biệt lắm có nặng 5 cân lộng lẫy tôn hùng. còn có mười mấy con tỉ bà tôm, cái đồ chơi này bắt đầu ăn hương vị nhưng đặc biệt thơm ngon. Nhất là dùng để làm đâm thân, vậy đơn giản chính là nhất tuyệt. Ta nghĩ như vậy mọi người khả năng chưa ăn qua, cho nên liền giảm một chút đi lên cho mọi người nếm thử tươi. Bất quá cái này tỉ bà tôm quả thực rất khó bắt, cho nên mới hao tốn không ít thời gian. Lục Xuyên vừa cười giới thiệu, một bên cũng là nhất lộ ra được mình đeo bao đồ vật bên trong. Ngoại trừ những này tôm hùm bên ngoài, còn có một con cái đầu đặc biệt lớn tôm hùm. Lấy ra trong nháy mắt đó, liền ngay cả Lý Tử Hào cùng Trương Thụy trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ. Cái này, đây là cái gì tôm hùm nha? Lý Tử Hào sờ lên đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Xuyên hỏi. Một bên Trần Khải lại là nói, "Tiểu Hào, cái này tôm hùm ngươi cũng không biết sao?" Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn bờ biển lớn lên tiểu hài tử đối với những này hải sản vậy khẳng định là vô cùng hiểu rõ. Đơn giản tựa như là từng quyển hành tẩu bách khoa toàn thư. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Tử Hào cùng Trương Thụy biểu lộ, liền biết hai người bọn họ cũng không nhận ra loại này tôm hùm. "Ừm ân, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp loại vật này. Nhìn xem dáng dấp xấu quá ạ, cũng không biết có ăn ngon hay không." Lý Tử Hào lắc đầu nói. Lục Xuyên lúc này cũng là lung tung nói một tiếng, "Nói thật, ta cũng không biết loại này tôm hùm, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn xem rất ly kỳ, ta liền đem nó bắt lại đi lên. Nhị ca, ngươi biết loại này tôm hùm sao?" Lục Xuyên thanh âm rơi xuống về sau, ánh mắt mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía Lục Hải. Dù sao Lục Hải ra biển kinh nghiệm so với bọn hắn đều muốn phong phú, cho nên nhận biết hải sản chủng loại tự nhiên cũng so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Lục Hải tay vịn cái cầm trầm tư một lát, mới mở miệng nói ra, "Loại này tôm hùm giống như gọi là chiến xa tôm hùm. Ta trước kia tại trên bến tàu ngược lại là nhìn những người khác bắt được, phương diện giá tiền ngược lại là thật đắt. So những này thì bà tôm cùng tạp sắc long tôm muốn quý nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không so lộng lẫy tôm hùm càng quý giá hơn. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, đó chính là cái này chiến xa tôm hùm vô cùng hi hữu, có ít người khả năng ra biển cả một đời đều không nhất định gặp qua." Lời này vừa nói ra, bao quát Lục Xuyên ở bên trong đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Như thế nói đến, cái đồ chơi này giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao tất cả hải sản đều giảng cứu chính là vật hiếm thì quý, càng là khan hiếm hải sản, giá tiền này tự nhiên cũng là càng quý. Chương 155, cực phẩm tôm hùm, đơn giản ăn ngon đến bạo. Chương 155, cực phẩm tôm hùm, đơn giản ăn ngon đến bạo. Nói như vậy, vậy cái này loại chiến xa tôm hùm ngược lại là rất đáng tiền. Lục Xuyên cười một cái nói. Lục Hải lúc này vẫn là nhịn không được, "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ cho ta nói sang chuyện khác. Lần này ngươi ở dưới biển trọn vẹn 2 giờ, cách làm này thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, biết không? Mặc dù ta biết ngươi khả năng có được so với chúng ta càng tăng mạnh hơn dưới nước năng lực, nhưng là cũng tuyệt đối không thể cầm an toàn của mình nói đùa." Nhìn thấy nhị ca kia vô cùng nghiêm túc lại trang trọng ánh mắt, Lục Xuyên cũng chỉ đành chột dạ nhẹ gật đầu. Cái này mang theo nhị ca hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt, nhưng không chỗ tốt chính là hắn luôn trông coi mình, không có cách, cái này mình trưởng như cha nhà, nói tự nhiên vẫn là phải nghe. Một bên Bạch Tĩnh cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, Tiểu Xuyên ngươi nhất định phải nghe người nhị ca. Tuổi của hắn lớn hơn ngươi, trải qua sự tình cũng nhiều hơn ngươi, ra biển kinh nghiệm khẳng định cũng so ngươi càng thêm phong phú. Cho nên ở trên biển thời điểm nghe hắn khẳng định là không có sai." "Ừm, ta đã biết tính tỉ, về sau ta sẽ tốt lời dễ nghe." Lục Xuyên chỉ là gật đầu cười, cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết mặc kệ là nhị ca hay là tính tỉ đều là vì tốt cho mình. Người khác có ý tốt khẳng định là không thể cố phụ. Mặc dù hắn về sau còn sẽ như vậy làm. Chủ đánh một cái nghe khuyên nhưng không nghe lời. Nhìn thấy Lao Tam kia chết bộ dáng, Lục Hải cũng biết hắn căn bản cũng không có đem mình để ở trong lòng, chỉ bất quá bây giờ là tại trên miệng đáp ứng mà thôi. Bất quá loại chuyện này mình cũng thật sự là không có cách nào cưỡng ép can thiệp. Cũng không thể giống khi còn bé đồng dạng đem hắn trực tiếp trói trên tảng cây, không cho hắn đi bờ biển chơi đi. Lục Xuyên lúc này lại là cười hì hì nói với mọi người nói, "Như thế lớn, mắt như vậy tôn hùng chắc hẳn tất cả mọi người chưa từng ăn qua đi. Hôm nay ta liền hào phóng một lần, ta mời khách, mọi người tốt tốt nhấm nháp những này chân quý tôn hùng. Cái này nếu là tại những cái kia xa hoa một điểm phòng ăn lớn bên trong, một con khả năng này là hơn ngàn đồng tiền giá cả. Dù sao hôm nay bắt được tôm hùm rất nhiều, trong đó còn có một số giá cả hơi tương đối thấp tạp sắc long tôm cùng tiểu thanh long. Cho nên những này tôm hùm có thể làm cho mọi người nếm thử tươi. Cái này không tốt lắm đâu. Lão Lục, mặc dù nói ba người chúng ta đều là tham ăn tử, mà lại đồ tốt như vậy cũng hoàn toàn chính xác chưa ăn qua. Thế nhưng là cái này tôm hùm cũng quá quý giá, một con hơn ngàn đồng tiền tôm hùm, chúng ta nhưng không có phúc khí ăn nha." Trần Khải đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Nếu là một cân mấy 10 đồng tiền bì tôm hay là tôm biển, ăn cũng liền ăn, dù sao cũng sẽ không quá ảnh hưởng Lục Xuyên thu nhập. Thế nhưng là cái này một con hơn ngàn đồng tiền tôm hùm, bọn hắn thật đúng là có điểm không nợ ăn. Huống hồ dạng này cũng sẽ ảnh hưởng Lục Xuyên mấy người bọn hắn thu hoạch. "Đúng vậy a Tiểu Xuyên, cái này tôm hùm thật sự là quá quý giá. Chúng ta tùy tiện ăn một chút cái khác hải sản là được rồi, không cần thiết ăn mắc như vậy đồ tốt. Huống hồ thứ này cho chúng ta ăn đó cũng là lãng phí nha." Mạch Tính lúc này cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. "Không không không, hai người các ngươi nhưng đừng nói như vậy. Các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất, trước kia tại lúc làm việc cũng đối với ta rất chiếu cố. Cho nên giữa chúng ta hữu nghị cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc, càng thêm không phải mấy cái tôm hùm có thể cân nhắc. Chỗ lấy các ngươi liền nghe ta hôm nay hảo hảo nhấm nháp. Như là bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, vậy sau này lại nghĩ ăn vào tốt như vậy tôm hùm nhưng liền có chút không dễ dàng rồi." Lục Xuyên lời nói rất trực tiếp. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật. Bởi vì trước mắt Trần Khải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn một tháng tiền lương cũng liền hơn 4000 khối tiền, tăng thêm tiền làm thêm giờ cùng các loại phúc lợi một tháng cũng sẽ không vượt qua 5000. Cho nên muốn tại loại này tiền lương điều kiện tiên quyết ăn mấy ngàn đồng tiền tôm hùm, đây tuyệt đối là không bỏ được. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tiền lương trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đột phá 1 vạn. Nghe được Lục Xuyên, mọi người cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Tốt tốt, ba người các ngươi cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Đã Lao Tam đều nói như vậy, vậy hôm nay các ngươi liền hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Đương nhiên ba người chúng ta cũng coi là dính được nhờ, tại bờ biển sinh sống mấy chục năm, nói thật, quý giá như vậy tôm hùm ta đều chưa từng ăn qua đâu. Lục Hải lúc này cũng là cười tủm tỉm nói. Mặc dù ngày bình thường hắn người này có thể sẽ có chút keo kiệt, đem tiền nhìn tương đối nặng. Nhưng là đã ngay cả Lão Tam đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao những này tôm hùm đều là Lão Tam phát hiện, đại bộ phận cũng đều là hắn đánh bắt đi lên. Cái này, tốt ta. Thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Khải cùng Lý Thiên cũng là vội vàng cười tủm tỉm nói. Sau đó Lục Xuyên liền để cho Trương Thụy đi xử lý một chút những này tôm hùm. Lựa chọn là tạp sắc long tôm cùng tiểu thanh long, mỗi cái hầu như đều có 1.5 cân trọng lượng. Loại này hình thể tôm hùm, một người một con không sai biệt lắm là đủ rồi. Rất nhanh, tất cả tôm hùm đều bị nấu nướng tốt, có một ít là dùng tỏi giã để nướng, cũng có một chút là dùng mỡ bò để nướng. Còn có một số chính là trực tiếp bạch đốt một chút. Dù sao mọi người khẩu vị cũng không giống nhau. Wow! Như thế đại tôm hùm, nói thật đời này còn là lần đầu tiên ăn. Trước kia luôn luôn nhìn thấy những cái kia ăn truyền bá ăn như thế đại tôm hùm. Chưa hề không nghĩ tới đời ta cũng có thể ăn được. Lý Thiên hiển nhiên là kích động nhất. Đương nhiên như thế đại tôm hùm bọn hắn cũng không phải là ăn không nổi, chủ nếu là bởi vì quá mắc, căn bản là không nỡ ăn. Đừng nói á, bắt đầu ăn, ta đã có chút không thể chờ đợi. Trần Khải nói một tiếng về sau, chính là trực tiếp bưng lấy một con đại long tôm bắt đầu ăn. Cắn một cái xuống dưới chất thịt vô cùng ngon quý đạn, hắn ăn chính là bạch đốt tôm hùm, không có thêm bất kỳ đồ gia vị liền đã tươi không được. Nguyên chất nguyên vị mới mẻ hải sản quả nhiên là món ngon nhất. Hoa, thật hảo hảo ăn a, như trước kia nếm qua những cái kia tiểu thanh long hương vị hoàn toàn không giống. Đây cũng quá tốt ăn đi. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trước kia cũng là nếm qua cái đầu tương đối nhỏ tiểu thanh long, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý nhân tố, luôn cảm giác những này đại long tôm so trước kia nếm qua tiểu thanh long cảm giác muốn thật tốt hơn nhiều. Lục Xuyên cũng là cầm lấy một con tạm sắc long tôm bắt đầu thưởng thức, hương vị hoàn toàn chính xác rất tốt, cảm giác thơm ngon, ngai kình rất đủ, chất thịt cũng vô cùng chặt chẽ. Khó trách những này tôm hùm giá cả có thể bán đắt như vậy, cái này cảm giác đích thật là nhất tuyệt. Rất nhanh mấy người liền xử lý trong tay tôm hùm, một người một con đã ăn không sai biệt lắm, thậm chí nhị ca cùng Bạch Tĩnh bọn hắn cũng bắt đầu đánh ở một cái. Được rồi, hiện tại ăn cũng không xê xích gì nhiều, mà lại hôm nay thu hoạch cũng không tệ. Hôm nay chúng ta liền đi về trước đi. Đợi lát nữa đem những này tôm hùm lưu mấy cái, trở về để tẩu tử cùng tím bọn hắn cũng nếm thử tươi. Còn lại toàn bộ đến huyện thành đi bán đi. Lục Xuyên cũng là cùng đám người phân phó nhất thành. Hiện tại thời gian đã không quá sớm, hiện tại trở về địa điểm xuất phát, về đến huyện thành bến tàu không sai biệt lắm trời hẳn là cũng liền đen. Kỳ thật những này tôm hùm hắn đã nghĩ kỹ bọn chúng công dụng. Chương 156, chân kinh tê. Hai con tôm hùm 15 vạn, các ngươi dùng chính là minh tệ sao? Chương 156, chân kinh tê. Hai con tôm hùm 15 vạn, các ngươi dùng chính là minh tệ sao? Tới gần trước khi trời tối, mấy người cũng rốt cục thành công đã tới huyện thành bến tàu. Đến bến tàu chuyện làm thứ nhất, Lục Xuyên liền cho Trương Cường gọi điện thoại. Bởi vì lần trước cá đỏ dạ sự tình để hắn cảm giác đối Trương Cường có chút rất xin lỗi, cho nên lần này lộng lấy tôm hùm có thể để Trương Cường trước tuyển tốt nhất cho hắn. Còn lại có thể hỏi một chút Thiên Nhiên tỷ bọn hắn quán rượu muốn hay không, nếu như muốn liền toàn bộ cho bọn hắn, không muốn cũng chỉ có thể đưa đến Lao Mã bọn hắn trạm thu mua. Rất nhanh Trương Cường điện thoại liền tiếp thông. Điện thoại vừa tiếp thông liền vang lên Trương Cường lớn giọng, "Ai nha, Lục lão đệ, ngươi rốt cục bỏ được liên hệ ta. Có phải hay không lại lấy tới thứ tốt gì?" "Ừm, lần này ra biển đích thật là bắt được một chút đồ tốt. Có không ít tôm hùm, trong đó có lộng lây tôm hùm, tạp sắc long tôm, tiểu thanh long, còn có một con chiến xa tôm hùm, không biết Cường ca cảm giác không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, ta bây giờ đang ở bến tàu." Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Ngoa tào, nhiều như vậy tôm hùm sao? Thế mà ngay cả lộng lấy tôm hùm cùng chiến xa tôm hùm đều có, ngươi đợi ta nhiều nhất 20 phút lại tới." Trương Cường âm thanh kích động rơi xuống về sau, chính là khỉ gấp cúp điện thoại. Sau đó Lục Xuyên nhìn thấy cách đó không xa liền có một nhà 24 giờ tự phục vụ máy rút tiền. Sau đó nói với nhị ca nhất thanh về sau liền trực tiếp đi máy rút tiền bên kia. Trôi qua về sau, chính là trực tiếp đem lão gia tử họ Tần cho hắn tấm thẻ kia cắm đến máy rút tiền bên trong, sau đó dựa theo đằng sau viết mật mã, nhìn xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Kỳ thật vừa rồi Lục Xuyên cũng nghĩ qua, nếu như trong này chỉ có 3-4 ngàn đồng tiền hơn bao, kia Lục Xuyên liền cho lão gia tử gửi quá khứ 2-3 con đại long tôm. Giá cả tuyệt đối là vượt qua một vạn khối, xem như biểu đạt một chút tâm ý của mình. Cũng coi là một loại có qua có lại. Nếu như nói cái này tiền bên trong số lượng tương đối lớn lời nói, kia trong lòng của hắn cũng đã có ý nghĩ. Đồng dạng là đưa 2 con đại long tôm quá khứ, bất quá có thể cho đại long tôm rót vào một chút linh lệ, dạng này giá trị khẳng định có một chút liền lên đi. Tuy nói hắn ý nghĩ như vậy khả năng có chút quá tại hiện thực, nhưng là không có cách, thế giới này vốn chính là có qua có lại. Lẫn nhau tặng lễ tốt nhất là tặng giá cả tương đương mới tốt. Rất nhanh Lục Xuyên liền thâu nhập mật mã. Liên tục thâu nhập 2 lần mật mã về sau, tiếp lấy bắt đầu thẩm tra thẻ bên trên số dư còn lại. Một giây sau Lục Xuyên trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem màn hình. Phía trước nhất là một cái 3, đằng sau lại có mấy cái ngay cả. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Ta đi. Khoảng chừng 30 vạn. Nhìn thấy dài như vậy một chuỗi chữ số về sau, Lục Xuyên cả người đều có chút trợn tròn mắt. Đây chẳng qua là lão gia tử họ Tần cho hắn một cái lễ gặp mặt hồng bao mà thôi, vốn cho là bên trong vô cùng có khả năng chính là mấy ngàn khối tiền. Nhiều nhất hẳn là cũng sẽ không vượt qua 5 vạn khối tiền. Dù sao người ta liền xem như có tiền nữa, tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới, lại thêm là sơ lần gặp gỡ, cho lễ gặp mặt chẳng qua là cái ý tứ thôi. Nhưng là hiện tại cái này trọn vẹn 30 vạn, đích thật là Lục Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Má ơi, cái này lão gia tử họ Tần có tiền như vậy, hào phóng như vậy sao? Một cái nho nhỏ gặp mặt hồng bao cư lại chính là trọn vẹn 30 vạn. Ai? Ta lúc ấy thế mà chỉ là đơn giản từ chối một chút liền nhận lấy tới. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu là biết đối phương cho hồng bao mức như thế lớn, hắn lúc ấy tuyệt đối là sẽ không nhận lấy. Bất quá bây giờ thu đều đã thu, mà lại tại mình túi bên trong chứa lâu như vậy, trả lại hiển nhiên là có chút không thật thích hợp. Xoắn xuýt sau một lát, Lục Xuyên cũng bình thường trở lại, thôi. Nếu là lao ra tử họ Tần một phen tâm ý, vậy ta đây lần tâm ý cũng không thể quá hàn sầm. Liền đem kia hai con lớn nhất lộng lấy tôm hùm đưa cho lão gia tử họ Tần đi, thuận tiện lại rót vào một chút linh lệ. Trong lòng có chủ ý về sau, Lục Xuyên chính là nhổ thẻ rời đi tự phục vụ máy rút tiền. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, trên người mình tiền tiết kiệm đã đạt đến 200 vạn, cũng coi là có hai cái nho nhỏ mục tiêu. Vừa trở lại nhị ca bọn hắn bên này thời điểm, Trương Cường liền lái xe đến đây. A, nha nha, Tiểu Xuyên, mau đem đại long tôm lấy ra cho ta xem một chút, ta đã có chút không thể chờ đợi. Trương Cường bước nhanh chạy đến Lục Xuyên trước mặt, sau đó ôm Lục Xuyên bả vai, cười hì hì nói, tốt tốt tốt. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó lại có chút xin lỗi nói với Trương Cường, lần trước cá đỏ dạ sự tình thật sự là không có ý tứ, Cường ca. Vốn là muốn cho ngươi trước tuyển, nhưng là Tần lão bản vừa vặn cần kia đôi cá đỏ dạ, cho nên lần trước cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Cũng là vì biểu đạt đáy náy của ta, cho nên lần này hàng tốt để ngươi chọn trước. Nghe được Lục Xuyên về sau, Trương Cường trong nháy mắt cởi mở cười một tiếng. Ai nha? Ngươi tiểu tử này làm việc chính là làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Kỳ thật những này hải sản vốn chính là ngươi đồ vật, ngươi nguyện ý bán cho ai kia là quyền lợi của ngươi, chúng ta đã không còn gì để nói. Bất quá những lời này từ trong miệng của ngươi nói sau khi đi ra, ta cái này trong lòng nha đã cảm thấy phá lệ thoải mái. Trương Cường vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, hiển nhiên là đặc biệt vui vẻ. Có đôi khi ngôn ngữ chính là có dạng này siêu năng lực. Một câu liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm hoa nộ phóng, một câu cũng có thể để cho người ta như rớt vào hầm băng. Rất nhanh hai người liền đi tới trên thuyền, mở ra một cái trong đó nước chảy kho. Ta đi. Làm sao nhiều như vậy tôm hùm? Ngươi tiểu tử này là không phải lần này lại đem tôm hùm ổ cho thọc. Mà lại thế mà còn có như thế đại lộng lấy tôm hùm, ta nhưng thật nhiều năm đều không có nhìn thấy như thế đại lộng lấy tôm hùm. Nhìn xem nước chảy kho bên trong nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ tôm hùm, Trương Cường trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa ổn định ở lớn nhất một con kia lộng lấy tôm hùm phía trên. Cái này tôm hùm nhìn xem chí ít có cái nặng 3 cân. Cái này ở trên thị trường, nói ít cũng phải giá trị cái 5-6 vạn khối tiền. Còn có một chỉ thấy hơi nhỏ một chút, bất quá hẳn là cũng có cái nặng 3 cân, thị trường giá cả nói ít cũng đáng 5 vạn khối. Trong lòng kinh hãi đồng thời, rất nhanh Trương Cường cũng là khóa chặt mục tiêu của mình, lão đệ, ta liền muốn kia hai con lớn nhất cầm tú tôm hùm. Ngươi cho đo cân nặng, sau đó lại tiêu cái giá. Tốt. Lục Xuyên cũng là gật đầu cười, cân điện tử xương xương cái này hai con tôm hùm. Cái đầu lớn nhất con kia lại có 3 cân 6 lượng, mà cái đầu nhỏ một chút một con kia cũng có 3 cân 12. Kỳ thật loại này vượt qua 1.5 cân lộng lấy tôm hùm, giá cả liền vô cùng không hợp tối thường. Như loại này vượt qua 3 cân, thị trường giá cả vẫn luôn là vượt qua 5 vạn khối. Được, cái này đầu thật là lớn. Vừa vặn ngày mai ta muốn chào hỏi hai khách hộ, dùng cái này hai con lộng lấy tôm hùm đương món chính, kia phái đoàn nhưng quá đủ. Trương Cường vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó liền cũng chăm chú hỏi Lục Xuyên giá cả, nói cái giá đi, lão đệ, chỉ cần giá cả không phải quá phận, lão ca ta là tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Cái này, muốn không phải là ngươi cho một cái giá đi. Cường ca, sự tình lần trước tâm ta nghi ngờ ấy nấy, cho nên lần này giá cả từ ngươi bỏ ra. Ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Lục Xuyên giờ phút này cũng là một mặt chân thành vừa cười vừa nói. Bởi vì hắn biết Trương Cường không phải loại kia thích tham món lời nhỏ tính cách, nếu như là loại kia tính cách, hắn cũng không dám nói lời như vậy. Mà nghe được Lục Xuyên về sau, Trương Cường lập tức cởi mở nở nụ cười, tiểu tử ngươi cái này cũng quá trực tiếp đi. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp mở cực thấp ra sao? Lục Xuyên chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Trương Cường tiếp tục nói, được, đã ngươi tiểu tử sảng khoái như vậy, vậy ta đây cái đương ca cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, cái này hai con tôm hùm ta cho ngươi 15 vạn, như thế nào? Nghe được cái giá tiền này về sau, Lục Xuyên ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Thế nhưng là một bên Trần Khải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn, cả người tựa như bị sét đánh, trong đầu cũng bắt đầu ông trực hưởng. Cái quái gì? Hai con tôm hùm 15 vạn? Cái này mẹ nó, là bọn hắn lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Vẫn là nói đêm qua uống quá nhiều rượu giả, đến bây giờ còn không có tỉnh rượu. Chương 157, Yên Nhiên tỷ, ta hoài nghi ngươi đang câu dẫn ta. Chương 157, Yên Nhiên tỷ, ta hoài nghi ngươi đang câu dẫn ta. Lão Trần, hai người bọn họ nói số tiền này cùng lão bản cho chúng ta kết những số tiền kia là giống nhau sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như nói chính là thiên địa tiền của ngân hàng? Lý Thiên dùng sức bóp bóp mình, sau đó một mặt mộng bức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Khải. Phải biết tại bọn hắn bên kia một con trâu mới vạn thanh khối, cái này hai con nho nhỏ tôm hùm thế mà so ra mà vượt bọn hắn bên kia 10 đầu trâu rồi. Mà lại cái này hai con tôm hùm mới nhiều ít thì ta. Làm sao cảm giác so hoàng kim còn muốn càng thêm quý giá. Ai? Thổ hào tâm tư chúng ta cũng đừng đoán, càng đoán càng thương tâm. Trần Khải thì là một mặt cười khổ nói. Thổ hào thế giới, thật không hiểu a. Nói thật lão Lục gia hỏa này thế nhưng là thực sự thổ hào. Vẹn vẹn hai con tôm hùm liền có thể bán được 15 vạn, phải biết lần này bọn hắn thế nhưng là bắt không ít tôm hùm. Dạng này là không được chạy 50 vạn đi sao? Phải biết 50 vạn đối với một cái bình thường làm công người đến, khả năng cần nửa thời gian cả đời mới có thể góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Thậm chí có thể có chút người cả một đời đều góp nhặt không đến. Mà Lục Xuyên gia hỏa này vẹn vẹn ra biển một chuyến liền kiếm được người bình thường cả một đời đều không kiếm được tích xúc. Khó trách hắn trước đó sẽ dứt khoát quyết nhiên từ trước, sau đó trở lại bên này làm ngư dân. Cái này thu hoạch thật sự là quá để cho người đỏ mắt. Được rồi, hai người các ngươi liền thiếu đi đích nói thầm một câu. Các ngươi thật sự cho rằng cái này tôm hùm bắt dễ dàng như vậy sao? Đây chính là Tiểu Xuyên tại đáy biển bắt 2 giờ mới bắt đi lên đồ vật, trình độ hung hiểm không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Một bên Bạch Tĩnh mặc dù trong lòng cũng là quần quật lấy kinh đào hải lãng, nhưng là hiển nhiên còn có thể lý giải Lục Xuyên. Mặc dù nhìn như Tiểu Xuyên bọn hắn kiếm tiền rất dễ dàng, trên thực tế giống như bọn hắn kiếm tiền thật rất dễ dàng. Đương nhiên kiếm tiền dễ dàng phía sau vậy dĩ nhiên cũng là có phong hiểm. Cũng tỉ như lặn biển thời điểm, nếu là gặp được một chút hung mãnh hải thú, vậy đối với lặn biển người tới nói thế nhưng là nguy cơ to lớn. Nói cũng đúng. Trọn vẹn dưới đáy biển chờ đợi 2 giờ, tiền này thật đúng là không phải người bình thường có thể kiếm. Hai người sau khi nghe xong cũng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này kiếm tiền tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là phong hiểm có vẻ như cũng rất lớn. Nghe được mấy người thấp giọng thảo luận về sau, Lục Xuyên chỉ là cười cười. Kỳ thật bọn hắn đem chính mình tưởng tượng quá cực khổ. Có cái này một đôi tử kim đồng về sau, hắn tốc độ kiếm tiền đơn giản không nên quá nhanh. Kỳ thật lần này bắt giữ tôm hùm cũng không có hoa phí thời gian quá dài, chủ yếu là thăm dò kia chiếc thuyền đắm tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Bằng không mà nói không sai biệt lắm 40 đến phút liền có thể trở lại trên thuyền. Sau đó Lục Xuyên cũng là hướng phía Trương Cường quả quyết nhẹ gật đầu, đi. Đã Cường ca cho ra giá cao như vậy cách, vậy ta còn nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Vậy coi như ta chiếm chút lợi lộc, 15 vạn liền 15 vạn. Cái giá tiền này kỳ thật so Lục Xuyên trong tưởng tượng muốn cao một chút, đồng thời cũng nói Trương Cường người này ở phương diện này thật rất hào phóng. Ha ha, ta liền nói cùng tiểu tử ngươi hợp tác nhưng quá sảng khoái. Ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi chiếm lao ca ta tiện nghi, kỳ thật cái này hai con tôm hùm rất hiếm thấy, cái giá tiền này cũng không cao. Trương Cường cười ha hả nói một tiếng, sau đó lập tức đem tiền chuyển cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là để nhị ca nhanh lên đem hai con tôm hùm đóng gói tốt. Trương Cường lúc này lại vừa cười vừa nói, lao đệ nha, ngươi lần trước cho ta để cử tiểu cô nương kia quả thực không tệ. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh, mà lại thái độ phục vụ cũng đặc biệt tốt. Từ khi nhà kia bề ngoài đổi cửa hàng trưởng về sau, cái này thu nhập cũng là xoạt 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 dâng lên, lần này thật đúng là nắm ngươi phúc. Tiểu tử ngươi thật đúng là tuệ nhãn biết châu. Ha ha, đây cũng là Cường ca ngươi nghe quên nha. Nếu là ngươi không nghe quên bảo, vậy ta cũng không có cách nào. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đến ta liền nói ngươi tiểu tử nói chuyện ta là thật thích nghe. Thế nào? Muốn hay không cùng ca đi uống hai chén? Trương Cường tiếp tục vừa cười vừa nói. Lục Xuyên lại là lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì đợi lát nữa hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Trương Cường cũng không có tiếp tục giữ lại, đơn giản lên tiếng chào về sau liền cáo tử. Mà lúc này, Trần Khải cùng Lý Thiên mới nhanh chóng đem Lục Xuyên cho vây lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Lục Xuyên hỏi nói, lão Lục, ngươi cái tên này mỗi lần ra biển đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Cảm giác ngươi chuyến này xuống tới liền có thể kiếm 50 vạn. Thuận tiện phỏng vấn ngươi một chút, một ngày này kiếm 50 vạn cảm giác như thế nào? Hai người trợn mắt nhìn Lục Xuyên, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nói mỏ, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy? Cũng chính là lớn nhất kia hai con tôm hùm tương đối đáng tiền mà thôi, còn lại mấy cái này đầu tương đối nhỏ không có như vậy đáng tiền. Cho ăn bể bụng cũng liền kiếm cái 30 bạc đi. Thú hổ cũng không phải mỗi lần ra hải vận khí đều tốt như vậy, có đôi khi ra biển còn cần dựng tiền sang đâu. Lục Xuyên cho hai người một cái lườm ít, sau đó tức giận nói. Đương nhiên, còn lại những này tôm hùm hắn còn chuẩn bị chọn mấy cái phẩm chất cùng quy cách đều tương đối tốt đưa cho lão gia tử họ Tần. Cho nên còn lại những cái này đầu nhỏ một chút kỳ thật cũng không phải là rất đáng tiền. Một con có thể bán cái 1 vạn khối tiền, đã coi như là tốt vô cùng. Chậc chậc chậc. Cái này thổ hào nói chuyện chính là cùng người bình thường khác biệt. Cũng liền kiếm cái 30 vạn. Nghe một chút nhân ngôn hay không? Ta nếu là một ngày có thể kiếm 30 vạn, đừng nói một ngày 30 vạn, liền xem như ta một năm có thể kiếm 30 vạn, ta nằm mơ đều có thể hài lòng cười tỉnh. Hai người lại cười ha hả nói, ánh mắt bên trong hâm mộ tự nhiên là không chút nào tiến hành che giấu. Dù sao mọi người ra làm công chính là vì kiếm tiền kiếm ăn. Đối với Lục Xuyên một ngày có thể kiếm 30 vạn loại chuyện này tự nhiên là hâm mộ ghê gớm, nhưng cũng vẹn vẹn hâm mộ mà thôi. Dù sao người ta Lục Xuyên có thể kiếm nhiều như vậy, nói rõ người ta thực lực mạnh. Bọn hắn một tháng chỉ có thể cầm 3-4 ngàn, cái này cũng là bọn hắn thực lực biểu tượng. Dừng a. Miệng thảo luận lấy hâm mộ, gọi các ngươi đi theo ta, các ngươi lại không nguyện ý thật sự là song tiêu chó. Lục Xuyên tức giận lườm hai người một cái. Sau đó lấy điện thoại ra lại cho Tần Yên Nhiên bấm điện thoại. Điện thoại vẹn vẹn vang lên 2 tiếng về sau liền bị Tần Yên Nhiên nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại cũng là nghĩ lên xốp giòn mềm nhũn mềm thanh âm, "Tiểu Xuyên, muộn như vậy gọi điện thoại tới, có phải hay không nghĩ tỉ tỉ?" kia trong thanh âm tràn đầy mị hoặc. Lục Xuyên cũng là không chút do dự mở miệng nói, đích thật là có chút nghĩ Yên Nhiên tỷ, nghĩ đều có chút không ngủ yên giấc.
Thật đát.
Tần Yên Nhiên ngữ khí vui mừng.
Tự nhiên là thật.
Lục Xuyên mặt dạn mày dày nói,
vậy ngươi bây giờ ở nơi nào?
Nếu không tỷ tỷ ta hiện tại liền đến tìm ngươi.
Tần Yên Nhiên tiếp tục vừa cười vừa nói, bất quá trong giọng nói hiển nhiên là nói đùa.
Tốt, ta bây giờ đang ở huyện thành bến tàu, Yên Nhiên tỷ ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi.
A, bến tàu, có phải hay không lại lấy tới thứ tốt gì?
Tần Yên Nhiên lúc này cũng là thanh âm nghiêm chỉnh nói,
đã tiểu xuyên tại bến tàu, mà lại cái này điểm gọi điện thoại cho mình, vậy khẳng định là lấy tới thứ tốt gì.
Ừm ân, lần này ra ngoài bắt được không ít tôm hùm,
có mấy cái đầu thật lớn, mà lại tương đối hi hữu,
cho nên ta nghĩ đến đem cái này mấy cái tôm hùm đưa cho Lục lão gia tử, để hắn bồi bổ thân thể.
Xem như là Lục lão gia tử lần trước đối ta nhiệt tình khoản đãi hồi báo.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói,
chương 158, Tần Yên Nhiên, ngươi xính lễ tỷ tỷ ta nhận tàu. Chương 158, Tần Yên Nhiên, ngươi xính lễ tỷ tỷ ta nhận tàu. Tốt tốt tốt, ta lập tức tới ngay.
Tần Yên Nhiên sau khi nói xong chính là lập tức cúp điện thoại.
Mười mấy phút về sau, Tần Yên Nhiên liền mở ra nàng mẹ xe đét đi tới bến tàu, rất nhanh đã tìm được Lục Xuyên bọn hắn bên này.
Một đường đạp trên tiểu toái bộ, Tần Yên Nhiên đi đến Lục Xuyên bên cạnh về sau, chính là khuôn mặt tươi cười doanh doanh mở miệng hỏi,
"Tiểu Xuyên, bảo bối của ngươi úp cục ở đâu?
Nhanh lên lấy ra cho ta xem một chút."
Kia khuôn mặt tươi cười doanh doanh bên trong còn tràn ngập mấy phần không kịp chờ đợi.
Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt quả thật làm cho Lục Xuyên bọn hắn đều là một mặt kinh ngạc.
Không nghĩ tới Tần Yên Nhiên thế mà trực tiếp như vậy,
mới mở miệng liền hỏi người ta cục cưng quý giá ở đâu.
Cái này giống như cùng trước đó trong ấn tượng Tần Yên Nhiên có chút không giống nhau lắm nha.
Một bên Lục Hải có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn xem Lục Xuyên không có hảo ý cười cười, khụ khụ.
"Lão Tam, có muốn hay không chúng ta mấy cái tránh một chút?"
"Né tránh cái truy."
Tiên Nhiên giải thích cục cưng quý giá là tôn hùng, các ngươi cũng không nên đoán mò.
Lục Xuyên lập tức tức giận nói,
"Ai nha nha,
biết biết, tất cả mọi người là người trưởng thành, sẽ không đoán mò."
Nhị ca hít mắt, hai tay vòng ở trước ngực, không ngừng gật đầu, một bộ ta rất hiểu bộ dáng.
"Ngươi biết trái trứng,
ta nhìn ngươi cái này chết bộ dáng dễ bản cũng không biết."
Mình cái này nhị ca ngày bình thường cũng là trung thực tồn tại, làm sao giả là ưa thích tại trong đầu ý những này kỳ kỳ quái quái đồ vật.
"A đúng đúng đúng, ta mới vừa nói đích thật là đại long tôn, mọi người tuyệt đối không nên đoán mò."
Một bên Tần Yên Nhiên lại lập tức cười tủm tỉm bổ sung một câu.
"Cái này không bổ sung còn tốt, một bổ sung liền có một loại nơi đây không ngân 300 lượng cảm giác.
Tựa như là sáng loáng nói cho mọi người, ta nói cục cưng quý giá kỳ thật chính như các ngươi suy nghĩ, chính là kia một đầu thật dài đồ vật."
"Tiên Nhiên tỷ, ngươi nếu là biết nói chuyện liền mất trên cái.
Dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai ta."
Lục Xuyên nhìn xem Tần Yên Nhiên, cười khổ nói.
Tần Yên Nhiên lúc này cũng là nghiêm chỉnh cười cười, sau đó mở miệng nói,
"Tốt, tốt, mới vừa rồi là tỷ tỷ không đúng, tôn hùng ở nơi nào nha? Có thể hay không cho ta xem một chút?"
"Đương nhiên,
liền trên giường, chúng ta cùng đi xem đi."
Lục Xuyên gật đầu cười.
Sau đó Lục Xuyên liền mang theo Tần Yên Nhiên đi vào trên thuyền, mở ra thế nẹp, sống kho bên trong tất cả đều là cái đầu rất lớn, mà lại sức sống đặc biệt đồng đại long tôn.
"Không tệ nha, Tiểu Xuyên, ta liền nói ngươi tiểu tử này khẳng định là thiên mệnh chi tử. Bằng không mà nói làm sao có thể mỗi một lần ra biển đều có thể có tốt như vậy thu hoạch.
Như thế đại tôn hùng, cái khác ngư dân duy nhất một lần có thể làm cái 2-3 con, cũng đã là thắp hương bái Phật về sau kết quả. Thế nhưng là cái đồ chơi này tại tiểu tử ngươi trong tay đơn giản tựa như là không cần tiền đồng dạng."
Tần Yên Nhiên nhìn thấy những cái kia đại long tôn về sau, cũng là trong nháy mắt cười hì hì nói.
"Nói thật, tiểu tử này vận khí thật là tốt, có chút quá mức không hợp thói thường."
"Hắc hắc."
Lục Xuyên cười cười.
Sau đó mới trịnh trọng mở miệng nói ra, "Yên Nhiên tỷ, ngươi trước lựa chọn 4 cái tốt nhất ra, cái này 4 cái là ta chuyên môn đưa cho Tần gia gia cùng thúc thúc ca gì bọn hắn, tính là vì biểu đạt lần trước hắn đối ta khoản đãi.
Sau đó ngươi chọn 2 chỉ chính mình đi nếm thử tươi, còn lại ngươi nếu là muốn, vậy liền toàn bộ dựa theo giá thị trường lấy đi.
Nếu như là không muốn dùng, ta liền đưa đến mã thúc bên kia trạm thu mua đi."
"A cái này có chút không tốt lắm đâu, Tiểu Xuyên.
Cái này một con tôm hùm cần phải hết mấy vạn khối tiền đâu.
Ngươi lập tức liền đưa chúng ta 6 con, cái này quá thua lỗ đi."
Tần Yên Nhiên hiển nhiên là có chút không tốt lắm ý tứ.
"Cái này nếu chỉ là mấy trăm mấy ngàn đồng tiền đồ vật nhận lấy cũng liền nhận, cái này mấy vạn mấy chục vạn đồ vật, nhận lấy kia trong lòng coi như không nỡ."
"Sẽ không.
Lần sau đi bái phòng thời điểm cầm lễ thật sự là quá nhẹ.
Tần gia gia lại cho ta lớn như vậy lễ gặp mặt hồng bao, ta cái này trong lòng cầm hoàn toàn chính xác cảm giác không dễ chịu, cho nên những này tôn hùm liền xem như đền bù đi, dạng này có thể để trong tim ta càng dễ chịu hơn một chút."
Lục Xuyên cũng là khai môn kiến sân nói.
Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, Tần Yên Nhiên không tiếp tục cự tuyệt.
Sau đó rất nhanh liền chọn tốt 4 cái tôn hùm. Dù sao đây là Lục Xuyên cho ra ra cùng ba ba mụ mụ tâm ý của bọn hắn.
Về phần mình kia 2 con, nàng chỉ là không có tuyển.
Dù sao loại đồ chơi này nàng cũng thường xuyên ăn, cầm quá nhiều quá nóng ruột.
"Được rồi,
ra ra cùng ba ba mụ mụ của ta ta liền thay bọn hắn nhận.
Bất quá ta ngươi cũng không cần cho ta, cái này cầm quá nhiều, ta đều không có ý tứ."
Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói.
Mặc dù Lục Xuyên vẫn là khuyên nhiều lần, nhưng là Tần Yên Nhiên thái độ cũng rất kiên quyết.
Nếu là Lục Xuyên kiên quyết muốn đổi, vậy cũng chỉ có thể trả tiền, Lục Xuyên cũng chỉ đành từ bỏ.
"Hắc hắc, Tiểu Xuyên, nhiều đồ như vậy đưa qua, có cần hay không ta mang cho ngươi mấy câu?
Cha ta bọn hắn vẫn là rất có năng lực, ngươi nếu là có gì cần bọn hắn trợ giúp địa phương cứ mở miệng.
Ta muốn thấy tại ta cùng cái này mấy cái tôn hùm phân thượng, chỉ cần là bọn hắn có thể làm được sự tình, bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tần Yên Nhiên cười hì hì nói. Lục Xuyên thì là cười lắc đầu. Bất quá suy tư sau một lát lại đột nhiên vừa cười vừa nói, nếu quả thật nói có gì cần hỗ trợ, ta còn ngược lại là thật có một chuyện. Ngươi nói. Tần Yên Nhiên đổi bận bịu mở miệng hỏi. Dạng này, ta nói rõ trước là nếu như a. Nếu như về sau thật có cơ hội, ta hy vọng bọn họ có thể ít đi một chút xính lễ. Lục Xuyên tiện hề hề nói. Lời này vừa nói ra, Tần Yên Nhiên trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên. Sau đó đồng dạng nói đùa nói, tốt tốt tốt. Nói ta nhất định mang cho ngươi đến. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, nếu thật là đến ra xính lễ ngày đó, tỷ tỷ ta đem xính lễ bao hết. Hai người nhất thời nhìn nhau cười một tiếng, đương nhiên biết đối phương đều là đang nói đùa. Rất nhanh Tần Yên Nhiên liền chọn tốt tôm hùm, còn lại cũng toàn bộ đều bị hắn đóng gói mang đi. Dung năng tới nói chính là, quán rượu mỗi ngày chân quý hải sản nhu cầu đều rất lớn, cho nên những này tôm hùm đều giữ lại là được. Chủ yếu vẫn là bởi vì lao mã bên kia giá thu mua cách khẳng định là so ra kém phía bên mình giá cả, cũng coi như Tiểu Xuyên nhiều kiếm một điểm. Rất nhanh tôm hùm cùng tất cả hải sản giá cả toàn bộ coi như ra. Trừ bỏ kia 4 cái tôm hùm, hải sản vẫn như cũ giá trị 11 vạn nhiều. Cho nên lần này liền xem như trừ bỏ ân tình, thu nhập cũng có 26 vạn ra mặt. Trước khi đi mời Lục Xuyên bọn hắn cùng đi ăn cơm trưa, bất quá cự tuyệt, bởi vì cái này điểm hắn nghĩ nhanh lên đi về nghỉ. Tần Yên Nhiên cũng không có miễn cưỡng, đem tôm hùm cùng cái khác hải sản đều đóng gói tốt về sau kêu người lái xe lôi đi. Chậc chậc chậc. Ông trời của ta thần ra, cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Cứ như vậy một lát sau lại có 11 vạn doanh thu. Đây quả thực là thần tiên tốc độ a. Trần Khải cùng Lý Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm khái nói, liền cái này một hồi thu nhập, đã so ra mà vượt bọn hắn 4-5 năm tổng thu nhập. Chương 159, dự định. Chương 159, dự định. Lão Lục a, ngươi nói ngươi bây giờ một hơi liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, thật không có ý định mua cho ngươi một cỗ xe sang trọng mở một chút sao? Ta nhớ được chúng ta mới quen lúc ấy, tất cả mọi người thật thích xe sang trọng, nếu là ngươi mua một cỗ, mấy ca cũng có thể cọ lấy mở một chút, đúng hay không? Lúc này một bên Trần Khải cũng là trêu chọc nói. Đương nhiên lời hắn nói tự nhiên cũng là thật, bởi vì trước kia Lục Xuyên hoàn toàn chính xác nói qua như vậy mà lại mấy ca đi trên sạp hàng ăn đồ nướng thời điểm, mỗi một lần nhìn thấy xe sang trọng dừng ở bên đường, hay là nhìn thấy người khác mở ra xe sang trọng thời điểm, tiểu gì cũng sẽ lẫn nhau ở giữa thể, nói là một ngày nào đó muốn lái lên đồng dạng xe sang trọng. Đúng vậy a lão Lục, nhanh đi, cũng cho ta cùng già Trần Hảo tốt thoải mái một thanh. Lúc này một bên Lý Thiên cũng là vừa cười vừa nói, ha ha, đi, chờ hai ngày nữa ta liền mua một cỗ xe sang trọng, để các ngươi cũng tốt tốt qua một thanh nghiện. Lục Xuyên gật đầu cười. Trước kia có một đoạn thời gian đích thật là đặc biệt thích xe sang trọng, luôn cảm giác mở ra sẽ đặc biệt uy phong xuất khí. Nhưng là trong khoảng thời gian này, đối xe sang trọng cái chủng loại kia hứng thú tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì quá bận rộn, dễ vốn là không có gì thời gian mở, lại có lẽ là bởi vì niên kỷ hơi to lên một chút, đối với xe hứng thú không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng cảm thấy số tiền này còn có cái khác tác dụng, cho nên mới không có cấp thiết như vậy mua xe. Được rồi, hai người cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Xuyên liền mang theo mấy người trở về nhà. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi một ngày nguyên nhân, về đến nhà về sau, mọi người rất nhanh liền ngủ thiết đi. Lục Xuyên giờ phút này một thân một mình ngồi ở trong sân, nhìn xem nhà mình phòng ở mặc dù là tầng 2 tiểu dương lâu, nhìn xem cũng là độc đáo, nhưng là bức tường đã vô cùng pha tạp, có nhiều chỗ thậm chí đã xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Nếu như là đối người tầm thường mà nói, dạng này vết rạn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, bởi vì ở lại qua mấy năm là không thành vấn đề. Nhưng có lẽ là bởi vì hiện tại có tiền nguyên nhân, luôn cảm thấy trên tường những này pha tạp vết tích cùng những này vết rạn nhìn xem có chút chướng mắt. Muốn hay không đem phòng ở đổi mới một chút? Lại hoặc là nói đến địa phương khác mua một chút nền nhà địa, lại hoặc là nói xây một ngôi biệt thự ra. Nhìn hồi lâu sau, Lục Xuyên lẩm bẩm lầu bầu nói, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua có tiền tại huyện thành hay là ở trong thành phố mua một bộ hộ hình tương đối lớn một điểm phòng ở, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như mình vẫn luôn đợi tại làng trái phát triển, kỳ thật trước mắt mà nói không có gì tất yếu. Muốn để một mình ở thoải mái hơn một điểm, tốt nhất là đem trong làng phòng ở đổi mới một chút, hay là trực tiếp đóng một ngôi biệt thự. Dạng này chí ít tại thời gian mấy năm qua bên trong có thể tốt hưởng thụ chờ sau này có cần cũng có thể tại huyện thành hoặc là nội thành bên trong mua một bộ phòng. Càng như vậy nghĩ đến, Lục Xuyên trong lòng thì càng bắt đầu chờ đợi. Trong làng ngược lại là đã có mấy hộ người dọn đi rồi, bất quá bọn hắn nền nhà hiện tại y nguyên có danh ngạch. Nếu như ta có thể đem kia mấy nhà người nền nhà toàn bộ mua lại, có lẽ có thể xây một ngôi biệt thự. Cũng không biết số tiền này có đủ hay không. Lục Xuyên trong lòng lại một lần nữa thầm nghĩ. Hiện tại kỳ thật tiền trong tay của hắn cũng là không ít, đã có cái 220-30 vạn. Nếu là chiếm diện tích không có lớn như vậy biệt thự, kỳ thật hoàn toàn là có thể kiến tạo ra được. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua cầm số tiền này mua càng lớn thuyền đánh cá, nhưng là trước mắt cảm thấy không có gì tất yếu, bởi vì bọn hắn hiện tại tổng cộng cũng liền 4 người, liền hiện ở này chiếc thuyền đánh cá vừa vặn, nếu như lại mua loại cỡ càng lớn hơn thuyền đánh cá, vậy thì nhất định phải chiêu những thủy thủ đoàn khác. Nói thật, hắn đối những thủy thủ đoàn khác kỳ thật cũng không có cái gì lòng tin, chắc chắn sẽ không giống Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn dạng này yên tâm, cho nên trong lòng kỳ thật rất xoắn xuýt. Được rồi, vẫn là trước đi ngủ đi, chuyện này ngày mai có thể cùng Nhị ca cùng Nhị tẩu bọn hắn hào hào thương lượng một chút, hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn. Đã trong lòng mình không quyết định chắc chắn được, vậy ngày mai có thể tuân hỏi một chút Nhị ca cùng tẩu tử ý kiến của bọn hắn. Dù sao làm vì chính mình trên thế giới này người thân nhất, bọn hắn hẳn là sẽ cho mình phi thường đề nghị hay đi. chí ít cũng có thể cùng một chỗ thương lượng một chút, tham khảo. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh tới sáng sớm ngày thứ hai. Nương theo lấy gáy âm thanh, Lục Xuyên cũng là thật sớm liền tỉnh lại. Nhìn xem Trần Khải cùng Lý Thiên bọn hắn còn chưa có tỉnh ngủ, Lục Xuyên cũng không có lựa chọn đánh thức bọn hắn, mà là trực tiếp một mình đi nhị ca nhà. Thuận tiện cũng là đem Lý Tử Hào cùng thím cũng cùng nhau gọi tới. Ngày hôm qua thu hoạch rất không tệ, bởi vì trở về thời điểm tất cả mọi người rất mệt mỏi, cho nên không có chia tiền. Hiện tại quá khứ vừa dễ dàng có một bữa sáng, sau đó đem tiền điểm, đương nhiên còn có một chuyện khác, đó chính là tuân hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Nhìn mình số tiền này, bọn hắn là cảm thấy mua thuyền trọng yếu hơn, vẫn là một lần nữa lật sửa một cái phòng ở trọng yếu hơn. Chờ hắn đến nhị ca ra thời điểm, Lý Tử Hào cùng thím cũng sớm đã đến, mà lại thím đã bắt đầu giúp tẩu tử chế tác bữa sáng. Tiểu Xuyên, hôm nay chúng ta muốn tiếp tục ra biển sao? Nhị ca cũng là trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Đợi lát nữa lại nhìn đi, ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi một chút ý của mọi người gặp. Các ngươi đều giúp ta ra nghĩ kế. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Cũng không lâu lắm, bữa sáng liền làm xong, tất cả đều là Lục Xuyên thích ăn đồ vật. Ăn nhiều một chút Tiểu Xuyên, gần nhất ngươi thật sự là quá mệt mỏi, tẩu tử nhìn xem ngươi cũng đói gầy. Phải ăn nhiều một điểm nhìn qua mới cường tráng, như vậy đám nữ hải tử mới càng thêm thích. Tẩu tử Trương Vân Hà lúc này cũng là phi thường vui vẻ nói. Dù sao trong khoảng thời gian này nhà mình nam nhân đi theo Tiểu Xuyên có thể kiếm rất nhiều tiền nhà, tiểu tử này đơn giản tựa như là mình thần tài, cho nên nhất định phải bắt hắn cho hầu hạ tốt. Được rồi tẩu tử, ngươi cùng thím cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Lục Xuyên cười cười, sau đó hai người cũng ngồi xuống. Một bên ăn vừa bắt đầu nhàn hàn huyên. Hàn huyên một lúc sau, Lục Xuyên cũng là chủ động cắt vào chủ đề, cái kia, thím, nhị ca nhị tẩu, đêm qua đột nhiên có một vấn đề đặc biệt bối rối ta, cho nên ta buổi sáng hôm nay đến kỳ thật cũng là nghĩ nghe ý kiến của các ngươi. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải liền vội vàng cười hỏi nói, chuyện gì? Có phải hay không chuẩn bị muốn cùng Tần Yên Nhiên bị bệnh? Nếu như là chuyện này, ngươi nhị ca ta tuyệt đối là giơ hai tay hai chân đồng ý cô nương kia, thế nhưng là một cái thỏa thỏa bạch phú mỹ, nếu là ngươi thật có thể đem hắn giải quyết, vậy cái này nửa đời sau coi như không lo ăn mặc. Dùng những người tuổi trẻ các ngươi nói tới nói, chính là có thể trực tiếp nằm ngửa đường một con cá ướp mới. Đi đi đi. Nói cho ngươi chính sự đâu, đều bao lớn người, có thể hay không có cái chính hình. Lục Xuyên tức giận cho Lục Hải một cái lườm ít. Chương 160, đến, mỗi người một cái hồng bao chương 160, đến, mỗi người một cái hồng bao sau đó mới nghiêm túc đem ánh mắt nhìn về phía mấy người, một lần nữa nói, là như thế này, đêm qua lúc trở về, ta trong sân mà người, đột nhiên liền thấy phòng ở có chút cũ nát, mà lại bức tường đều đã xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Mặc kệ là tại mỹ quan bên trên vẫn là tại tính an toàn bên trên cũng không quá tốt, cho nên ta nghĩ đến muốn hay không đem phòng ở một lần nữa lật sửa một cái, hay là trực tiếp thêm ra một chút tiền xây một ngôi biệt thự. Thế nhưng là ta đằng sau lại nghĩ đến nghĩ, nếu như là xây biệt thự lời nói, tay ta đầu tiền có thể sẽ không sai biệt lắm toàn bộ bị tiêu hết. Như vậy, nếu là ngày nào muốn mua loại cỡ càng lớn hơn thuyền đánh cá, tiền trong tay khả năng liền không đủ, cho nên ta hiện tại cảm giác đặc biệt xoắn xuýt. Lục Xuyên cũng là một hơi đem hắn giờ phút này tất cả ý nghĩ đều nói ra. Nghe xong hắn về sau, thì cùng nhị ca bọn hắn đều là sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Lý Tử Hào lại là không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ra, ca, cái này còn có cái gì do dự nha? Khẳng định là trực tiếp xây biệt thự nha. Nhà ngươi khối kiên nền nhà vốn là không lớn, nếu như lật phòng ở mới thì càng hẹp. Còn không bằng trực tiếp xây một ngôi biệt thự, dù sao biệt thự xây xong về sau đây chính là tài sản cố định, mà lại sẽ trở thành chúng ta trong làng thứ nhất ngôi biệt thự, cái này nhiều khí phái nha. Phải biết trong lòng của hắn thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ cho trong nhà mình xây một ngôi biệt thự. Nhất là mỗi khi soát video ngắn nhiều lần soát tới nhà người khác biệt thự lúc, loại kia hâm mộ cảm giác liền càng phát nồng nặng. Người trẻ tuổi mà, thích xe sang trọng, biệt thự, đây là chuyện lại không quá bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nhị ca cùng tẩu tử ngươi vẫn không nói gì đâu, lấy ở đâu đến phiên ngươi xem bảo. Không thể còn như vậy đột nhiên cắm ca của ngươi miệng, hiểu chưa? Thím Trương Vượng Hà lúc này hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Tử Hào, tức giận nói. Bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Xuyên nhìn như xoắn xuýt, kỳ thật trong lòng đã khả năng có ý nghĩ đâu. Hiện tại hỏi tham ý của mọi người gặp, cũng đơn giản chính là để mọi người đồng ý kiến của mình mà thôi. Càng quan trọng hơn là, người ta nhị ca nhị tẩu vẫn không nói gì, tiểu tử thúi này liền trực tiếp cắm Tiểu Xuyên miệng, cái này liền có chút quá mức. Lục Xuyên lại là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, không sao thím, ta bảo các ngươi tới vốn chính là vì gọi các ngươi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cho ta một chút hữu dụng ý kiến cùng đề nghị. Nếu như các ngươi không nói lời nào, kia vấn đề của ta không sẽ không có ý nghĩa sao? Ngạch. Tốt tốt tốt, là thím sai rồi. Trương Phượng Hà vội vàng cười cười. Lúc này nhị ca cũng là chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói ra, Tiểu Xuyên, ta cảm thấy phòng ở cũ phía trên không có gì vết rạn, mà lại liền xem như xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rạn, ở cái 10 năm cũng không thành vấn đề. Mặc dù ngươi trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác kiếm một chút tiền, nhưng là ta cảm thấy tiền tồn lấy sẽ càng hữu dụng, vạn nhất về sau có cần dùng đến tiền địa phương, cái này không có tiền chẳng phải lại gặp khó khăn sao? Hắn người này tương đối bảo thủ, cảm thấy tại có năng lực tình huống dưới, tốt nhất vẫn là nhiều chứa được một chút tiền, dạng này cũng coi là vì chính mình mua một phần bảo hiểm. Về sau liền xem như gặp được một chút đột phát tình huống rất cần tiền, cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng gấp sức đầu mẹ chán. Lúc này nhị tẩu cũng là mở miệng nói ra, Tiểu Xuyên, cái nhìn của ta ngược lại là cùng ngươi nhị ca hoàn toàn tương phản. Ta cảm thấy đã ngươi có ý nghĩ như vậy, kia liền trực tiếp đi làm, không muốn sợ đầu sợ đuôi, tiền là vĩnh viễn dậy không hết. Tựa như Tiểu Hào mới vừa nói, phòng ở tu ra đến đó chính là tài sản cố định, về sau đều là thuộc về của cá nhân ngươi. Kỳ thật cùng đem tiền tồn tại ngân hàng là giống nhau, mà lại có thể sớm hưởng thụ, cho nên ta ý nghĩ kỳ thật cùng Tiểu Hào là giống nhau. Ngươi trực tiếp cầm hiện tại tiền cho mình xây một tòa biệt thự sang trọng, đây cũng là ngươi tài sản cố định đúng không? Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không tính là nhỏ, nếu là có thích nữ hài tử, người ta tới cửa khẳng định càng ưa thích nhìn biệt thự. Nghe được Trương Vân Hà về sau, nhị ca cùng thím cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Giống như nàng nói đích thật không sai, nhất là một điểm cuối cùng nói đặc biệt chính xác. Hiện tại nữ hài tử đại đa số đều là tương đối hiện thực, đương nhiên hiện thực bản thân là không sai. Cho nên nếu như Tiểu Xuyên có một tòa thuộc về mình biệt thự sang trọng, vậy sau này cho dù là ra mắt xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Nghe được ba người về sau, Lục Xuyên bắt đầu suy tư. Kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng Lý Tử Hào cùng nhị tẩu là giống nhau. Bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy, ý nghĩ trong lòng cũng tại từ từ kiên định. Một bên Lục Hải lúc này cũng là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, đúng, tẩu tử ngươi mới vừa nói rất đúng, ta đột nhiên cũng cải biến ý nghĩ. Liên tu biệt thự, tuyệt đối không nên do dự. Đến lúc đó biệt thự đã sửa xong, chúng ta cũng có thể đi dính được nhờ. Nghe được ba người đường tính thống nhất về sau, Lục Xuyên cũng là cười cười. Về phần một bên Trương Thụy, từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Được, đã tất cả mọi người cho rằng như vậy, kia trong lòng ta hiện tại cũng nắm chắc. Chờ qua một thời gian ngắn rảnh rỗi về sau, liền đem tu kiến biệt thự sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Đối tổ tử, nếu như là tu kiến biệt thự lời nói, bằng vào ta điểm này nền nhà khẳng định là không đủ, chúng ta thôn đầu đồng kia mấy hộ người không phải đã đem đến trong thành sao? Ngươi cùng thím lúc rảnh rỗi cũng có thể giúp ta hỏi bọn họ một chút nền nhà bán hay không. Nếu như bán, ta liền định đem biệt thự tu tại thôn đầu đông. Từ đầu đông kia mấy hộ gia đều tương đối có tiền, cho nên tại mấy năm trước liền đã đem đến trong thành đi ở. Hiện tại nền nhà địa hoang lấy cũng là hoang, nếu như có thể trực tiếp sang tên cho mình, chắc hẳn bọn hắn cũng là rất tình nguyện. Được rồi, chuyện này ngươi liền giao cho ta cùng ngươi thím đi. Chúng ta tuyệt đối giúp ngươi làm thỏa đáng. Trương Vân Hà cũng là lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Gia Hải bộ cá sự tình, hai người bọn họ xác thực giúp không được gì. Nhưng là chút chuyện nhỏ như vậy các nàng thế nhưng là tương đối am hiểu, mà lại cũng có thể giúp một tay chặt trả giá cách. Với lúc còn có kia mấy nhà người phương thức liên lạc, đợi lát nữa liền có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Loại chuyện này giao cho các ngươi hai cái ta là yên tâm nhất. Lục Xuyên cười cười. Chuyện này liền xem như tính tạm thời quyết định xuống. Đối với mình sắp tu kiến biệt thự, kỳ thật Lục Xuyên trong lòng vẫn là rất mong đợi. Cho tới nay đều là tại phim truyền hình còn có những cái kia trong video nhìn thấy người khác ở biệt thự, cũng không biết biệt thự này ở là cái dạng gì cảm giác. Được rồi, tiếp xuống chúng ta liền chia tiền đi. Hôm qua ra biển tiền kiếm được còn không có phần. Nói Lục Xuyên liền bắt đầu tính. Ngày hôm qua tổng lích lợi là khối. Dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong chia tỷ lệ, nhị ca ngươi tăng thêm cơ sở tiền lương tổng cộng là khối, liền xem như khối. Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy theo thứ tự là 2808 khối. Cũng cùng các ngươi góp cái cả 3000 khối. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền đem mấy người cơ sở tiền lương toàn bộ phát buông xuống. Cầm tới tiền lương về sau, nhị đầu rất kích động. Dù sao một ngày này liền kiếm lời gần khối tiền, muốn nói không kích động, vậy khẳng định là gạt người. Liền ngay cả cầm điện thoại di động tay đều có mấy phần run rẩy, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Còn có chính là, hôm qua nguyên muốn có thể kiếm càng nhiều. Ta đem một vài tôm hùm làm lấy lòng, cho nên ta cũng cho mọi người mỗi người chuẩn bị một cái hồng bao. Sau khi nói xong, Lục Xuyên lại từ trong túi lấy ra 5 cái hồng bao. Mỗi cái hồng bao đều là thật dày một sấp. A cái này, Tiểu Xuyên, cái này không quá phù hợp a. Ngươi cũng cho chúng ta tiền lương nhiều như vậy, vậy ngươi còn có thể lấy thêm hồng bao. Thím đội vàng đứng người lên, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Không sao thím, ta mỗi lần đều có thể có tốt như vậy thu hoạch, kỳ thật cũng may mà mọi người hỗ trợ. Mà lại ta một mực cũng nghĩ cho mọi người bao cái hồng bao, cho nên lần này thừa cơ hội này dứt khoát liền cho. Lục Xuyên cũng không cho bọn hắn cơ hội phản bác, trực tiếp đem 3 cái hồng bao theo thứ tự đưa cho nhị ca Trương Thụy cùng Lý Tử Hào. Nhị ca, Tiểu Thụy, Tiểu Hào, đây là cho 3 người các ngươi hồng bao. Bên trong đều là 1 vạn khối tiền. Tiền mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, các ngươi cũng không nên ngại ít. Còn có tẩu tử cùng thím, các ngươi trong nhà cũng rất vất vả, mỗi lần đều muốn chuẩn bị cơ hội, còn phải quan tâm ta có hay không vấn đề ăn cơm. Cho nên ta cũng cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một cái hồng bao, bên trong liền 5000 khối tiền mà thôi. Chương 161, tiếp tục ra biển, kiếm tiền. Chương 161, tiếp tục ra biển, kiếm tiền. Lúc này tẩu tử Trương Vân Hà tiếp nhận tiền, thấp thỏm đứng lên, nhìn xem Lục Xuyên vô cùng nói nghiêm túc, "Tiểu Xuyên, chúng ta mọi người đều biết tâm ý của ngươi, cũng rất rõ ràng ngươi đối với chúng ta tốt cùng chiếu cố. Nhưng là số tiền này chúng ta nếu là thật sự nhận lấy, thật sự là cảm thấy đối lý vô cùng, ngươi đã mang lấy bọn hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, mà lại hiện tại lại cho bọn hắn một người phát lớn như vậy một cái hồng bao. Cho nên số tiền này tẩu tử thật không thể cầm. Huống hồ ngươi gần nhất không phải muốn tu kiến biệt thự sao? Đến lúc đó khẳng định đặc biệt thiếu tiền, cho nên ngươi mau đem số tiền này thu hồi đi. Miễn cho đến lúc đó dùng tiền thời điểm lại thiếu tiền." Thím Trương Phượng Hà cũng là vội vàng đứng lên thân, sau đó liên tục gật đầu phụ họa, "Đúng vậy a Tiểu Xuyên, chúng ta bây giờ kỳ thật căn bản cũng không thiếu tiền. Giá chi tiêu không tính lớn, nhưng là ngươi đã muốn tu biệt thự lời nói, vậy khẳng định phải tốn đặc biệt nhiều tiền. Cho nên tiền của ngươi là ngàn vạn không thể phung phí. Huống hồ ta và ngươi tẩu tử làm những cái kia đồ ăn cùng những cái kia cơm hộp mới có thể đáng giá mấy đồng tiền, tiền này ngươi vẫn là thu trở về đi." Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là lần lượt bắt đầu khuyên Lục Xuyên. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, Lục Xuyên trong khoảng thời gian này có thể sẽ vô cùng rất cần tiền, mà lại mức rất lớn. Tại loại này trong lúc mấu chốt, bọn hắn thu Tiểu Xuyên hồng bao luôn cảm giác đối lý vô cùng. Càng quan trọng hơn là bọn hắn hiện tại cũng không có tu phòng ở cùng mua một chút vật phẩm quý giá dự định, cho nên trong tay có nhiều như vậy tiền cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng trước hết để cho Tiểu Xuyên cầm, đến lúc đó vạn nhất có dùng được địa phương, Tiểu Xuyên cũng không trở thành bị động như vậy. Lục Xuyên sắc thực cười cười đối mấy người nói, thím, tẩu tử, ý nghĩ của các ngươi ta đều biết. Nhưng đây là ta một chút xíu tâm ý, các ngươi liền thu cất đi. Lại nói, chúng ta hiện tại cũng coi là người một nhà đi. Nếu là ta tại tu kiến biệt thự thời điểm, thật không đủ tiền, ta khẳng định sẽ há miệng cùng các ngươi mượn. Cho nên số tiền này liền xem như trước tồn tại các ngươi nơi này. Các ngươi suốt ngày cũng bận trước bận sau, nếu là không cho các ngươi phát cái hồ bao, ta cái này trong lòng thật sự là băn khoăn. Chỗ lấy các ngươi hẳn là sẽ không để cho ta khó xử a. Sau khi nói xong, Lục Xuyên còn phi thường ấm áp cười cười. Nhìn thấy Lục Xuyên kia dương quang xuất khí tiếu dung về sau, Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kỳ thật Tiểu Xuyên mới vừa nói cũng không sai, số tiền này liền tạm thời trước cất ở đây bên trong, liền xem như là Tiểu Xuyên tồn tại bọn hắn nơi này tiền. Đến lúc đó Tiểu Xuyên nếu là rất cần tiền, các nàng trực tiếp lấy ra cũng được. Trong lòng nghĩ như vậy về sau hai người cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là thản nhiên nhận hồ bao. Lúc này trên mặt của mỗi người tự nhiên là tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dù sao khoản tiền lớn như vậy nắm ở trong tay, cái loại cảm giác này còn là hoàn toàn không giống. Đúng rồi, Lão Tam, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay muốn không cần tiếp tục ra biển nha. Ta cảm thấy chúng ta ngày hôm qua vận khí phi thường không tệ, cho nên lần này ngược lại là có thể rèn sắt khi còn nóng. Lục Hải lúc này tiếp tục hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có ý khác. Hiện tại Tiểu Xuyên lập tức liền muốn tu kiến biệt thự, trong tay hắn mặc dù khả năng có không ít tiền, nhưng là cũng lo lắng số tiền này sẽ không đủ. Cho nên nếu như tiếp tục thêm ra biển mấy chuyến, nói không chừng liền có thể có mấy chục vạn doanh thu. Đến lúc đó tu kiến biệt thự tiền khẳng định là đủ rồi. Ừ, chúng ta còn tiếp tục ra biển đi, kiếm nhiều tiền một chút, trong lòng an tâm một điểm. Lục Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn cũng đơn giản bản tính toán một cái, nếu là tu kiến một tòa tương đối lớn một điểm biệt thự, lại thêm giả sửa, đoán chừng trong tay mình những này tiền tiết kiệm liền hát xong. Cho nên hiện tại kiếm tiền vẫn như cũ vô cùng trọng yếu, nhất định phải mau sớm kiếm tiền nhiều hơn. Nếu như trong thẻ có hơn 100 vạn, liền làm bất cứ chuyện gì trong lòng đều có cái ngọn nguồn, nếu là không có nếu có tiền, kia nếu là thật sự gặp gỡ một ít chuyện, vẫn là thật phiền toái. Đúng, đương nhiên là ra biển thời điểm trong lòng càng an tâm, càng thực sự một chút. Cái này nếu là đại tình thiên lợi trong nhà, thật đúng là cảm thấy rất không có việc gì. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Hiện tại mỗi lần ra biển đều cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm. Nhất là mỗi lần ra biển gặp đến lớn thu hoạch lúc, loại kia tâm tình kích động đơn giản thoải mái đến bạo. Loại cảm giác này nhưng cùng trước kia ra biển thời điểm hoàn toàn là không giống. Trước kia ra biển kia là đi làm cho người khác, mỗi ngày đều là cố định chết tiền lương, mà lại mỗi lần ra biển ích lợi cũng liền như vậy một chút. Mà tình huống bây giờ cũng không đồng dạng, dù sao bọn hắn đều là kiếm điểm thành, loại cảm giác này tựa như là cho mình làm công, đương nhiên là phi thường chờ mong mỗi một lần ra biển, cùng mỗi một lần ra hải chi sau thu hoạch. Lúc này tẩu tử Trương Vân Hà tiếp tục mở miệng nói ra, đúng rồi Tiểu Xuyên, hôm qua ra biển thời điểm, ngươi mấy cái kia đồng sự cũng cùng theo đi. Ngươi có muốn hay không lấy cho bọn hắn thanh toán một chút tiền lương? Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cho bọn hắn thanh toán một chút tiền lương đi, dù sao bọn hắn hôm qua hẳn là cũng rút một chút. Mặc dù những chuyện này đều là cần nhờ Tiểu Xuyên làm quyết định, nhưng là dù sao liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế, nàng cái này làm cũng họ vẫn là có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Không cần. Lục Xuyên trực tiếp cười lắc đầu, sau đó lại nói đùa nói, bọn hắn ngày hôm qua thật là rút một tay, chẳng qua là giúp đỡ ăn hải sản đi. Được rồi. Kỳ thật cũng không phải là ta hẹp hòi không muốn cho bọn hắn, mà lại ta hiểu rất rõ mấy người bọn hắn tính cách, liền xem như ta cho bọn hắn cũng sẽ không cần. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy ta cách làm quá mức lạnh nhạt. A nha. Nguyên lai là dạng này á, vậy được đi, ngươi khẳng định so tẩu tử hiểu rõ hơn tính cách của bọn hắn. Đã ngươi nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tẩu tử cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao nhắc nhở mình cũng nhắc nhở, về phần Tiểu Xuyên muốn làm thế nào, vậy sẽ phải dựa vào chính Tiểu Xuyên quyết định. An điểm tâm xong về sau, mấy người chính là thu thập xong đồ vật, về tới Tiểu Xuyên ra. Chuẩn bị đơn giản thu thập một chút liền tiếp tục ra biển. Lúc trở về Trần Khải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn đã tỉnh lại, mà lại mấy người này cũng đã đánh gói kỹ hành lý. Ta đi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Làm sao đem dương hành lý đều rời ra ngoài? Lục Xuyên có chút nhíu mày hỏi. Hạ, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng nha, ngày nghỉ của chúng ta kết thúc, ngày mai sẽ phải trở về tiếp tục làm châu ngựa. Trần Khải cười trêu ghẹo nhất thanh. Đúng vậy a Tiểu Xuyên, lần này không có mời đến quá lâu giả, cho nên ngày mai sẽ phải tiếp tục đi làm. Cùng ngươi cùng nhau xác thực rất vui vẻ, nhưng công việc cũng nhất định phải làm, cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau chúng ta lại tụ họp. Bạch Tĩnh cũng là có chút không thôi nói. Dù sao mấy ngày nay cùng với Tiểu Xuyên trung đụng đích thật là vô cùng vui sướng. Kiến thức trên biển mỹ cảnh, ăn được tươi mới nhất ngon miệng hải sản, chuyến này xác thực là phi thường hoạch được rồi. Cái này, liền không thể lại nhiều xin mấy ngày giả. Chơi nhiều mấy ngày sao? Hôm nay ta còn chuẩn bị mang các ngươi đi càng xa hải vực, hảo hảo kiến thức càng đẹp phong cảnh đâu. Lục Xuyên cũng là có chút không bỏ. Không sao a, chúng ta chỉ là về đi làm, lại không là sinh ly tử biệt. Chờ lần sau ngày nghỉ thời điểm chúng ta lại tới, ngươi đến lúc đó dẫn chúng ta qua đi không phải tốt. Lý Thiên cười hì hì nói. Sau khi nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hải, nhị ca, chờ sau đó lần hai người chúng ta đều có thời gian, ta liền dẫn ngươi đi nhà ta, đến lúc đó nhất định chuẩn bị cho ngươi một con bê thui nguyên con. Đi. Vậy ta nhất định chờ lấy. Lục Hải cũng là gật đầu cười. Chương 162, Bạch Tĩnh ba người ấy nấy, kim cá chim bảy chương 162, Bạch Tĩnh ba người ấy nấy, kim cá chim bảy Lục Xuyên lúc này lại hết sức chăm chú nhìn về phía ba người hỏi nói, các ngươi thật không có ý định đi theo ta cùng một chỗ hơn sao? Các ngươi cũng nhìn thấy, ta chuyến này thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ, chúng ta là tốt nhất bằng hữu tốt nhất, ta cho các ngươi tiền lương tuyệt đối sẽ không quá thấp. Trần Khải sát thực trực tiếp lắc đầu, không được Tiểu Xuyên, cái này trên biển sống ta là thật không làm được, mà lại ta cảm thấy ta càng thích hợp khổ bức 996. Cho nên tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, cái này đi theo ngươi lẫn vào sự tình, chờ sau này hay nói. Bạch Tĩnh cùng Lý Thiên cũng là phi thường nguyện chuyển tự tuyệt. Dù sao giữa bằng hữu ở chung tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy quá nhiều lợi ích, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng thuần khiết nhất hữu nghị. Huống hồ nếu quả như thật đi theo Tiểu Xuyên làm, về sau làm việc quá chậm hay là làm không tốt, Tiểu Xuyên là nói hay là không đâu. Nếu là không có nói không thích hợp, nếu là Tiểu Xuyên nói bọn hắn, trong lòng bọn họ khẳng định cũng có chút chịu không được. Dù sao tại người quen dưới tay làm việc chính là có băn khoăn như vậy, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp cự tuyệt. Được thôi, đã các ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chờ sau đó lần chúng ta mới hảo hảo gặp nhau. Lần sau khả năng chính là ta đi tìm các ngươi. Lục Xuyên cười đối ba người nói, đi. Bất quá tiểu tử ngươi lần này lừa chúng ta, lần sau nhưng nhất định phải mở ra ngươi xe sang trọng tới tìm chúng ta chơi. Đến lúc đó cũng cho chúng ta hảo hảo thể nghiệm một thanh xe sang trọng cảm giác. Trần Khải nhẹ nhàng đấm đấm Lục Xuyên được nói, tốt, chờ sau đó lần gặp gỡ ta khẳng định đã lái lên trong kho nam. Lục Xuyên cũng là mở lên cho đùa. Đơn giản cáo từ một phen, mấy người liền trực tiếp ngồi trong thôn xe van đi huyện thành. Lục Xuyên mấy người là nghĩ đưa bọn họ tới, chỉ bất quá bị mấy người bọn hắn cự tuyệt. Nhìn xem Trần Khải cùng Bạch Tĩnh bọn hắn đi về sau, Lục Xuyên cũng là cảm thấy có chút hổ thẹn. Ai? Luôn cảm giác có chút có lỗi với bọn họ. Lục Xuyên khẽ thở dài. Bất quá ngồi xe van hoàn toàn chính xác so ngồi mình điện ba lượt đồng dạng càng ổn càng mau một chút. Không sao Tiểu Xuyên, mấy ngày nay ngươi đã làm rất khá. Mà lại ngươi mấy cái này đồng sự cũng đều là tính cách thẳng thắn người, tuyệt đối sẽ không vì những chuyện này cùng ngươi so đo. Lục Hải vô vỗ Lục Xuyên bả vai an ủi. Hy vọng như thế đi. Đi, đã mấy người bọn hắn đã đi, vậy chúng ta cũng dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị ra biển. Sau khi nói xong mấy người liền về tới Lục Xuyên ra, sau đó thu thập xong tất cả ra biển đồ vật, tiếp lấy chính là đi bến tàu. Hơn một giờ về sau, trong đó đã ngồi lên tiến về tỉnh thành xe khách. Ta đi. Thật nhiều tiền. Đúng lúc này Trần Khải đột nhiên hét lên một tiếng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn trong bao đeo mặt xuất hiện rất nhiều tiền, một sấp đỏ rực tiền mặt. Nhìn xem hẳn là có cái 2-3 ngàn khối tiền. A cái này. Đây là có chuyện gì? Bọc của ngươi trong bọc làm sao nhiều tiền như vậy? Đến thời điểm nhớ kỹ ngươi không có lấy tiền mặt nha. Lý Thiên cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì bọn hắn hai cái là ở tại cùng một cái trong phòng ngủ, cho nên Lý Thiên tự nhiên biết Trần Khải đến thời điểm không có lấy tiền mặt. Mà lại hiện tại xã hội này, đi ra ngoài trên cơ bản đều không cần mang tiền mặt. Bất quá Trần Khải cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, hại. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, khẳng định là lão Lục tên kia thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm nhét vào chúng ta bao trong bọc. Xem bộ dáng là bọn hắn đêm qua ngủ được quá chết rồi, thế mà ngay cả loại chuyện này đều không có phát sinh. Sau đó lại vội vàng đối Bạch Tĩnh cùng Lý Thiên nói nói, hai người các ngươi cũng nhìn nhìn túi sách của mình bên trong, có phải hay không cũng có. Nghe được Trần Khải về sau, hai người cũng là nhanh chóng tại trong túi sách của mình lật tìm. Rất nhanh, đồng dạng là lật ra hai sấp đỏ rực tiền mặt. Đến, ba người tiền đều là 3000 khối tiền. Ngoa tạo, gia hỏa này không phải hiến chúng ta cùng bất nghĩa sao? Bạn tới tìm hắn đi chơi liền xài hắn rất nhiều tiền, hơn nữa còn cho hắn mang đến không ít phiền phức, một điểm bận bịu cũng không có giúp đỡ. Cái này hiện tại trước khi đi còn nhét cho chúng ta nhiều tiền như vậy, ta cái này luôn cảm giác quá ấy nấy nha. Trần Khải mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, lần này đi làm việc là một điểm không có giúp đỡ, an tươi mới nhất hải sản, hiện tại thời điểm ra đi thế mà còn cầm người ta tiền đi, luôn cảm giác cái này quá không phải người. Ai? Lý Thiên cũng là thật chặt nắm chặt tiền, chỉ là thở dài một hơi. Tốt tốt, hai người các ngươi cũng đừng than thở. Nếu là Tiểu Xuyên lặng lẽ nhét vào chúng ta trong bọc, vậy đã nói rõ Tiểu Xuyên hoàn toàn chính xác nghĩ cho chúng ta, vậy chúng ta liền an an tâm tâm cầm đi. Đây cũng là Tiểu Xuyên một phen tâm ý. Bạch Tĩnh lúc này mở miệng nói ra. Đúng vào lúc này, ba tay của người cơ hồ tại đồng thời văng lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, mới phát hiện Lục Xuyên đem bốn người bọn họ toàn bộ kéo đến một cái group chat bên trong. Đồng thời còn phát tới một cái tin tức. Lão Trần, Lão Lý, Tĩnh tỷ, lần này thật là chiêu đại không chủ đáo, các ngươi cũng không muốn chọc giận ta. Chờ lần sau ta đi tìm các ngươi, đến lúc đó mới hảo hảo xin các ngươi ăn trực một bữa. Trên đường cẩn thận, chờ trở về cho ta phát cái tin tức. Ta bây giờ tại trên biển, bên này là không tín hiệu, chỗ lấy các ngươi cũng không cần cho ta hồi âm hơi thở. Có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Ba người nhìn xem kia cái tin tức, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác áy náy càng phát mãnh liệt. Mấy ngày nay lại ăn lại cầm, hiện tại Tiểu Xuyên còn nói ra lời như vậy, đơn giản để bọn hắn xấu hổ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Được rồi, chờ lần sau lúc gặp mặt, bọn hắn tại hảo hảo chiêu đãi một chút Tiểu Xuyên, cũng coi là một loại đền bù đi. Mà lúc này ở trên biển, thuyền đánh cá đang nhanh chóng rong ruổi, Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền hưởng thụ lấy cái này nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Bên này hoàn cảnh rất đẹp, phát hiện trong nước cá cũng thật nhiều. Bất quá đại đa số đều là một chút hình thể tương đối nhỏ cá kiểng. trước mắt mà nói những này cá kiểm cũng không phải là Lục Xuyên bọn hắn chủ yếu mục tiêu. Nhị ca, ngươi ra biển cũng có 10 năm a. Mấy năm này có phát hiện hay không một chút tương đối chỗ đặc thù? Cũng tỉ như loại kia cá tương đối nhiều, hay là có hy hữu hải sản ẩn hiện địa phương? Nếu là có, chúng ta lần này liền trực tiếp đi qua. Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua chính đang hút thuốc lá nhị ca, mở miệng cười hỏi. Tê Hô Lục Hải hung hăng hít một hơi khói, tại trong phổi xoay một vòng mấy lúc sau lại phun ra. Suy tư trong chốc lát về sau mới mở miệng nói ra, ngươi tiểu nói này thật là có. Trước đó đi qua một vùng biển, bên kia tài nguyên ngược lại là rất phong phú, ta nhớ được lần kia thuyền đánh cá giống như tổng cộng đánh bắt đến hơn 2000 cân kim cá chim. Bất quá chờ đằng sau mấy ngày chúng ta lại đi thời điểm, nhưng không có tốt như vậy thu hoạch. Không biết hiện tại thế nào. Kim cá chim bởi sao? Hẳn là so ngân cá chim quý đi. Lục Xuyên mở miệng hỏi. Ừm, hoàn toàn chính xác. Lục Hải cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Hiện ở trên thị trường đại đa số ngân cá chim giá cả so kim cá chim cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ngân cá chim trước mắt mà nói là không cách nào nhân công nuôi dưỡng, nhưng là kim cá chim lại có thể. Cho nên ở trên thị trường lưu thông kim cá chim đại đa số đều là nhân công nuôi dưỡng. Mà chân chính thuần hoang dại kim cá chim, tại giá cả bên trên hoàn toàn chính xác muốn so ngân cá chim cao hơn nhiều. Chương 163, cái đỉnh cái cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm. Chương 163, cái đỉnh cái cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm. Được, nếu nói như vậy, kia nhị ca ngươi liền mang bọn ta đi kia một vùng biển, chúng ta quá khứ thử thời vận, như là vận khí tốt, nói không chừng có thể có không tệ thu hoạch. Liền xem như vận khí không tốt, chúng ta cũng có thể đi xem một chút bên kia phong cảnh. Lục Xuyên cũng là lúc này liền làm ra quyết định. Dù sao hiện tại không có cái mục tiêu gì, ở đâu cũng là thử thời vận. Đã kia phiến hải vực xuất hiện qua giá cả hơi đắt kim cá chim, kia hiện tại nói cái gì cũng đến đi qua nhìn một chút. Được rồi, vậy ta hiện tại liền thiết trí đi thuyền lộ tuyến. Lục Hải sau khi nghe xong cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó vừa cười nói với Lục Xuyên, như là theo chân những người khác đi, khả năng vận khí không có tốt như vậy, nhưng là nếu như đi theo ngươi tiểu tử này, ta cảm thấy khẳng định sẽ có rất không tệ thu hoạch. Bởi vì tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt rồi. Đối với trong khoảng thời gian này lão tam vận khí hắn cũng đã thấy rồi, vậy đơn giản tựa như là mẹ tổ nương nương thân nhi tử đồng dạng. Ha ha, ngươi nhưng không nên cao hứng quá sớm. Vận khí thứ này hư vô mà mịt, khi có khi không. Nào có một người từ đầu đến cuối vận khí đều tốt như vậy. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người lập tức bắt đầu bánh lái, hướng kia phiến hải vực tiến đến. Thời gian rất nhanh liền đi vào giữa trưa. Trong khoảng thời gian này mấy người cũng mang tính tượng trưng bứt ra mấy lưới, tuy nói không có gì đại thu hoạch, nhưng là cũng bắt được một chút tiểu hải tươi. Mà những này hải sản vừa dễ dàng thành vì bọn họ cơm trưa. Đến Lao Tam, cái này lớn nhất cua biển mai hình thoi cho ngươi ăn. Mùa này cua biển mai hình thoi nhất là màu mỡ, gạch cua rất nhiều, bắt đầu ăn đặc biệt mỹ vị. Nói nhị ca Lục Hải cũng là đem nhất mập một con cua biển mai hình thoi đưa cho Lục Xuyên. Mùa này cua biển mai hình thoi đã rất nhiều, mà lại đại đa số cái đầu đều rất lớn, càng quan trọng hơn là cảm giác đặc biệt tươi. Tạ tạ nhị ca. Lục Xuyên cười vui vẻ cười. Sau đó cũng là không chút khách khí bắt đầu ăn. Đây là một con mẫu cua, gạch cua hoàn toàn chính xác vô cùng sung mãn, không cần chấm bất kỳ gia vị, miệng vừa hạ xuống đơn giản tươi đến không được. Hải sản đặc tính chính là như vậy, không cần chấm bất kỳ gia vị, tự thân vị tươi cũng đã đủ rồi. Sau đó Lục Hải bọn hắn cũng là cầm lấy mấy cái cua biển mai hình thoi bắt đầu ăn. Đương nhiên ngoại trừ cua biển mai hình thoi bên ngoài, bọn hắn còn đánh bắt đi lên không ít bì bì tôm, mỗi một cái bì bì tôm cái đầu cũng rất dài rộng, nhất là cao rất nhiều, bắt đầu ăn đồng dạng là đặc biệt ngon. Đúng rồi, nhị ca, hiện ở trên thị trường những này cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm giá cả thế nào? Lục Xuyên một bên ăn một bên cũng là tò mò hỏi. Cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm đều là tương đối tới nói giá cả hơi đắt một điểm hải sản. Nhất là mùa này cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm gạch cua cùng tôm cao cũng rất nhiều, cái này cũng dẫn đến hiện tại cua biển mai hình thoi cùng bì bì tôm giá cả cũng đang không ngừng lên cao. Nhất là tiếp cận cuối năm thời điểm, hai loại hải sản giá cả liền sẽ đạt tới một cái mát trị số. Ừm. Hiện tại mùa này, hai loại hải sản giá cả đều là tương đối cao. Giống bây giờ chúng ta ăn những này cua biển mai hình thoi, đơn cân giá cả có thể dễ dàng đột phá 100 khối. Đương nhiên nếu là cái đầu càng lớn, phẩm chất càng tốt hơn, cua cao càng nhiều lời nói, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Năm ngoái tới gần cửa hải cuối năm, chúng ta bán một nhóm cua biển mai hình thoi, khi đó giá cả đã tăng tới 128 khối tiền một cân, có thể nói là tương đối khá. Nhị ca cũng là trước tiên là nói cua biển mai hình thoi giá cả. Sau đó lại mở miệng giới thiệu bì bì tôm, mùa này bì bì tôm cao cũng rất đầy đặn, lại thêm cái đầu đều tương đối lớn lời nói, giá cả cũng là phi thường cao. Đơn cân giá cả có thể đạt tới 5-60 khối tiền. Chỉ là hai loại hải sản bắt vớt lên cũng không quá dễ dàng, nhất định phải tìm tới bọn hắn đại quy mô tụ tập mới có thể đánh bắt đến càng nhiều số lượng. Cho nên muốn dựa vào hai loại hải sản phát tài, vận khí nhất định phải vô cùng tốt. A nha, nói như vậy, hai loại hải sản giá cả thật là không tệ. Nhất là cua biển mai hình thoi, giá cả so ta tưởng tượng bên trong muốn cao hơn nhiều. Ta vừa rồi ăn hết cái này cua biển mai hình thoi đoán chừng có cái một cân, một con thế mà liền đáng giá hơn 100. Lục Xuyên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại vừa cười vừa nói, bất quá nói đến vận khí, vậy chúng ta luôn luôn vận khí sẽ không kém. Đợi lát nữa chúng ta tìm nhìn có hay không cua biển mai hình thoi cùng bị tôm, nếu là có, chuyến này cũng có thể bắt giữ một chút, về đi xem một chút hiện tại giá thị trường. Lục Hải sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đi. Đã ngươi tiểu tử có ý nghĩ như vậy ta nghĩ hôm nay khẳng định có thể bắt được hai loại hải sản. Sau khi nói xong lại cảm thán một câu, ai? nói đến cái này thời đại phát triển cũng thật sự là nhanh. Ta nhớ được chúng ta khi còn bé đi biển bắt hải sản, những này bị tồn cùng cua biển mai hình thoi đều là vô cùng vô cùng không đáng tiền. Một cân cũng liền giá trị cái 1-2 khối tiền, thậm chí đánh bắt nhiều hơn đều không ai muốn, hiện tại đơn cân giá cả thế mà tăng tới hơn 100, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu. Mặc dù nói hiện tại thời gian đã qua 20 năm, nhưng luôn cảm giác cái này 20 năm qua thật nhanh. Trong nháy mắt chính mình cũng 30 tuổi. Khi đó vô luận là ra biển vẫn là đi biển bắt hải sản, mỗi một lần thu hoạch đều là vô cùng vô cùng phong phú. Nhất là đi biển bắt hải sản thời điểm, mỗi lần đều có thể bắt được rất nhiều hải sản, nhưng lúc ấy hải sản đặc biệt giá rẻ. Bởi vì cái đồ chơi này mặc dù giàu có protein, nhưng là mỡ hàm lượng lại ít không hợp thói thường, lại thêm chắc bụng cảm giác không có mãnh liệt như vậy, cho nên rất nhiều người đều không thích ăn những vật này. Nhớ kỹ khoa trương nhất thời điểm, mọi người đánh bắt đi lên bị tôm trên cơ bản đều là tới nước cả. Liên phải lột ra cá loại kia hải sản, trên cơ bản bến tàu khắp nơi có thể thấy được, có chút càng là thả bốc mùi trực tiếp ném xuống, trên bến tàu thường xuyên đều là thối hoác. Đúng vậy a, xã hội tiến bộ rất nhanh. Trước kia cũng không phải là hải sản không đáng tiền, mà là bởi vì giao thông không có như vậy tiện lợi, lại thêm đông lạnh ướp lạnh công trình không có như vậy đầy đủ. Rất nhiều hải sản đều không thể vận đến đất liền thành thị, cho nên mới dẫn đến hải sản sẽ cung không đủ cầu. Những niên đại đó đoán chừng đất liền một chút trong thành thị nhỏ người cũng chưa từng ăn hải sản đi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng nha, hiện tại vận chuyển thuận tiện như vậy, lại thêm đông lạnh cùng ướp lạnh công trình thiết bị nhiều như vậy, tự nhiên tất cả mọi người có thể ăn được hải sản. Trước kia biển cả tài nguyên chỉ cần nuôi sống mấy trăm vạn thành thị duyên hải cư dân là được rồi, mà bây giờ có thể nuôi sống hơn 1 tỷ người lận. Lục Xuyên cũng là cười cười cảm khái. Xã hội phát triển đương nhiên khiến nhân loại mang đến rất lớn tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng làm cho hải sản tài nguyên trở nên không có như vậy màu mỡ. Đúng a? Cho nên ngươi nhìn chúng ta hiện tại những cái kia trên bờ biển dễ vốn là không có gì hải sản. Đừng nói là bị tôm cùng con cua những ngày đồ tốt, liền ngay cả lấy trước kia chút nhất giá rẻ nhất vỏ sò ốc biển, hiện tại cũng không đụng tới mấy cái. Ta nhớ được trước kia trên bờ biển khắp nơi có thể thấy được vỏ sò, thủy chiều xuống về sau đều nhanh chồng chất như núi. Đại đa số người đem cái đồ chơi này cầm đi về sau đều là cho gà ăn cho heo ăn. Lục Hải cười nói nhất thanh. Chương 164, liên tiếp 7 cá chương 164, liên tiếp 7 cá đương nhiên trước kia một chút cá giá cả đó cũng là vô cùng thấp. Bởi vì ăn có chút cá phí dầu tương đối nhiều, cho nên mọi người căn bản là không nỡ ăn. Tốt tốt, chúng ta liền không ở nơi này nhớ lại đi qua. Lập tức khẩn yếu nhất nhiệm vụ, chính là trước hảo hảo kiếm tiền. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Đúng đúng đúng, hiện tại kiếm tiền đích thật là thứ nhất quan trọng nhiệm vụ. Lục Hải cũng là nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người huynh đệ liền đi tới đầu thuyền, gió thổi nhẹ, thưởng thức cảnh biển. Nhị ca hút hết điếu thuốc này tới điếu khác. Tuổi quá trẻ, giống như là có được mấy chục năm nghiện thuốc lao thuốc cán đồng dạng. Bớt hút một chút khói nhị ca, rút nhiều đối thân thể thật không tốt. Huống hồ ngươi bây giờ cùng chị dâu ta dưới gối còn không có hài tử, ta nghe nói hút thuốc đối với phương diện này cũng là có ảnh hưởng. Lục Xuyên cũng là tốt bụng hảo ý nhắc nhở. Kỳ thật hai người dưới gối không có hài tử chuyện này, những người khác khẳng định là sẽ không đương mặt của bọn họ nói, dù sao nói ra những lời này không thể nghi ngờ là hướng trên vết thương của người khác sát mới. Nhưng là Lục Xuyên là hắn thân đệ đệ, những chuyện này nói ra cũng là có thể. Ai? Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải lại là mãnh đột nhiên hút một hơi thuốc, sau đó thật dài thở dài một hơi, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần hoảng hốt. Không có hài tử chuyện này đối với bọn hắn vợ chồng hai người mà nói đích thật là trong lòng đau nhất sự tình. Cho dù bọn hắn đã vô cùng cố gắng, nhưng là Lao Thiên gia thật giống như tại cùng hai người bọn họ nói đùa, căn bản là không mang thai được hài tử. Thế nhưng là đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, hai người thân thể lại một điểm ma bệnh đều không có kiểm điều tra ra. Thậm chí ngay cả tỉnh thành bệnh viện lớn đều đi qua, cùng cuối cùng kiểm tra kết quả cũng giống nhau. Hai vợ chồng người nên ăn thuốc đều đã ăn xong, nên bái thần Phật cũng bái xong, nhưng chính là một chút xíu động tĩnh đều không có. Lao Tam, kỳ thật ta cũng không muốn hút thuốc, thế nhưng là ta cái này trong lòng có đôi khi cũng là rất khổ. Mỗi lần nghĩ đến việc này thời điểm trong lòng đều đặc biệt cảm giác khó chịu. Mà loại thời điểm này liền muốn hút điếu thuốc đến hóa giải một chút, ta cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng là có lúc thật cần một điếu thuốc làm dịu đến phát tiết một chút. Lục Hải quay đầu, ánh mắt nhìn xem đều có chút tiểu tụy. Đối với một cái nông thôn nhân tới nói, không sinh ra hài tử, cái này đích xác là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình, mà lại rất dễ dàng bị người đâm cổ sống. Đương nhiên nói mình còn chưa tính, thế nhưng là hắn nhất không chịu được chính là trong thôn những cái kia phụ nữ đối lao bà của mình chỉ trỏ. Nhị ca, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có hài tử, mà lại sẽ không quá xa. Cho nên về sau đừng hút thuốc lá. Hảo hảo chuẩn bị mang thai đi. Nói không chừng sang năm ta liền có thể đương thúc thúc. Lục Xuyên lúc này cũng chỉ có thể an ủi. Chuyện này người khác là giúp không được gì, cũng không thể hỗ trợ, cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn hơn hai cố gắng. Ừm, được, nghe ngươi. Về sau thuốc lá này liền không rút. Lục Hải sau khi nghe xong cũng là gật đầu cười. Trong khoảng thời gian này đi theo lão Tam mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không có nghĩ tới phương diện kia sự tình. Thuốc lá này về sau liền không rút đi. Mà lại lão Tam mỗi lần đã nói đều linh nghiệm như vậy, miệng tựa như là mở chỉ riêng, nói không chừng hắn lần này nói lời cũng rất linh nghiệm đâu. Đúng không? Cái đồ chơi này vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ít rút một điểm, hảo hảo chuẩn bị mang thai. Tranh thủ sang năm để tẩu tử cho ngươi sinh cái lớn tiểu tử béo. Lục Xuyên cũng là cười cười. Trong lòng đúng là âm thầm nghĩ, không biết mình linh lệ đối với nhị ca cùng nhị tẩu phương diện này có không có trợ giúp gì. Nếu quả như thật có thể để bọn hắn nghi ngờ bên trên một đứa bé, vậy coi như là tiêu hao lại nhiều linh lệ Lục Xuyên cũng cảm thấy là đáng giá. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới khoảng 4 giờ chiều. Mà giờ khắc này cũng rốt cục đi tới nhị ca nói tới kia phiến hải vực. Lúc này ở phía trước thấy được hai chiếc thuyền đánh cá, nhìn xem là một khoảng 6 mét uy cách thuyền đánh cá, hai chiếc thuyền đánh cá hẳn là liên hợp đánh bắt. Kia là sát vách bên trên Dương thôn thuyền đánh cá. Lục Hải cũng là chủ động nói một tiếng. Bởi vì trước kia thường xuyên tại vùng biển này đánh bắt, cho nên đối với những này thuyền đánh cá cũng là tương đối rõ ràng. Ừm, bọn hắn đây cũng là tại lưới vây bắt cá đi. Bất quá ta cảm giác một khu vực như vậy hẳn là không cái gì cá, đoán chừng là muốn uổng phí hết thời gian. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Bởi vì vừa rồi hắn đã thông qua tử kim đồng quan sát vùng biển này tài nguyên. Trừ một chút tôm tép cùng một chút sữa bên ngoài, căn bản cũng không có nhìn đến bất kỳ loài cá. Về phần những cái kia cá kiểng, bởi vì làm căn bản bên trên đều là tiềm ẩn đáy biển, bọn hắn cũng không có khả năng vớt được. Vậy cái này bên cạnh không có cá chúng ta làm sao bây giờ? Lục Hải mở miệng hỏi. Những người khác có thể hay không đánh bắt đến cùng hắn cũng không quan hệ, hắn chỉ muốn biết bọn hắn có thể hay không bắt được cá. Chúng ta lại đi cái khác hải vực xem một chút đi, đến phụ cận đi dạo, nhìn xem có hay không bầy cá. Nếu là có bầy cá liền ném mấy lưới, nếu là không có, chúng ta liền tiếp tục thay đổi vị trí. Lục Xuyên thì là một mặt bình tĩnh nói. Luôn cảm giác bên này hẳn là có cá, chẳng qua là hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi. Tốt, ngươi nói đi bên nào chúng ta liền đi bên nào. Lục Hải tiếp tục nói. Được, vậy liền hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Lục Xuyên cũng là gọn gàng dứt khoát chỉ hướng một cái phương hướng. Sau đó thuyền đánh cá bắt đầu hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Thời gian rất nhanh lại qua nửa giờ. Đúng lúc này, Lục Xuyên ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì vừa rồi hắn đã thấy phía trước cách đó không xa có một cái bầy cá ngay tại chơi đùa kiếm ăn. Mà lại cái này bầy cá tất cả cá vây cá cùng đuôi cá đều là kim hoàng sắc, liền ngay cả song bên cạnh phần lưng lần phiến đều hiện ra màu vàng sẫm. Toàn bộ hình thể hiện ra bằng phẳng hình, rất rõ ràng đây chính là nhị ca trước đó nói tới kim cá chim. Nhìn những này kim cá chim hình thể, ngược lại là so ngân cá chim muốn hơi nhỏ bên trên một chút, nhưng trong đó cũng có mấy con cá là cái đầu tương đối lớn. Có phải hay không có phát hiện gì rồi? Lao Tam. Nhìn thấy Lục Xuyên mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước hải vực, Lục Hải cũng là vội vàng mừng rỡ mà hỏi. Lao Tam mắt không chấp nhìn chằm chằm một cái phương hướng thời điểm, kia hoặc là chính là đang ngẩn người, hoặc là chính là phát hiện hàng tốt. Hắn đang ngó chừng cái hướng kia đồng thời, khoe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ tiêu dung, đã nói lên Lão Tam khẳng định là phát hiện vật gì tốt. Tiểu tử thúi này quả nhiên là có thể nhìn thấy bọn hắn không thấy được đồ vật. Ừm, vừa rồi hoàn toàn chính xác thấy được một chút bầy cá. Liên tại phía trước không sai biệt lắm 500 mét vị trí. Nhìn con cá này số lượng cũng không ít, trực tiếp chuẩn bị lưới kéo đi. Lục Xuyên cũng là lập tức nhẹ gật đầu nói. Loại này tương đối lớn một điểm bầy cá khẳng định là dùng lưới kéo đánh bắt thích hợp nhất. Tay ném lưới có thể làm phụ trợ. Tốt tốt tốt, cuối cùng đem những này ngân cá chim cho đã tìm được chưa? Ta hiện tại liền đi thả chậm tốc độ, sau đó cùng tiểu hào bọn hắn đem lưới kéo chuẩn bị kỹ càng. Lục Hải cũng là vội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó liền đi bận rộn. Lục Xuyên thì là không ngừng kiểm tra hoàn cảnh bốn phía. Ngoại trừ phía trước mảnh này bầy cá bên ngoài, tại phương hướng tây bắc vị trí, thế mà còn có một cái bầy cá. Chương 165, niềm vui ngoài ý muốn, thật là lớn biển chấm đỏ. Chương 165, niềm vui ngoài ý muốn, thật là lớn biển chấm đỏ. Phân thân thiếu phương pháp a. Nếu là có hai đầu thuyền đánh cá lưới vây bắt cá liền tốt. Lục Xuyên giờ phút này cũng ở trong lòng cảm thán nhất thanh. Bất quá về sau tiền kiếm nhiều hơn khẳng định là có cơ hội. Cũng không lâu lắm lưới kéo liền đã chuẩn bị xong. Lục Xuyên cũng là đem chính xác vị trí báo cho nhị ca Lục Hải bọn hắn, sau đó ba người bắt đầu nhanh chóng điều khiển thuyền đánh cá, sau đó hướng phía bầy cá vào tới. Lục Xuyên cũng không có nhàn rỗi, thời khắc chuẩn bị vận dụng người máy ném lưới đến bắt cá. Dù sao cái này một lưới đánh bắt đi lên cá số lượng cũng không phải số ít, chí ít đoán chừng có thể vớt lên đến 100 cân cá. Nếu là nhiều vớt cái mấy lưới, tiền này không liền đến sao? Nhìn thấy khoảng cách bầy cá còn có vài mét thời điểm, Lục Xuyên quả quyết nhấn xuống người máy ném lưới khởi động cái nút. Chỉ nghe bèo nhất thanh, lưới đánh cá trực tiếp bắn ra hướng mặt biển, sau đó bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Lúc này nắm lưới cũng đã bắt đầu công việc. Bình thông. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Cảm giác kia tựa như là nấu nước sôi, lúc này Lục Xuyên cũng là đội vàng khởi động thu về người máy ném lưới cái nút. Nương theo lấy người máy ném lưới bị kéo đi lên, mặt nước sôi trào càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có chút kim cá chim bởi vì nhận lấy kinh hãi, trực tiếp nhảy ra mặt biển. Ngoa tạo, vừa rồi thật là lớn mấy con cá a. Cái này kim cá chim hình thể làm sao như thế lớn? Nhìn thấy bọn ra mặt biển kia mấy đầu đại kim cá chim về sau, Lục Hải hiển nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn trước đó ngay tại vùng biển này đánh bắt qua kim cá chim, cho nên biết vùng biển này kim cá chim cái đầu phổ biến đều là tương đối còn hơi nhỏ. Đương nhiên cũng không chỉ là bọn hắn bên này, đại đa số hoang dại kim cá chim cái đầu đều tương đối nhỏ, so nuôi dưỡng muốn nhỏ nhiều. Cho nên nhìn thấy cái đầu như thế đại kim cá chim, trong lòng tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất kinh hỉ. Bởi vì đánh bắt đi lên kim cá chim cái đầu càng lớn, giá cả tự nhiên cũng liền càng cao, vậy bọn hắn tiền kiếm được đương nhiên cũng càng nhiều. Cái đồ chơi này cái đầu hơi cũng lớn, giá cả kia coi như coi là chuyện khác. Lúc này Lục Xuyên bên này người máy ném lưới đã bị kéo tới bong tàu phía trên. Nhìn qua cũng không có giống mấy lần trước đánh bắt thời điểm như vậy trống, nhưng là cái này một lưới thu hoạch cũng đặc biệt không tệ. Nhìn xem hơn 100 cân hẳn là có. Lục Xuyên lập tức giải khai dẫn dắt dây thừng. Rầm rầm. Vô số kim cá chim trong nháy mắt tản mát trên bong thuyền mặt, bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Mỗi một đầu kim cá chim nhìn xem cái đầu đều rất lớn, không sai biệt lắm có cái 2 cân tả hữu, mà lại hình thể tương đối đều đều, loại này hình thể đều đều bầy cá, sẽ để bọn hắn giảm bớt rất đa phần lấy công việc. Dù sao hình thể tương đương có thể trực tiếp dựa theo giá cả bán ra rơi. Nếu là hình thể khác biệt tương đối lớn lời nói, đến lúc đó còn cần tiến hành phân loại. Ngoa tạo, hôm nay đây là có chuyện gì? Những này kim cá chim cái đầu làm sao cả đám đều như thế lớn? Vấn đề này sợ không phải vận khí liền có thể làm được a. Lục Hải nhìn xem bong tàu bên trên điên cuồng dãy rủa kim cá chim, trên mặt lần nữa lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước đánh bắt thời điểm, bên này kim cá chim cái đầu đều rất nhỏ, nhưng là bây giờ lại có thể dài đến như thế lớn, mà lại như thế đều đều. Luôn cảm giác cái này không chỉ là dựa vào vật khí, giống như là có nữ thần may mắn trong bóng tối chiếu cố bọn hắn đồng dạng. Lục Xuyên không để ý đến nhị ca kinh ngạc, mà là lập tức lần nữa khởi động tay ném lưới, dù sao phía dưới còn có rất nhiều kim cá chim. Liên xem như thứ hai lưới thu hoạch không có thứ nhất lưới nhiều, nhưng chí thượng hẳn là cũng có thể vớt cái hơn 10 cân. Rất nhanh, thứ hai lưới bị kéo tới, sau đó là thứ ba lưới, thứ tư lưới. Trên thuyền kim cá chim cũng là càng ngày càng nhiều, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy mau đem những này kim cá chim toàn bộ nuôi đến sống kho bên trong. Hô, xem ra vớt không sai biệt lắm. Cái khác kim cá chim đã bị hủ chạy. Lục Xuyên lúc này nhìn một chút phía dưới biển tình huống, phát hiện phiến khu vực này kim cá chim vừa rồi bị kinh sợ về sau đã chạy không sai biệt lắm. Liền ngay cả sát vách cái kia bảy cá cũng bởi vì bị kinh sợ mà tứ tán thoát đi. Bất quá không quan trọng bởi vì thu hoạch lần này đã tương đối khá. Chỉ là người máy ném lưới vớt đi lên kim cá chim xem chừng liền khoảng chừng nặng 1000 cân, mà lại đầu to còn tại lưới kéo bên này. Lao Tam hiện tại có hay không có thể đem lưới kéo cho lên đi lên. Nhìn thấy Lục Xuyên đỉnh chỉ tiếp tục vận dụng người máy ném lưới về sau, Lục Hải lúc này cũng là mở miệng hỏi. "Ừm, có thể lên lưới." Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Bởi vì lưới tình huống bên trong hắn nhìn rất rõ ràng, tràn đầy khe kéo lưới. Mặc dù nói bọn hắn sử dụng chính là cỡ nhỏ lưới kéo, nhưng là một tấn nhiều tôm cá là chạy không được, mà lại trên cơ bản tất cả đều là phẩm chất cực cao kim cá chim. "Được rồi." Lục Hải cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức khởi động tiến về cơ, sau đó bắt đầu kéo lưới kéo. Lưới kéo lực lượng rất lớn, nói rõ cái này một lưới tôm cá tuyệt đối không ít. Lưới kéo rất nhanh bị kéo tới, cách những cái kia mắt lưới đã có thể nhìn thấy kim cá chim. "Ta nhỏ má ơi, cái này tràn đầy một lưới nhìn xem trên cơ bản đều là kim cá chim, hơn nữa nhìn cái đầu đều như thế lớn. Lần này chúng ta thật đúng là phát tài." Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Loại thu hoạch này vui sướng người bình thường là căn bản là không có cách lý giải. Mấy người hợp lực giải khai lưới kéo về sau, tất cả tôm cá chính là rầm rầm toàn bộ ngược lại đến bong tàu bên trên. Trong nháy mắt mấy người liền trực tiếp đứng ở cá trong đám. Phóng tầm mắt nhìn tới trên cơ bản đều là kim cá chim, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn một chút cái khác tôm ghép. Còn có hai đống vô cùng đại con sứa, loại vật này nhưng thật ra là có thể ăn, xem như rau trộn món ăn nói hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng là ở bên này nói ăn đích xác rất ít người, lại thêm cái đồ chơi này giá cả rất thấp, cho nên rất nhiều người đem con sứa vớt lên đến về sau liền sẽ trực tiếp ném đến trong biển. Ngoa tạo, Lao Tam, ngươi mau nhìn bên này, thật là lớn một đầu biển cầu vồng ban nha. Không nghĩ tới thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đầu này biển cầu vồng ban nhan sắc cũng quá đúng giờ đi, mà lại cái đầu nhìn xem muốn tiếp cận 5 cân. Lục Hải lúc này đột nhiên nâng lên một đầu biển chấm đỏ, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng nói với Lục Xuyên. Biển chấm đỏ giá cả vẫn luôn rất cao, liền xem như cái đầu nhỏ một chút biển chấm đỏ một sao giá cả cũng có thể dễ dàng đột phá 400 khối. Nếu là hình thể lớn một chút, cũng tỉ như trước mắt đầu này biển chấm đỏ, đơn cân bán cái 800 đồng tiền giá cả cũng không tính là nhiều. Nói cách khác cầm trong tay của mình đầu này biển chấm đỏ, giá cả chí ít đều là 3000 khối cất bước. Có thể. Như thế đại biển chấm đỏ hoàn toàn chính xác xem như tương đương hiếm có đồ chơi. Lục Xuyên cũng là cười vui vẻ cười. Tiếp lấy Lục Hải bắt đầu cho biển đỏ ban thả khí, cất kỹ khí về sau chính là lập tức nuôi dưỡng ở kho hàng bên trong. Tiểu Xuyên ca, bên này còn có thật là lớn hai đầu hoa rất. Nhìn xem so với ta lớn cánh tay còn lớn hơn một điểm. Đúng lúc này một bên Trương Thụy cũng là kích động kêu lên. Bởi vì nhưng vào lúc này, hai đầu hoa man từ bảy cá bên trong ép ra ngoài, sau đó một mực núp nhích đến Trương Thụy dưới chân. Cái này hai đầu hoa rất hoàn toàn chính xác rất lớn, mà lại đặc biệt đầm, tựa như là so Trương Thụy cánh tay càng thô một chút, dù sao tiểu tử này có chút quá gầy. Ta sát, thật đúng là đủ lớn. Kém một chút liền so nhà ta lão nhị còn muốn càng lớn một chút. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy vui sướng cười nói nhất thanh. Chương 166, mục tiêu 20 bạn. Chương 166, mục tiêu 20 bạn. Thật dễ nói chuyện, đừng thổi ngu bức, Lao Tam. Nhà ngươi lão nhị nếu là thật có như thế thô, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đi cho liệt tổ liệt tông thắp nhang cầu nguyện. Một bên Lục Hải cho Lục Xuyên một cái lườm ít, sau đó tức giận nói: người bình thường nếu là có hai cái ngón tay cái lớn như vậy, liền đã coi như là tốt vô cùng, tuyệt đối là đáng giá bị hâm mộ tồn tại. Lao Tam gia hỏa này cư nhiên như thế không muốn mặt. Ngạch. Nhị ca, ta nói nhà ta lão nhị là ngươi nha. Nếu không ngươi nằm xuống cùng cái này hai đầu hoa man so tài một chút, nhìn xem có phải hay không so hoa man muốn thô một điểm. Lục Xuyên đột nhiên cười hì hì nói. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy trong nháy mắt liền thổi phù một tiếng bật cười. Mà nhị ca Lục Hải lại là mặt đen lên, tiểu tử thúi này lại dám lấy chính mình trêu ghẹo, thật sự là vô pháp vô thiên. Bất quá được rồi, nhìn vào hôm nay thu hoạch tốt như vậy phân thượng cũng liền không tính toán với hắn. Sau đó mấy người bắt đầu chia lấy tôm cá. Bởi vì lưới kéo đánh bắt đi lên tôm cá rất nhiều, cho nên chủng loại tương đối cũng liền tương đối tạm. Nhiều nhất đương nhiên là kim cá chim, nhưng là trừ kim cá chim bên ngoài, còn có không ít cái khác chủng loại hải sản. Tỷ như giống vừa rồi biển chấm đỏ, hoa man, thậm chí còn có mấy cái hình thể tương đối lớn cá đuối. Loại này lớn cá đuối mặc dù chất thịt rất bình thường, trước đó còn có một mùi nước tiểu, nhưng là cá lá gan xác thực rất không tệ, ngược lại là cũng có thể bán một chút tiền. Bất quá cái đồ chơi này không thể lên đến về sau, trước tiên nhất định phải đem hắn gai độc cho cắt mất, vạn nhất bị đâm một chút đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhẹ thì đau cái vài ngày, nặng thì trực tiếp 8 người một bàn, nguyên điệu nhìn thấy quá mãi. Đương nhiên ngoại trừ những này lớn hàng bên ngoài, còn có không ít tôm kép. Có chút hơi nhỏ một chút trực tiếp bị Lục Xuyên bọn hắn ném vào trong biển tiếp tục nuôi. Về phần một chút bị tôm, con cua cùng bạch tuộc đương nhiên là không định buông tha. Cái đồ chơi này liền xem như bán không lên quá tốt giá cả cũng có thể đem ra mình ăn, hương vị kia cũng là nhất tuyệt. Trải qua một giờ phân lấy, bong tàu bên trên tôm cá rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là đem bong tàu cũng toàn bộ đều dọn dẹp một lần. Không tệ, không tệ, hôm nay thu hoạch thật sự là tương đương không tệ. Xem như có dự gốc thu nhập. Lần này kim cá chim hẳn là có cái 3000 đến cần, so với chúng ta năm ngoái đánh bắt đến nhiều hơn nhiều. Lục Hải mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nói, liền xem như một chút cái khác phổ thông loài cá, lập tức đánh bắt đến 3000 cân đều là một bút không tệ thu hoạch. Huống chi kim cá chim giá cả cũng không thấp, nhất là loại này cái đầu lớn lại hình thể tương đối đều kim cá chim. Nhị ca, những này kim cá chim hiện tại ở trên thị trường giá cả thế nào? Ta nhớ được trong chợ kim cá chim giá cả nhưng cũng không tính cao, một cân giống như cũng liền mười mấy khối tiền đi. Lục Xuyên lúc này cũng là mở miệng hỏi. Mặc dù bên này hải sản hành tình hắn đến bây giờ còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhất là những ngày lần thứ nhất đánh bắt đi lên cá. Nhưng lúc trước khi làm việc địa phương, trong siêu thị cũng thường xuyên có bán kim cá chim, loại cá này giá cả đúng là không tốt lắm. Bởi vì chất thịt so ra kém đấu cá chim, phương diện giá tiền cũng chính là mười mấy khối tiền một cân. Đương nhiên loại kêu bình thường đều là chết mất về sau đông lạnh, bất quá liền xem như hoạt bát một cân cũng liền nhiều lắm là 20 khối tiền. Không không không, ngươi nói cái chủng loại kia là cái đầu tương đối nhỏ, mà lại là nuôi dưỡng kim cá chim. Loại này hoang dại lại cái đầu lớn sẽ tương đối đắt một chút. Giống chúng ta loại này phẩm chất, ta cảm giác một cân bán cái 450 khối tiền là không thành vấn đề. Lục Hải tràn đầy tự tin nói. Bởi vì năm ngoái bọn hắn đánh bắt đi lên những cái kia tiểu nhân đều có thể bán 35 một cân, mà bây giờ như thế đại cái đầu lại hình thể như thế đều kim cá chim, một cân bán cái 40-50 khối tiền không quá phận à. A nha. Nói như vậy, giá cả hoàn toàn chính xác so ta tưởng tượng bên trong cao hơn. Nếu như dựa theo 40 khối tiền một cân đến coi là, vậy chúng ta đây là 3000 cân, tính lên hôm nay cũng có 12 vạn thu nhập. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là đơn giản tính toán một khoản. Như thế một coi là, thu hoạch lần này thật đúng là tương đương không tệ. Một chuyến liền có thể kiếm được 12 vạn, hoàn toàn chính xác tính là vô cùng không tệ thu nhập. Đúng thế. Cho nên ta mới kích động như vậy nha. Vẹn vẹn thời gian mấy tiếng chúng ta liền kiếm lời 12 vạn, đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thu nhập. Đương nhiên nếu là giá cả càng cao một chút, chúng ta còn có thể kiếm càng nhiều. Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vừa cười vừa nói. Thu nhập 12 vạn, tính được mình cũng có thể nhập trướng hơn ngàn. Không sai không sai, bất quá lần này chúng ta ra thời gian tương đối ngắn, nếu không chúng ta lại đi cái khác hải vực đi vài vòng. Nói không chừng còn sẽ có tốt hơn thu hoạch. Lần này chúng ta tranh thủ đem thu nhập đột phá 20 vạn, thế nào? Lục Xuyên nhìn xem ba người cười hỏi. Đã chưa tới nửa ngày liền đã kiếm được 12 vạn, như vậy tiếp xuống trên biển phiêu bạt cả ngày, kiếm cái 20 vạn rất hợp lý à? Đúng đúng đúng, ta ý nghĩ cùng ngươi là giống nhau như lúc. Đã chúng ta hôm nay vận khí cũng tốt như vậy, kia nhất định phải rèn sắc khi còn nóng. Mà lại đã lao tam ngươi đã nói, vậy chúng ta hôm nay cũng liền đều cái chi khí, không kiếm đủ 20 vạn, kiên quyết không quay về, như thế nào? Lục Hải liên tục gật đầu, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi nói. Dù sao trên thuyền đồ ăn cùng nhiên liệu đều vô cùng sung túc, đầy đủ để bọn hắn ở trên biển kiên trì thời gian một tuần. Cho nên liền xem như buổi tối hôm nay không quay về cũng hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó ở trên biển chịu được một đêm. Sau đó chờ kiếm đủ 20 vạn lại trở về. Hoa! Đột nhiên cảm thấy tốt hưng phấn, tốt có tính khiêu chiến nha. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nếu là lúc trước, cảm thấy 20 vạn cách bọn họ thật sự là quá xa xôi. Thế nhưng là từ khi đi theo Tiểu Xuyên ca về sau, bọn hắn đã cảm thấy cái này 20 vạn tựa hồ cũng không phải rất nhiều tiền. Liền xem như một ngày có thể kiếm được, cũng không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi ba người, Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu cười, đi. Kia cứ làm như thế, chuyến này ra không kiếm đủ 20 vạn, tuyệt đối không quay về. Quyết định chú ý về sau, mấy người bắt đầu tiếp tục hướng càng xa hải vực thăm dò. Vừa rồi bên này kim cá chim bị kinh sợ về sau, đoán chừng ở sau đó vài ngày cũng không thể thành quần kết đội xuất hiện ở chỗ này, cho nên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi là không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể đến cái khác hải vực đi thử thời vận. Mà lại lấy mình bây giờ vật khí, Lục Xuyên cảm thấy 20 vạn cũng không phải là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Thời gian rất nhanh liền đến trạm vào tối. Trời chiều rơi về phía tây, bóng đêm bắt đầu dần dần bao phủ cả phiến hải vực. Mấy người cũng là vừa vặn ăn xong bữa tối về sau, chính là đứng ở đầu thuyền bắt đầu thưởng thức lên phong cảnh. Lục Hải thuận mở miệng trước hỏi Lục Xuyên, "Lão Tam, ngươi nhìn xem vùng biển này có hay không cá? Nếu có cá, chúng ta có thể đem dính lưới hay là sắp xếp câu bông xuống đi, dạng này bắt đầu từ ngày mai đến hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút thu hoạch. Dù sao làm như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp, còn không bằng đem dính lưới cùng sắp xếp câu bông xuống đi, như vậy liền xem như bắt được một chút tiểu hải tươi cũng không tệ. Liền xem như tùy tiện chứa một ít, nói không chừng đều có thể đem chuyến này chi phí cho vớt trở về." "Ừm, cũng được." ta cũng không biết cụ thể có hay không cá, bất quá ta cảm thấy chúng ta vận khí đã tốt như vậy, hẳn là sẽ có coi như không tệ thu hoạch.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu.
Chương 167, Tiểu Bát, kêu gọi lão đại, kêu gọi lão đại. Chương 167, Tiểu Bát, kêu gọi lão đại, kêu gọi lão đại. Không có qua thời gian bao lâu, bốn người liền cùng một chỗ đem tất cả dính lưới cùng sắp xếp câu cùng một chỗ đều hạ xuống dưới. Mặc dù vừa rồi Lục Xuyên liền nhìn vùng biển này tôm cá số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thường gặp hải ngư, đồng thời giống một chút con cua cùng bì bì tôm cùng tôm biển cũng là không ít, nếu là có thể bắt được một chút, vậy cũng đúng coi như không tệ thu hoạch. Chí ít những vật này bắt đầu ăn là phi thường mỹ vị. Hạ xong dính lưới cùng sắp xếp câu về sau, tiếp lấy chính là về tới trong khoang thuyền, Trương Thụy cũng là vội vàng đi chuẩn bị bữa tối. Bởi vì rất nhiều đồ ăn đều là sớm chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn. Giữa trưa đến qua chính là hải sản, ban đêm tự nhiên muốn ăn một điểm loại thịt. Bữa tối là bốn đồ ăn một chén canh, ăn ngược lại là thật không tệ. Sau khi ăn xong, Lục Xuyên cùng Trương Thụy rồi nghỉ ngơi, lưu lại Lục Hải cùng Lý Tử Hào đến các đêm, hai người bọn họ phụ trách đầu hôm, mà Lục Xuyên cùng Trương Thụy phụ trách sau nửa đêm. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Lục Xuyên tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng nhiều. Sau đó hắn cũng là tranh thủ thời gian đánh thức Trương Thụy, sau đó đi thay thế nhị ca cùng Lý Tử Hào. Dù sao hai người trên bong thuyền là rất nhàm chán, mà lại càng là nhàm chán càng dễ dàng mệt rã rời. Chờ đổi xong ban về sau, Lục Xuyên cùng Trương Thụy cũng là có một câu không có một câu hàn huyên. Lúc nhỏ trước kia chơi đùa ngược lại là rất tốt, nhưng là sau khi lớn lên Lục Xuyên đi đọc sách chính là làm công, cũng không có cái gì lui tới. Hiện tại cho dù là đã chờ đợi thời gian rất dài, lại cảm giác cùng một chỗ thời điểm thế mà không có quá nhiều chủ đề. Tiểu Thụy, hiện tại có hay không thích nữ hải tử nha? Nếu như có, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta liền đi nói với ngươi môi cầu hôn. Lục Xuyên lúc này cũng là bắt quái mà hỏi. Bởi vì thật sự là tìm không thấy hai người đồng thời cảm thấy hứng thú chủ đề, cho nên Lục Xuyên cũng chỉ có thể bắt quái. Không có. Không có Tiểu Xuyên ca. Bởi vì ra không có gì tiền, cho nên ta tạm thời cũng không có nghĩ qua tìm bạn gái. Dù sao nhà ta đình tình huống quá kém, không thể trì hoãn người ta. Trương Thụy chăm chú lắc đầu. Đến cái này mới biết yêu niên kỷ về sau, trong lòng tự nhiên sẽ có phương diện này ý nghĩ, nhưng là hắn cũng biết hắn tình huống trong nhà, nếu như tìm cái bạn gái đích thật là không quá có thể cho người ta mang đến quá hậu đãi sinh hoạt. Mà lại hiện tại rất nhiều nữ sinh lễ hỏi muốn cũng rất cao, nhà bọn hắn đoán chừng cũng không bỏ ra nổi tới. Cho nên chuyện này tự nhiên cũng chỉ có thể kéo lấy. Cũng đúng. Cái này tục ngữ còn nói liêm khiết thanh bạch sao dám lầm giai nhân đâu. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, tựa hồ là đang nói chuyện với Trương Thụy, lại tựa hồ là đang nói một mình. Trương Thụy hiển nhiên cũng nghe được Lục Xuyên lời nói bên trong ý tứ. Sau đó chính là đột nhiên cười hỏi nói, Tiểu Xuyên ca, ngươi có phải hay không thích Yên Nhiên tỷ nha? Ta cảm thấy Yên Nhiên tỷ thật là một cái vô cùng không tệ nữ hài nhi, không chỉ có tiền người dung mạo xinh đẹp, mà lại tâm địa cũng rất hiền lành, mà lại là người ngoài cuộc. Ta cảm thấy Yên Nhiên tỷ tựa hồ đối với Tiểu Xuyên ca cũng có ý tưởng, đây chính là vô cùng cơ hội tốt nha. Tiểu Xuyên ca, ngươi nhưng nên nắm chắc tốt. Nói không chừng qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Kỳ thật bọn hắn làm người đứng xem nhìn đều là tương đối rõ ràng. Không chỉ Tiểu Xuyên ca đối Yên Nhiên tỷ cảm thấy hứng thú, Yên Nhiên tỷ hiển nhiên cũng đối Tiểu Xuyên ca là có ý tứ. Nếu không có khả năng mỗi lần đối Tiểu Xuyên ca nói chuyện đều như vậy thân mật ôn nhu, đây chính là Yên Nhiên tỷ xưa nay sẽ không đối bọn hắn có thái độ. Cho nên rất rõ ràng Yên Nhiên tỷ đối Tiểu Xuyên ca cũng là hứng thú, chỉ bất quá ở giữa tầng này thật mỏng màng, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn không có xuyên phá mà thôi. Cảm giác chỉ cần đem tầng này màng mỏng xuyên phá về sau, hai người lập tức liền có thể xác định quan hệ. Ai? Nghe được Trương Thụy về sau, Lục Xuyên cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật ta cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau, tại cũng không đủ bốn liếng trước đó, ta cũng không dám tùy tiện theo đuổi Yên Nhiên tỷ. Dù sao giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn. Kỳ thật nói càng trực tiếp một chút, chính là trong lòng tự trọng cùng phức cảm tự ti tại quái phá. Luôn cảm thấy nếu như bây giờ theo đuổi Yên Nhiên tỷ, khiến cho giống như là một người ăn bám tiểu bạch kiểm đồng dạng. Cho nên hắn mới muốn kiếm đến tiền nhiều hơn, để cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Đến lúc đó mới có thể càng thêm yên tâm to gan theo đuổi người mình thích cùng sự tình. Ừm ân, Tiểu Xuyên ca, ngươi nói loại cảm giác này ta hoàn toàn hiểu. Bất quá kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần tự ti, mặc dù Tiểu Xuyên ca hiện tại tình huống của ngươi hoàn toàn chính xác so ra kém Yên Nhiên tỷ, nhưng là ngươi cũng không phải bình thường người, về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng, mà lại đặc biệt xứng. Tiểu Xuyên ca, ngươi nhưng phải nắm chặt hạ thủ, giống Yên Nhiên tỷ ưu tú như vậy nữ hài tử bên cạnh tuyệt đối sẽ không lại người theo đuổi. Vạn nhất đến lúc thật bị người khác đuổi tới tay, vậy coi như hối hận cũng không kịp. Nhẹ gật đầu về sau, Trương Thụy cũng là vẻ mặt thành thật ô lạp nói. Liền ngay cả Lục Xuyên đều không nghĩ tới, tiểu tử này lại có như thế nói nhiều thời điểm. Trước đó biểu hiện giống như là một cái buồn bực bình dầu đồng dạng. Thế nhưng là một khi nói đến tình yêu yêu đồ vật, không nghĩ tới thế mà lập tức có thể nói nhiều như vậy nói. Mà lại trải qua hắn như thế vừa phân tích, thật sự là hắn có đạo lý. Kinh ngạc đồng thời, Lục Xuyên cũng là gật đầu cười, ừm, ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý. Chờ lần này sau khi trở về ta liền triển khai truy cầu, nếu là thật bị những người khác cho truy đi, kia trong tim ta khẳng định phải thương tâm thật lâu. Bất quá ngươi cũng thế, có yêu mến nữ hải tử liền phải mau sớm tới tay, tuyệt đối đừng cảm thấy mình không xứng với nàng. Chúng ta hiện tại cũng tại dần dần trở nên càng thêm ưu tú. Ừm ân, ta đã biết, Tiểu Xuyên ca. Trương Thụy cũng là lập tức chăm chú nhẹ gật đầu. Trước kia không dám truy cầu, đích thật là bởi vì không kiếm được tiền gì. Mà bây giờ mỗi lần đi theo Tiểu Xuyên ca ra biển đều có thể có mấy ngàn đồng tiền thu nhập, một năm này xuống tới chí ít cũng có thể kiếm cái lớn mấy chục vạn. Cho nên hiện tại đi đàm cái đối tượng cũng không có gì tự ti. Về phần lễ hỏi cùng xe phòng ở, cảm giác đi theo Tiểu Xuyên ca dốc sức làm cái 2-3 năm toàn diện cũng sẽ có. Được, vậy chúng ta cũng đều phải tiếp tục cố lên cố gắng nha. Lục Xuyên cười cười, sau đó thì tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh mặt biển. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tiểu Bát thanh âm lại đột nhiên trong đầu vang lên. Lão đại, ngài ở đây sao? Tiểu gọi lão đại. Ta bên này có đồ tốt, ngài muốn hạ đến xem sao? Tiểu Bát thanh âm hiển đến giống như là có như vậy ném một cái rất kích động. Lục Xuyên thì là thần sắc có chút nghiêm, sau đó lập tức dùng ý niệm cùng Tiểu Bát trao đổi. Vật gì tốt ta? Nói rõ hơn một chút. Cái này đêm hôm khuya khoắt nếu như là phổ thông đồ vật liền phải ngày mai lại nói. Nếu như là giá trị liên thành đồ tốt, vậy ta hiện tại liền muốn đến xem. Cái này đêm hôm khuya khoắt xuống biển vẫn là có nhất định nguy hiểm hệ số. Vạn nhất đụng phải những công kích kia tính tương đối mạnh hải thú, lại sẽ chịu không nổi. Nhưng nếu như là đồ tốt, kia đã làm cho mạo hiểm. Chương 168, hình thể lớn đến không hợp thói thường cự hình rồng độn. Chương 168, hình thể lớn đến không hợp thói thường cự hình rồng độn. Rất nhanh Tiểu Bát thanh âm liền lại trong đầu vang lên. Lão đại, kỳ thật xem như so sánh đồ tốt, cũng coi như không quá đồ tốt. Cái này còn cần ngài xuống tới tự mình trưởng trưởng nhãn, qua xem qua. Nói dứt khoát một điểm, đến tột cùng là cái gì? Ta suy nghĩ một chút có hay không đi xuống tất yếu. Lục Xuyên gọn gàng dứt khoát nói. Là một chút cái đầu vô cùng đại cây rửa xoắn ốc, nhìn xem đều nhanh cùng ngài thông minh đầu đồng dạng lớn, căn cứ ngài chia sẻ ký ức, những này cây rửa xoắn ốc bên trong rất có thể sẽ tồn tại giá trị liên thành chân châu. Bất quá về phần có hay không điểm này, ta không cách nào phân biệt, cho nên cần ngài hạ đến giúp đỡ nhìn xem. Tiểu Bát tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng nói ra. Bởi vì hắn đã chia sẻ lão đại phần lớn ký ức, cho nên đối với cây rửa xoắn ốc tự nhiên là biết đến. Mà lại cũng biết cây rửa xoắn ốc bên trong là có tỷ lệ mở ra chân quý đẹp vui châu, chỉ bất quá loại này tỷ lệ tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng vấn đề là nó phát hiện những này cây rửa xoắn ốc cái đầu đều đặc biệt lớn, như thế đại cây rửa trong lồng nói không chừng đã dựng dục ra chân quý đẹp vui châu. Tổng cộng có 7-8 cái cây rửa xoắn ốc, coi như bên trong chỉ có thể khai ra một viên đẹp vui châu, đó cũng là giá trị liên thành tồn tại. Ngoa tạo, lớn như vậy cây rửa xoắn ốc, ngươi xác định có đầu của ta lớn như vậy sao? Ta kiến thức ít, ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta. Lục Xuyên trong nháy mắt kinh ngạc hỏi. Hắn biết cây rửa xoắn ốc cái đầu hoàn toàn chính xác có thể dáng dấp rất lớn, nhưng là cái này cần rất dài thời gian rất dài mới có thể dài đến lớn như vậy. Nếu như muốn dáng dấp cùng đầu của mình đồng dạng lớn, không có cái mấy chục năm, vậy khẳng định là không có cách nào trưởng thành. Mà như thế đại cây rửa xoắn ốc bên trong, đích thật là có rất lớn tỷ lệ có thể dựng dục ra đẹp vui châu. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nói, đi, kia ngươi ở yên tại chỗ chờ ta lập tức liền xuống tới. Sau đó Lục Xuyên chính là trực tiếp tại trong khoang thuyền lấy ra đồ lặn cùng bình dưỡng khí. Tiểu Xuyên ca, ngươi làm cái gì vậy? Cái này hơn nửa đêm ngươi không phải là muốn xuống dưới lặn biển a? Cái này quá nguy hiểm, ngươi cũng không thể làm như thế. Tỷ phu đợi lát nữa tỉnh lại nếu như biết ngươi đi lặn biển, khẳng định sẽ giết ta. Một bên Trương Thụy nhìn thấy Lục Xuyên điệu bộ này, chính là lập tức mở miệng ngăn cản. Có đôi khi ban ngày lặn biển đều có nhất định nguy hiểm hệ số, đúng chi là hiện tại cái này hơn nửa đêm. Bạn nhất nếu như gặp gỡ một chút nguy hiểm, vậy nhưng thật là cùng. Mà lại nếu như ngày mai tỷ phu biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ cầm dây lưng hung hăng quất chính mình. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản thuyền nhỏ ca mạo hiểm. Không sao, Tiểu Thụy, ta hiện tại mạnh không hợp thói thường, lặn xuống nước kỹ thuật đơn giản không người có thể so. Lần trước ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể tại đáy biển đợi trọn vẹn thời gian 2 tiếng, cho nên lặn biển với ta mà nói dễ vốn là không có gì nguy hiểm. Lục Xuyên thì là một mặt kiên định nói. Dù sao đây chính là tìm tới đẹp vui châu cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, mình lại sẽ tiếc nuối thật lâu. Tiếp lấy còn nói, ngươi yên tâm đi, ta chính là xuống dưới tùy tiện nhìn xem mà thôi. Không dùng đến nửa giờ liền trở lại, nhị ca hiện tại ngủ được rất chết, hắn căn bản không phát hiện được. Cái này, đây là không tốt lắm đâu. Nếu không thật đừng đi xuống. Cái này đêm hôm khuya khoắt, đáy biển sơn đen mà hắc khẳng định dọa người hơn. A Trương Thụy có chút do dự nhìn xem Lục Xuyên. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải ngăn cản Tiểu Xuyên ca xuống biển. Nhưng tình huống hiện tại là Tiểu Xuyên ca mới là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, hắn có được tuyệt đối quyền quyết định, nếu như hắn thật muốn xuống biển, mình cũng căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Không có gì không tốt, ta nói rất tốt liền rất tốt. Đi, ngươi liền hảo hảo nhìn xem chúng ta thuyền đánh cá, ta nhiều lắm là nửa giờ liền trở lại. Nhị ca hắn căn bản là không phát hiện được ta xuống biển. Lục Xuyên sau khi nói xong cũng không nói hoài tới Trương Thụy ngăn cản. Sau đó trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Tiếp lấy chính là bắt đầu tìm kiếm Tiểu Bát vị trí, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bên kia bơi đi. Thế thật sự là kỳ quái. Ta có thể rõ ràng cảm giác được ta bơi lội tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mà lại đối với những đại dương này bên trong thích ứng năng lực cũng mạnh rất nhiều. Đây hết thể hẳn là đều cùng Tử Kim Đồng có trực tiếp liên hệ. Cảm nhận được mình ở trong biển có thể tự do tự tại bay lượn, thậm chí nhẹ nhõm tựa như là một con cá, Lục Xuyên trong lòng cũng là không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thật giống như về tới mình sân nhà đồng dạng. Mà loại này thần bí biến hóa, khẳng định cùng Tử Kim Đồng cùng Linh Lệ là có liên quan hệ. Nương theo lấy năng lực bản thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không hợp thói thường, Lục Xuyên đối với Tử Kim Đồng cũng là tràn ngập tò mò. Cũng không biết cái đồ chơi này bản chất đến tột cùng là cái gì là từ đâu tới. Thế mà ủng có thần kỳ như thế năng lực. Bất quá nghĩ cũng nghĩ không thông, đặc biệt dứt khoát không nghĩ. Sau đó lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía tiểu bát vị trí bơi đi. Trung quanh thân thể tất cả đều là một chút dáng dấp vô cùng xinh đẹp cá kiểng, lúc này đáy biển tình huống, ở trong mắt Lục Xuyên liền như là một bức bức họa xinh đẹp. Ngũ thải tân phân bầy cá, sáng lạn yêu kiều đá san hô, đơn giản đẹp đến bạo tạc. Ngay tại Lục Xuyên một bên hưởng thụ lấy cảnh đẹp, một bên nhanh chóng hướng phía nhỏ đập bên kia bơi đi thời điểm. Tại cách đó không xa thế mà đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ, nơi xa nhìn xem đen xì một lớn đống, giờ phút này chính đang đuổi bắt lấy những cái kia cá con bầy. Kia là thạch ban ngư long độn a. Chơi ạ. Cái đồ chơi này lại có thể dáng dấp như thế lớn sao? Nhìn lên trước mắt con kia quái vật khổng lồ, Lục Xuyên trong lòng kinh hãi bạt phần. Bởi vì đầu kia thạch ban cá thật sự là quá tốt đẹp lớn, cảm giác thân dài chí ít vượt qua 2 mét, thể trọng chí ít cũng phải có cái 2-300 cân. Trước kia hắn liền nghe nói qua liên quan tới một chút cự hình thạch ban ngư long độn sự tình, nói là loại này thạch ban cá có thể dáng dấp vô cùng lớn, thậm chí có thể trọng có thể đột phá 8-900 cân, chỉ bất quá hắn nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua. Gặp qua lớn nhất thạch ban cá, thân dài cũng chỉ có 7-80 cm, xem chừng cũng chỉ có cái nặng 50-60 cân. Thế nhưng là trước mắt đầu này thạch ban cá, sắc thực hoàn toàn có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Má ơi, nếu như có thể đem cái đồ chơi này bắt về, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Liền cái này hình thể cùng lực rung động, cảm giác bán cái 10 vạn khối tiền hẳn là dễ dàng đi. Lục Xuyên mí môi, trong lòng âm thầm nghĩ nói, phổ thông cái đầu thạch ban ngư long độn kỳ thật cũng không phải là rất đắt, xem chừng một cân cũng chính là cái 30-50 khối tiền. Nhưng khi cái đầu đạt tới loại này quái thú cấp bậc về sau, kia đơn giá tự nhiên cũng liền thay đổi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu có thể bắt đi, coi như lại phát một món của cải lớn. Bất quá bây giờ ta không có bất kỳ cái gì bắt cá công cụ, hiện tại nhưng không có cách nào đem nó bắt về, mà lại ta còn phải lẫn mất xa một chút. Lục Xuyên trong lòng cảm giác được vạn phần tiếc nuối. Hình thể to lớn như thế thạch ban cá cứ như vậy tại trước mắt của mình bơi qua bơi lại, lại không có cách nào đem hắn bắt về. Loại cảm giác này đơn giản so tiền đưa đến trên tay mình lại không thể cầm còn muốn càng thêm khó chịu. Ngay tại Lục Xuyên trong lòng cảm giác được tiếc nuối lúc, lại không nghĩ rằng đầu kia thạch ban ngư long độn tựa hồ cũng phát hiện hắn, sau đó chậm rãi hướng phía bên này bơi tới. Bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, đầu này thạch ban cá tốc độ di động rất chậm rất chậm. Điều này cũng làm cho Lục Xuyên lo âu trong lòng trong nháy mắt giảm bớt không ít. Mặc dù cái đồ chơi này tính cách hung mãnh, mà lại lực công kích cực mạnh, nhất là kia đầy miệng như là lưỡi dao sắc bén như vậy rằng, tuyệt đối có thể dễ dàng cắn rơi cánh tay của mình. Nhưng cũng may đầu này thạch ban cá hình thể quá lớn, dẫn đến tốc độ di chuyển rất chậm, căn bản là đuổi không kịp mình, cho nên không có gì phải sợ. Chương 169, cực phẩm đẹp vui châu, trực tiếp phát đại tài chương 169, cực phẩm đẹp vui châu, trực tiếp phát đại tài cũng không lâu lắm. Đầu kia thạch ban cá thế mà rất nhanh liền đi tới Lục Xuyên trước mặt, cơ hồ cùng Lục Xuyên là song song hướng phía trước du lịch đến, cái loại cảm giác này hiển nhiên là một chút xíu đều không e ngại nhân loại, ngược lại là càng giống đang chủ động tiếp cận đồng dạng. Mẹ nó, đây quả thực là trần trụi câu dẫn thêm khiêu khích đã hoàn toàn không có coi ta là trưởng thành đến xem. Tên chó chết này thật cảm thấy mình khổ người lớn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lục Xuyên liếc qua cùng mình sánh vai cùng thạch ban cá, trở tay trực tiếp cho nó một cái lớn bước đấu. Mặc dù trước mắt hoàn toàn chính xác không có cách nào bắt lấy đầu này thạch ban cá, nhưng là đây cũng quá nhục nhã mình đi. Mà chịu một cái lớn bước đấu về sau, thạch ban cá một đôi thanh tịnh xuẩn mảnh con mắt nhìn xem Lục Xuyên, hiển nhiên là có như vậy ném một cái rất kinh ngạc cũng khó có thể lý giải được. Bất quá lúc này hay là vô cùng tức thời rời đi. Cỏ, thật muốn cầm cái liên hệ cho ngươi trực tiếp kéo trở về. Lục Xuyên cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng nhất thanh. Sau đó chính là quay đầu tiếp tục hướng tiểu bát cái hướng kia bơi đi. Mười mấy phút liền thấy ngay tại dương nhanh múa vớt tiểu bát. Tám đầu xúc giác đều tại chiều mình dùng sức cơ, thậm chí còn có như vậy ném một cái rất bận không qua nổi. Lão đại, nhanh lên tới, cây rửa xoắn ốc liền ở chỗ này. Tiểu bát đội vàng kích động hô. Được rồi. Lục Xuyên cũng là lập tức lần nữa tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền đã xuất hiện ở tiểu bát trước mặt, mà lúc này tại hai người bọn họ dưới chân, Lục Xuyên đã phát hiện những cái kia cây rửa xoắn ốc, cái này mấy cái cây rửa xoắn ốc cái đầu hoàn toàn chính xác rất rất lớn. Mỗi một cái đều không khác mấy có đầu của mình lớn như vậy, thậm chí trong đó một con so đầu của mình còn muốn lớn hơn một chút. Ha ha. Ngươi cái vật nhỏ quả nhiên không có gạt ta. Cái đồ chơi này thật đúng là lớn đến khủng khiếp. Bất quá bên trong đến tột cùng có hay không đẹp vui châu đâu. Nếu như có, như thế đại cây rửa xoắn ốc dựng dục ra tới đẹp vui châu phẩm chất phải rất cao đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn cũng không có mở ra tử kim đồng, chủ yếu là rất hưởng thụ loại này mở mù hộp cảm giác. Nếu như sớm biết tất cả kết quả lời nói, như vậy loại này chờ mong lại kích thích cảm giác liền sẽ biến mất. Hắc hắc. Ta nào dám lừa gạt lão đại nha. Nói lời đương nhiên là thật. Còn có chính là lão đại vận khí của ngài khẳng định rất tốt, ta cảm giác những này cây rửa xoắn ốc bên trong khẳng định có thể mở ra chân quý nhất đẹp vui châu. Tiểu Bát lúc này cũng là đội vàng đập lên mông ngựa. Không có cách, ai bảo hắn là chủ nhân của mình đâu. Ừm, hy vọng tiểu tử ngươi miệng từng khai quang, có thể như chúng ta mong muốn. Lục Xuyên vui vẻ cười cười. Sau đó thân thể du lịch, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy cái cây rửa xoắn ốc bên cạnh. Hắc hắc. Loại cảm giác này thật đúng là đã thấp thỏm lại chờ mong. Thật sự có một loại mở mù hộp cùng phá 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 vui cảm giác. Nếu nói như vậy, vậy liền từng cái mở, dạng này mới lộ ra càng thêm kích thích. Lục Xuyên lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Sau đó chính là mở ra tử kim đồng, trước bắt tới một cái cây rửa xoắn ốc bắt đầu nhìn lại. Bên trong thịt ngược lại là rất mập, nhưng là cũng không có từ bên trong nhìn đến bất kỳ trân châu, thậm chí ngay cả một khối không có tiêu hóa tảng đá đều không có tìm được. Cái này khiến Lục Xuyên không khỏi có chút thất vọng. Được rồi. dù sao tại cây rửa xoắn ốc bên trong mở ra chân châu tỷ lệ vốn là rất thấp, tìm không thấy chân châu mới là bình thường. Lục Xuyên cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi một chút chính mình. Một bên Tiểu Bát giờ phút này lại là bắt đầu thấp thỏm, bởi vì lão đại sắc mặt nhìn qua cũng không khá lắm nhìn. Đợi lát nữa nếu là những này cây rửa xoắn ốc bên trong ngay cả một viên chân châu cũng không có, cũng không biết lão đại sẽ không sẽ đem mình trực tiếp cho bạch đốt ăn hết. Căn cứ lão đại truyền lại đến phía bên mình ký ức tin tức, lão đại hảo giống đặc biệt thích ăn bạch tuộc, nhất là mình loại này chất thịt quy đạn ngon Tiểu Bát chảo cá. Tiếp lấy Lục Xuyên bắt đầu nhìn cái thứ hai. Bất quá cái thứ hai vẫn như cũ để hắn cảm giác được rất thất vọng, mặc dù cái đầu rất lớn, nhưng là bên trong đồng dạng là không có chân châu. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là từ từ bắt đầu nghiêm trọng lên, lông mày cũng hơi dựng lên, thay này một bên Tiểu Bát nhưng dọa đến quá sức. Cái kia, lão đại, ngươi còn tốt đó chứ? Tâm tình của ngươi hiện tại hẳn là vẫn còn tương đối ổn định trạng thái, đúng không? Tiểu Bát mặt mũi tràn đầy thấp thỏm mở miệng hỏi. Ừm. Lục Xuyên quay đầu gật đầu cười. Nhìn thấy nó kia một bộ thấp thỏm cùng sợ hãi bộ dáng, Lục Xuyên nhẹ nhàng nuốt nuốt Tiểu Bát cái hót tử, vừa cười vừa nói, ngươi như thế sợ hãi làm gì? Liền xem như những này cây rửa xoắn ốc bên trong mở không ra đẹp vui châu, đó cũng là bình thường thao tác, ta sẽ không trách ngươi. Mà lại ngươi cũng yên tâm, mặc dù ta đối bạch tuộc đích thật là rất cảm giác cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngươi thế nhưng là ta tiểu sủng vật, ta khẳng định là không nỡ ăn ngươi. Sau đó một chỗ Tiểu Bát một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Sau đó lại vội vàng nói với Lục Xuyên, kia lão đại ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem cái khác cây rửa là đi. Nói không chừng bên trong có thể sẽ có đẹp vui châu nha. Ừm. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục kiểm tra. Nhìn thấy cái thứ ba thời điểm con mắt trong nháy mắt sáng lên, liền ngay cả một đôi xinh đẹp con ngươi đều hơi hơi rụt rụt. Bởi vì tại cái này cái thứ ba cây rửa trong lầu, hắn quả nhiên là phát hiện một viên óng ánh sáng long lanh chân châu. Không đúng, không nên dùng óng ánh sáng long lanh để hình dung, bởi vì tại cây rửa xoắn ốc bên trong viên kia chân châu là hiện ra như là hỏa diễm màu da cam, hơn nữa nhìn đi lên là vô cùng quy tắc hình tròn. Phải biết đẹp vui châu cùng phần lớn thiên nhiên chân châu đều là tương đối bất quy tắc hình tròn. Thậm chí liền xem như một chút loại hình tròn hình bầu dục cũng là tương đối ít thấy. Lại không nghĩ rằng viên này chân châu thế mà như thế tròn trịa, hơn nữa nhìn đi lên chất lượng vô cùng xinh đẹp. Cam lập loại nhan sắc, mặt trên còn có một chút màu đỏ cam đường vân, kia đường vân phân chia ra tới hình dạng, liền như là từng sợi chính đang quấy loạn hỏa diễm. Có lẽ chính là bởi vì loại này đặc thù đồ án cùng nhan sắc, mới khiến cho rất nhiều người đem đẹp vui châu cũng xưng là hỏa diễm chân châu. Thế nào? Lão đại là không phải có rồi. Nhìn đến lão đại biểu lộ về sau, Tiểu Bát cũng là vội vàng hỏi. Bởi vì vừa rồi lão đại khi nhìn đến kia hai cái cây rửa xoắn ốc thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức liền trầm xuống, bất quá khi nhìn thấy cái này cái thứ ba cây rửa xoắn ốc thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên phát sáng lên. Cái này đã nói lên cái này cái thứ ba cây rửa xoắn ốc bên trong rất có thể là có đẹp vui châu. Ừ mừng. Bên trong thật có một viên đẹp vui châu, mà lại là phẩm chất vô cùng cao đẹp vui châu. Ngươi được lắm đấy Tiểu Bát, lần này ta thật là xem như phát tài. Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Hắn giờ phút này thật rất muốn từng thanh Tiểu Bát bắt lại, sau đó hung hăng đích thân lên hai cái. Bởi vì cái này một viên đẹp vui châu thật sự là quá quý giá, nói không chừng bán cái 100 vạn khối tiền cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, giá cả cũng có thể là cao hơn. Dù sao đẹp vui châu vốn chính là vô cùng hi hữu thiên nhiên chân châu, lại thêm đại đa số đẹp vui châu hình dạng đều bất quy tắc, mà viên này đẹp vui châu tại hình dạng bên trên cơ hồ hoàn mỹ, tại về màu sắc cũng là không thể bắt bẻ. Cho nên giá cả tự nhiên là sẽ không thấp.